Chương 694, Sử thi vấn đạo tiên, thượng, đạo chủ, San Bán Lan, hướng ngươi lãnh giáo. Chương 694, Sử thi vấn đạo tiên, thượng, đạo chủ, San Bán Lan, hướng ngươi lãnh giáo. Liên bang tuyệt mật hồ sơ 1, đạo chủ cảnh giới cùng với tin tức liên quan cái gọi là đại đạo, liền là áp đảo giới hải pháp tắc trên tồn tại, nó có thể thay đổi giới hải cố hữu quy luật, để giới hải vạn vật vận chuyển đều phục tùng tại đại đạo chi chủ ý chí. Mà tại trong giới hải, có rất nhiều nắm giữ đại đạo lực lượng cá thể, các thần liền bị liên bang xưng là đạo chủ. Cái gọi là đạo chủ, tức là đại đạo chi chủ tên gọi tắt. Liên bang hao tốn vài vạn năm mới hoàn toàn nghiên cứu ra đối với đạo chủ bộ phận lý giải, theo sau lại tốn mất vài vạn năm tạo ra được thuộc về liên bang đài thứ nhất đại đạo dụng cụ Hồng Quân. Mà khi liên bang chính thức có được đạo chủ tồn tại sau này, mới phát hiện dị vãng đối với đạo chủ nghiên cứu và nhận thức chẳng qua là hết ngồi đáy giếng mới bỏ biển. Căn cứ liên bang trước mắt quan trắc số liệu cùng các loại tư liệu lịch sử, chúng ta đối với đạo chủ năng lực cùng bị cách khái quát như sau: chúc đại đạo chi cơ diễn vô tận hỗn độn, vừa nói liền sai, nghĩ một phát liền sai, không thể lý giải, không thể phỏng đoán, không thể diễn tả, chư thiên chí cao, vạn giới vô thượng, vượt quá logic, vĩnh hằng bất diệt, vô lượng đại đạo bất xâm thân, hỗn độn tiên kiếp bất diệt hình. Chư thiên đệ nhất nhân, vạn giới đệ nhất quả, giới hải hết thảy tu hành cuối đường, khống chế đại đạo, là cấn vạn giới, vô cực vô lượng, vô thủy vô chung. Liên bang tuyệt mật hồ sơ 2, đạo quả tới tấn chức phương pháp đạo quả là đến từ đại nguyên quỷ dị kết quả, là hết thảy đạo chủ tấn thăng nền tảng cùng điều kiện tất yếu, lực lượng áp đảo giới hải pháp tắc phía trên, thuần phục đạo quả người mới có thể thành tựu đại đạo. Do đó, muốn trở thành đạo chủ, trước tiên cần đạt được đạo quả, trong đó, lấy tấn thăng giả tự mình đi đến đại nguyên hái đạo quả là nhất ưu. Căn cứ liên bang đối với lịch sử giới hải quan sát cùng tổng kết, đạo quả sử dụng số lần trực tiếp quyết định đạo chủ mạnh yếu, trực tiếp theo đại nguyên lấy được đạo quả có thể thành tựu là tiên thiên đạo chủ, mà tiên thiên đạo chủ đại đạo cường độ thường thường mấy lần cao hơn hậu thiên đạo chủ. Tại đạt được đạo quả sau này, cần thiết tấn thăng giả sử dụng tự thân quyền năng, tẩy đi đạo quả trong tất cả đại đạo quy tắc, tại đạo quả trong lưu lại độc trúc tại bản thân là cấn. Quá trình này gian nguy dị thường, không phải là nửa bước đạo chủ cảnh giới người không thể làm. Mà tại kia về sau, tấn thăng giả cần dùng quyền năng cộng minh ra đại đạo, đạt được đạo chủ quyền bính, ngưng kết đạo chủ lĩnh vực, theo đó triệt để tấn thăng làm đạo chủ tồn tại. Tại tấn chức thời kỳ chuẩn bị, đào ngưng đông cơ hồ lật nát mấy bản này tuyệt mật tư liệu, nhưng mà tại thực tế chuẩn bị đại đạo xung kích trong quá trình, còn là gặp phải khó khăn. Giờ này liên bang một chỗ nào đó toàn bộ phong bế vấn luyện không gian trong, đào ngưng đông đang cùng Lan tiến hành cọ rửa đạo quả vấn luyện khảo thí. Lăng liệt khí thế bay vút lên trời, kiên cố sân thí nghiệm bắt đầu hơi hơi rung động, thấu xương băng xương ý lấy nàng làm trung tâm chậm chậm triển khai, khiến cho sân thí nghiệm trên đất cũng bất giác giữa ngưng kết lên một tầng dày đặc băng xương. Ngân lạc thiên tinh theo quyền năng triệt để phong thích, mãnh liệt ý lạnh tiết ra, tựa như có khả năng xé nát thiên tinh phong bạo, hướng tới tuấn giật thanh niên cuốn sạch mà đi. Nhưng mà đối mặt cường độ như thế xâm nhập, Lan lại là không chút nào động, như trước vững vàng đứng lặng tại nguyên chỗ, một đôi con ngươi trong tràn đầy bình tĩnh. Lạnh thấu xương dị thường phong bạo cứ như vậy cuốn sạch đến Lan trước người, khí thế cường đại tựa như một thanh trường kiếm sắc bén, phảng phất một giây sau liền có thể khiến tôn này áp đảo thiên tinh trên tồn tại, theo kia cao quý vương tọa phía trên vẫn lạc. Đương nhiên, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, dạng kia hình tượng tự nhiên là sẽ không xuất hiện. Năng lượng cường đại nương theo lấy khí thế ngập trời cuốn theo tất cả, lại còn tại Lan trước người tựa như châu đất xuống biển như vậy tất cả tiêu tán tại đạo chủ cấp lực lượng trước mặt, công kích như vậy đừng nói là dung chuyển hải dương, liền cả một đóa hơi lớn một điểm đầu sóng đều khó mà nhấc lên. Lan nuốt ve ống tay áo, một mặt lạnh nhạt bình luận, nếu như chỉ có loại này độ mạnh yếu, còn không đủ để dung chuyển đạo chủ cảnh. Nhưng mà, cứ việc trên biểu hiện gió êm sóng lặng, Lan nội tâm lại tràn ngập mấy phần kinh ngạc. Thần đã từng gặp qua rất nhiều tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa bước đạo chủ cảnh giới yêu nghiệt, nhưng cùng đồng dạng là tiên cảnh đỉnh phong đảo ngưng đông so sánh, những yêu nghiệt kia liền tựa như mưu toan cùng hạo nguyệt tranh huy đom đóm một dạng đáng cười. Ngưng đông thì, tại hắn làm nên người mới vừa vặn bước ra bong bóng thế giới lúc, cũng đã là nửa bước đạo chủ cảnh giới, bây giờ bản thân thành tựu thần chu, vượt qua đạo chủ cảnh giới mấy chục vạn năm, mà ngưng đông tỷ như trước dừng lại ở nửa bước đạo chủ cảnh giới. Nàng tại cảnh giới này bên trên căn cơ đã tích góp đến một cái có thể nói khủng bố giai đoạn, Lan dám khẳng định, dù cho là hắn lúc trước nửa bước đạo chủ thời kỳ, chỉ sợ cũng không phải tức thì ngưng đông tỷ một hiệp chi địch. Thu hồi suy nghĩ, Lan tiếp tục nói, nhưng nếu như nhiều thêm huấn luyện, muốn đột phá cũng xác thực cũng không phải là việc khó, đến, chúng ta tiếp tục đi. Tốt. Đào ngưng đông nắm thật chặt trường kiếm trong tay, đôi mắt bên trong tràn đầy kiên định. Lạnh đấu xương kiếm ý tái khởi, giáp xương lạnh oanh ngưng kết thành mãnh liệt hơn phong bạo, một lần lại một lần thẳng đến đứng chắp tay thanh niên mà đi. Lan thì là tâm niệm vừa động, thả ra mấy phần độc trúc tại săn bắn khắc nghiệt ý, ở trước người ngưng kết thành một mảnh chiến đấu lĩnh vực, cùng đào ngưng đông phong bạo qua đi kéo xé lên. Đang cùng Lan đối luyện trong quá trình, đào ngưng đông không tự giác mà tiến nhập trạng thái vong ngã, sân huấn luyện trong thỉnh thoảng bộc phát ra sáng chói ánh sáng, bạo ngược năng lượng tràn lan tại hết thể sân huấn luyện trong. Thời gian vội vàng nhoáng một cái liền là mấy ngày về sau, đào ngưng đông xung kích uy lực so với lúc mới bắt đầu đã có rõ ràng tăng lên, không chỉ cấu thành phong bạo năng lượng càng tinh khiết hơn, phong bạo nồng độ cũng so trước đó nồng nặc không ít. Nhưng chỉ thế này, còn chưa đủ lấy dung chuyển thân là đạo chủ Lan, càng không đủ lấy vượt qua tầm kia tồn tại ở đạo chủ cùng tiên cảnh ở giữa cái hào rộng. Nghĩ tới đây, tuấn giật thanh niên tản đi chiến đấu lĩnh vực, đứng chắc tay, như có như không khắc nghiệt ý triệt để triển khai, giống như một đạo trong suốt bức chắn, vững như bàn thạch như vậy đem đảo ngưng đông công kích tất cả tiếp được. Hắn có thể cảm giác được, ngưng đông tỷ khoảng cách kia cuối cùng một tia lực lượng vượt qua, gần trong gang tấc. Có lẽ cần thiết bức bách một chút nàng. lui cuối cùng một đạo công kích về sau, Lan tay phải ngón tay nhập lại làm kiếm chậm chậm nâng lên, thần sắc trở nên nghiêm túc tới. Ngưng Đông tỷ, cùng ngươi đánh lâu như vậy, không để bụng ta hoàn thủ một chút ta. Một đạo cường hành vô cùng kiếm ảnh chậm chậm tại trước người hắn ngưng tụ, ngất trời uy thế bộc phát, khủng bố linh áp trực tiếp đem tiên cố mặt đất đè ra đạo đạo vết nước, cả tòa sân huấn luyện cũng ở cố năng lượng này xuống bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng than khóc. Độc trúc tại săn bắn quyền bính khí tức khủng bố gắt gao khóa cứng đạo Ngưng Đông, Lan thanh âm băng giá mà nghiêm khắc. Ngưng Đông tỷ, hiện tại ta nếu là khai cùng, ngươi tất nhiên không có cơ hội sống sót, cho nên ta dùng kiếm đạo, hướng ngươi lãnh giáo nhất chiêu. Lời nói kết thúc, Lan thân hình khẽ nhúc nhích, hướng tới phía trước nhẹ nhàng rơi xuống một kiếm. Cương đại kiếm ý, chớp mắt liền nhiễu loạn đảo Ngưng Đông thân hình. Cảm thụ được hư ảnh phía trên xa như vậy siêu năng lực mình như thế, Đào Ngưng Đông cũng hiểu Lan ý đồ. Mượn uy áp cường đại rèn luyện bản thân, một mực là trên con đường tu hành thường gặp thủ đoạn. Lấp lấp kiếm tâm, nhắm hai mắt, trầm tâm tĩnh khí, Đào Ngưng Đông lần nữa lên kiếm. Tại đây khắc, đem tất cả tâm lực cùng ý niệm dung hội tại một chỗ, đem tu đạo cảm nộ cùng quyết ý tỏ rõ tại kiếm tâm. Màu thuần trắng phong bạo đột nhiên co rút, ngưng kết thành một giọt thuần trắng kết tinh sáp nhập vào Đào Ngưng Đông trong cơ thể. Chiêu ta ý. Sau một khắc, kết tinh từ thuần trắng hóa vì mạc vàng, một cỗ như có như không khí thế từ trong đó truyền ra, tựa như một tôn mặt tảng, chờ đợi tu sĩ khai quật. Ngân lạc, thiên tinh. Giữ tại Đào Ngưng Đông lòng bàn tay thanh phong ầm ầm nghiền nát, thay vào đó là một thanh trong suốt tuyết trắng, còn mang theo một sợi màu vàng kim đường vân băng kiếm. Theo sau, một cỗ cực hạn kiếm ý từ băng kiếm bên trên bay vút lên trời, cuối cùng đến từ làn kia một đạo kiếm ý hư ảnh đối kháng lên. Khoảnh khắc này, tất cả thiên địa tĩnh, thế gian phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng, duy dư mãnh liệt sau khi va chạm chỗ trống. Làm chém ra một đòn này sau Đào Ngưng Đông tỉnh táo lại lúc, chỉ thấy Lan Chính đứng chắc tay, ngậm lấy một vẻ ý cười, nhìn trong con ngươi của mình có một tia khó mà ẩn nút tán thưởng cùng kiêu ngạo. Ngưng Đông tỷ, nhớ kỹ vừa vặn một chiêu kia trạng thái. Vừa vặn một chiêu kia xung kích cường độ, đầy đủ ngươi thuần phục đạo quả, thành tựu đại đạo rồi. Chương 695, Sử thi vấn đạo tiên, trùng, xung kích đạo quả, tấn chức nghi thức. Chương 695, Sử thi vấn đạo tiên, trùng, xung kích đạo quả, tấn chức nghi thức. Liên bang tối cao nghị hội. Trong phòng họp, lấy liên bang cao nhất nghị trưởng cầm đầu một chúng quan viên, chính ngồi quanh ở bàn tròn trước, sắc mặt ngưng trọng liếc nhìn trước mặt, từ đạo chủ tấn chức kế hoạch chuyên gia tổ đệ trình đi lên báo cáo văn kiện. Trong khoảng thời gian này đến nay, san bắn đạo chủ công việc hàng ngày liền là giáo sư Đào Ngưng Đông thế nào lợi dụng quyền năng chi lực, trải qua mấy ngày thực thao giờ học về sau, Đào Ngưng Đông đối với thế nào lợi dụng quyền năng chi lực cọ rửa đạo quả, cũng là ngày càng thuận buồm xuôi gió lên. Thời khắc chú ý Đào Ngưng Đông tình huống chuyên gia tổ, cũng chú ý tới Đào Ngưng Đông biến hóa, thế là đang cùng đảm nhiệm thực thao giờ học lão sư san bắn đạo chủ nghiên cứu và thảo luận qua đi, cho rằng Đào Ngưng Đông đã có khả năng tiến hành đạo chủ tấn chức, liền do chuyên gia tổ sáng tác thiên tỷ mỹ sát thực báo cáo, giao cho tối cao nghị hội. Mà trận này chuyên đề hội nghị cũng chính là vì phần văn kiện này mà mời dự họp. Cẩn thận đọc xong văn kiện, cao nhất nghị trưởng mở miệng nói, "Chư vị, chuyên gia tổ đệ trình đi lên trong văn kiện, đã viết 10 phần cặn kẽ, Đào Ngưng Đông tướng quân đã đạt đến có khả năng chịu tải đạo quả, tấn chức đạo chủ tiêu chuẩn. Chúng ta liên bang sắp nên đón vị thứ tư đạo chủ." Cao nhất nghị trưởng dừng một chút, ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, nói ra, "Nhưng mà, Quy Khư một phương là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chúng ta tại nên đón một vị đạo chủ, cho nên La bộ trưởng, các ngươi quân bộ áp lực rất lớn." La Học Nghĩa nghe vậy gật gật đầu, nói ra, "Nghị trưởng, Bộ Quốc phòng tại đạo chủ tấn chức kế hoạch bắt đầu, cũng đã đang chuẩn bị dự án, chúng ta Bộ Quốc phòng sẽ làm hết thảy tấn chức nghi thức an toàn, thuận lợi tiến hành đi xuống." Nói xong, hắn đem Bộ Quốc phòng chuẩn bị kỹ dự án văn kiện thượng chuyển đến nghị hội hoạch tâm trí não cũng nhanh chóng đem dự án phân phát cho dự hội mọi người. Tại cẩn thận lật xem hoàn chỉnh phần dự án về sau, dự hội tất cả mọi người gật gật đầu, phần này dự án trong, từng cái phân đoạn đều chí ít có 3 cái khẩn cấp phương án, có thể nói là tỉ mỉ vô cùng. Liên bang Bộ Quốc phòng từ trước đến nay cẩn thận, mà phần này cẩn thận, tại phần văn kiện này trong thể hiện vô cùng tinh tế. Lật xem hoàn chỉnh phần dự án, cao nhất nghị trưởng mở miệng nói, "Như đã Bộ Quốc phòng đã làm xong dự án, như vậy ta tuyên bố, liên bang vị thứ tư đạo chủ tấn chức nghi thức, tại lịch giới hải năm 37850 ngày 30 tháng 10 buổi sáng 10 giờ đúng giờ tiến hành, nghi thức tổng chỉ huy liền từ La bộ trưởng đảm nhiệm." Tán thành. Đồng ý. Lịch giới hải năm 37850 ngày 30 tháng 10, giới hải, liên bang trung ương một chỗ cực kỳ rộng rãi giới hải không vực. Đào Ngưng Đông yên tĩnh ngồi huyền phù tại trong giới hải, đôi mắt khép hở, đang tại bình tâm tĩnh khí. Mà tại mảnh này không vực nơi danh giới, thì là một phái nghiêm túc cảnh tượng. Trúc Long, Hồng Vân, Hiệu Trương ba tôn đại đạo cấp vũ khí đều tới, cùng săn bắn đạo chủ phân loại ở trên không vực bốn phía, bày trận chờ địch. Hạm đội thứ nhất làm nên hạm đội hộ tống chính truyền ở trên không vực biên giới, trên chiến hạm các loại trinh sát dụng cụ thời khắc quét nhìn bốn phương tám hướng, bất kỳ hơi nhỏ dao động đều sẽ bị báo lên đến trung tâm chỉ huy. Mà không vực chung quanh vô số bong bóng thế giới, càng là tại liên bang chính phủ mệnh lệnh phía dưới, toàn bộ áp dụng giới nghiêm, không được có bất kỳ nhân viên rời đi bong bóng thế giới. Không vực biên giới, một chiếc bị hạm đội hộ vệ lấy trong chiến hạm, một chúng chuyên gia tổ thành viên chính khẩn trương điều chỉnh thử các loại thu thập số liệu dụng cụ. Làm nên hiện trường tổng chỉ huy La Hồng Nghĩa đang đứng nơi to lớn trước cửa sổ mặt tàu, nhìn chăm chú vào chiến hạm bên ngoài khôn cùng giới hải, cùng với không vực trung ương đang tại bình tâm tĩnh khí Đào Ngưng Đông. Báo cáo, không vực bài tra hoàn tất, tất cả số liệu bình thường, không vực ổn định dụng cụ vận chuyển tốt đẹp. Báo cáo, hạm đội thứ nhất đã tuần tra hoàn tất, tạm chưa phát hiện gì động. Báo cáo, Trúc Long, Hồng Vân, Cựu Trương đã vào chỗ, tùy thời có thể lấy khởi động. Báo cáo không ngừng bên hai, theo từng mục một sự vụ chuẩn bị hoàn tất, La Học Nghĩa mở miệng nói, Đào Ngưng Đông đồng chí, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đào Ngưng Đông gật gật đầu, quả quyết trả lời nói, ta đã chuẩn bị xong. La Học Nghĩa nghe vậy gật gật đầu, lại bổ sung một câu. Nếu như tấn chức trong quá trình có chỗ nào không thoải mái, mời ngươi lập tức gián đoạn tấn chức, liên bang không hy vọng ngươi dùng tính mạng của mình nói dỡ chơi.
Vâng.
Theo thời gian đi đến buổi sáng 10 giờ, La Học Nghĩa cao giọng tuyên bố, đạo chủ tấn chức nghi thức hiện tại bắt đầu. Nghe vậy, Đào Ngưng Đông hít sâu một hơi, móc ra đạo quả, đem ném vào không trung. Đạo quả vừa rời tay, liền tự hành huyền phù ở tại không trung, chậm rãi tại trong giới hải tự mình xoay tròn, tản ra doanh doanh lưu quang. Thấy đạo quả huyền phù Đào Ngưng Đông, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Bước đầu tiên đã thành công đạt thành, kế tiếp cần chính là không ngừng điều động bản thân quyền năng, đi cọ rửa viên này đạo quả rồi. Đào Ngưng Đông không ngừng điều động tự thân quyền năng chi lực, lợi dụng quyền năng chi lực bao trùm đạo quả. Tại xác nhận đạo quả đối với quyền năng không có bất kỳ cái gì bài dị phản ứng về sau, nàng tiếp tục lợi dụng quyền năng chi lực, bắt đầu cọ rửa đạo quả nội bộ, chuẩn bị để đạo quả triệt để tiếp nhận tự thân quyền năng. Khí tức rét lạnh dần dần ngưng tụ vào đạo quả phía trên, Đào Ngưng Đông hiện tại nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, nàng từng bước gia tăng cọ rửa độ mạnh yếu. Đạo quả mặt ngoài điểm điểm ánh sáng nhạt đột nhiên long lánh lên, nguyên một miếng đạo quả đều sáng lên kim quang sáng chói, từng viên kỳ dị phù văn bắt đầu ở đạo quả phía trên ngưng tụ thành hư ảnh. Nhưng theo tới, là theo đạo quả phương hướng chuyển tới cự đại lực hấp dẫn, đạo quả đột nhiên gia tăng đối với quyền năng hấp thụ độ mạnh yếu, Đào Ngưng Đông kem chút bị biến hóa bất thình lình nhiễu loạn hết thể tiết tấu. Nhưng mà nàng rõ ràng hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, Đào Ngưng Đông cắn chặt hàm răng, nàng nhất định phải theo đạo quả đối với bản thân quấy nhiều ở trong thoát ly khỏi tới. Theo Đào Ngưng Đông quyền năng tại đạo quả ở trong dần dần chiếm cứ vị trí chủ đạo, đạo quả bắt đầu hơi hơi run rẩy, nguyên bản bóng loáng không tì vết mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một tia nhỏ xíu vết nứt. Mặt ngoài chút tia phù văn hư ảnh cũng bắt đầu từ từ ngưng thực. Quyền năng chi lực cọ rửa không ngừng mở rộng đạo quả mặt ngoài vết nứt, đạo quả bề mặt lực lượng bắt đầu bị chậm rãi bóc ra tới. Đào Ngưng Đông vừa nghĩ phải dựa theo Lan lúc thường dạy dạng kia, đem đạo quả bề mặt lực lượng hấp thu lúc, ngoài ý muốn chợt hiện. Đạo quả ở trong đột nhiên truyền đến cực kỳ năng lượng ba độ khủng bố, theo sau, đạo quả trung ương nứt ra rồi một đại đạo vết nứt, một vệt màu băng lam theo đó hiện lộ ra. Cái này một bộ phận vừa vặn hiện lộ, khắp không được nhiệt độ liền chuyển tiếp đột ngột, mà một mực nhìn chăm chú vào tân chức quá trình mọi người cũng đều nhận ra thứ này, còn sót lại một bộ phận băng hệ đại đạo. Cái này một bộ phận còn sót lại đại đạo nhanh chóng thoát ly đạo quả trói buộc, thẳng tắp hướng tới Đào Ngưng Đông bay tới. Đào Ngưng Đông còn chưa phản ứng kịp, đã bị cái này một bộ phận đại đạo đụng vào thân thể, Đào Ngưng Đông chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Trời đất quay cuồng về sau, Đào Ngưng Đông mở ra hai mắt, lại phát hiện linh hồn của chính mình xuất hiện ở một mảnh biên giới trong. Nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mảnh này biên giới làm nàng quen thuộc mà xa lạ, nàng hồi tưởng bản thân tất cả ký ức, nhưng cũng chưa từng phát hiện cái này cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào. Đông Dương, Đào Ngưng Đông cảm giác được phía sau mình có người dựa sát, nàng lập tức xoay người, làm ra phòng ngự tư thái, lại tại nhìn rõ người tới khuôn mặt về sau, kinh ngạc không thôi. Nàng yên tĩnh đứng lặng tại giới hải, mặc lấy áo tơ trắng, mái tóc dài màu xanh lam tùy ý choàng tại trên vai, một thân thanh lạnh, thơm thúy đôi mắt bên trong hiện ra ánh sáng yếu ớt hoa. Chính là đạo quả nhiệm kỳ trước chủ nhân, Tuyết vực cái vị kia đạo chủ, Tuyết Hoàng Edith. Chỉ là, bây giờ Edith, mũi nhọn thu hết, lưu lại toàn thân một chút tự hành sinh ra dị tượng, cho người cảm giác ngược lại không như là một thanh phong mang tất lộ bảo kiếm, ngược lại như là một khối ôn nhuận như ngọc. Nhưng Đào Ngưng Đông có thể không có quên vị này tồn tại đã từng biểu hiện, nhất là kia làm cho nàng cũng nhịn không được run sợ sắc nhọn sắc khí. Mà Đào Ngưng Đông lúc này cũng rõ ràng, mảnh này biên giới cho nàng cảm giác quen thuộc là từ đâu mà đến rồi. Mảnh này sinh cơ rồi rào biên giới, chính là Tuyết vực năm đó hạch tâm biên giới. Chương 696, Sử thi vấn đạo tiên, hạ, Đông Giá đại đạo, hướng ngươi lãnh giáo. Chương 696, Sử thi vấn đạo tiên, hạ, Đông Giá đại đạo, hướng ngươi lãnh giáo. Đào Ngưng Đông cùng vị kia băng xương đạo chủ đứng ở đầy trời xương hoa ở trong, qua đường này kia như pho tượng một dạng băng xương đạo chủ mới chậm rãi mở miệng. Tự mình chết sau vạn năm thời giờ ở trong, không một người có thể kế thừa đạo quả của ta, kỳ thật ta nguyên tưởng rằng ta ở lại đạo quả ở trong cái này một vệ ý thức sẽ cùng ta lưu lại kia một bộ phận đại đạo cùng nơi, tại đạo quả tại giới hải ở trong bốn phía lưu chuyển, cho đến lại không kể đến sau. Nhưng mà may mắn, ta không có chờ đợi lâu lắm, tại ta sắp đối với dài rằng giặc thời gian này sinh chất vấn một khắc trước, ngươi đã đến rồi. Tuy nhiên đây là hai người ở giữa lần đầu tiên giao tiếp, nhưng Đào Ngưng Đông có thể theo trước mắt cái này một vị đạo chủ trên người cảm nhận đến một cỗ cảm giác quen thuộc, như là nàng đứng ở thời không sông dài một phía này, dừng ở một chỗ khác bản thân. Băng xương đạo chủ vừa nói một bên tiện tay bắt được một đóa thông thường bông tuyết, thần đi đến Đào Ngưng Đông trước mặt, đem kia đóa bị đặt lòng bàn tay bông tuyết bày ra cho Đào Ngưng Đông. Đào Ngưng Đông xem kia một mảnh bông tuyết, nàng biết rõ, trên thế giới cũng không có hai mảnh hoàn toàn nhất trí bông tuyết, nhưng mà lại có được tương tự hai đóa bông tuyết, nàng và trước mắt cái này một vị đạo chủ là dạng kia giống nhau. Mặc dù sẽ cùng rét lạnh làm nên chí hữu, nhưng mà trong lòng đĩnh viễn cũng sẽ mang đối với hy vọng nhiệt tình, có lẽ trong cõi u minh có số mệnh chỉ dẫn. Quy cơ, hết thể sinh mệnh kẻ địch, ta bất hạnh ngã xuống cùng kẻ địch chống lại trên đường, nhưng mà, kẻ đến sau, mời đạp trên bằng vào ta mà thành nền tảng hướng đi ta chưa từng thấy qua thắng lợi đi, đây cũng là ta có thể cho ngươi một phần đến từ người trước biếu tặng. Băng xương đạo chủ nói xong, dịu dàng đem trong lòng bàn tay bông tuyết chuyển rời đến Đào Ngưng Đông lòng bàn tay. Trong nháy mắt, bay múa đầy trời xương hoa đỉnh trệ tại không trung, một cỗ băng lam hào quang theo Đào Ngưng Đông trong tay lặng yên tách mở. Như thể trong ngày mùa đông tinh khiết nhất kỳ tích, chậm chậm trải ra, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Vô số băng tích từ bên trong lòng đất cất nhắc dựng lên, mấy cái từ băng châu ngưng tụ thành cánh hoa đem Đào Ngưng Đông bao vây lại, cái này từ băng ngưng tụ tạo vật đưa nàng cầm dơ lên phía trên bầu trời, trắng tinh bông tuyết trên không trung ngưng tụ thành to lớn băng trượng, theo sau, to lớn băng hoa lặng yên mở ra, tinh khiết đến mức tận cùng băng phản xạ xuất sắc cầu vồng hào quang. Băng xương đạo chủ tàn ảnh phía trên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt, thần xem bản thân không ngừng sinh ra kẽ hở, thân hình nhẹ thở một hơi, mảng lớn tinh thể băng bắt đầu ở thần trên người phân ra, cho đến thần biến thành trong tuyết bột mịn. Cùng lúc đó, Đào Ngưng Đông đột nhiên cảm giác trong tay trở nên nặng trịch, cúi đầu nhìn lên mới phát giác cái kia bông tuyết nhỏ chẳng biết lúc nào biến thành một khối cực kỳ ôn nhuận khối băng. Nàng hai tay nắm chặt cái kia khối băng, nàng có thể cảm nhận được khối băng ở trong kia không ngừng nhảy động lấy băng hệ đại đạo, ở trong lòng yên lặng nói tạ về sau, Đào Ngưng Đông liền bắt đầu nhờ vào đó triệt để hoàn thành bản thân đối với đại đạo lý giải. Cùng lúc đó, liên bang biên cảnh biên giới, một giọt dày đặc vô cùng màu đen mực tích từ vô tận trời cao rơi xuống, chung quanh hết thảy vật chất cùng khái niệm toàn bộ bị hắc ám thôn phệ. Lượng lớn vật chất cùng khái niệm sói mòn dẫn đến vùng này không thể nghịch chuyển đất sụp thời bỏ đến, hình thành một đạo xuyên suốt mấy trăm cái bong bóng thế giới kẽ nứt lớn. Đối với chút kia bị vết nứt bao phủ bong bóng thế giới đến nói, một hồi tai họa ngập đầu lặng yên buông xuống, bong bóng thế giới bị tước đoạt lượng lớn năng lượng, liên đối bong bóng thế giới bên trong sinh linh cùng nhau vỡ tan, toàn bộ thế giới sinh mệnh lực đều bị cướp đoạt hầu như không còn. Theo sau, những bong bóng thế giới này bị nồng đậm hắc ám kéo lấy ngã vào kẽ nứt lớn ở trong, bị lượng lớn vật chất tràn vào kẽ nứt bắt đầu sụp đổ. Sau một khắc, Đạt Nét Đệ một thân ảnh liền xuất hiện ở kẽ nứt trung ương, nhìn xa hướng Đảo Ngưng Đông đột phá nơi trú. Cái kia đạo to lớn kẽ nứt căn bản không cách nào tránh được liên bang giám sát, tại phát hiện là Đạt Nét Đệ vừa thủ bút về sau, liên bang tức khắc khởi động khẩn cấp phương án. Các vị, Đạt Nét Đệ một trước mắt xuất hiện ở liên bang cương vực bên ngoài, đã quấy nhiều mấy cái tại liên bang biên giới vốn có quan trọng chiến lược ý nghĩa tinh cầu. Xem phương hướng, Đạt Nét Đệ mục tiêu là đang tại đột phá đảo tướng quân, vì cam đoan đảo tướng quân có khả năng thuận lợi đột phá tới đạo chủ, ta đề nghị dựa theo trước đây dự án, điều động ba đài đại đạo vũ khí cùng nhau xuất kích. Chính nói chuyện cao tầng vừa dứt lời, lại một chức cao tầng phát biểu cái nhìn của mình, một lần trước đại đạo vũ khí cùng Đạt Nét Đệ biểu giao chiến kết quả không hề lạc quan, đúng lúc săn bắn tôn giả tại liên bang cảnh nội, ta đề nghị mời săn bắn tôn giả cùng đại đạo vũ khí cùng nhau xuất kích, ta muốn hắn sẽ không cự tuyệt. Hiện tại, mời các vị nghị viên bắt đầu bỏ phiếu. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bỏ phiếu kết quả xuất hiện, vì bảo vệ liên bang tân sinh đạo chủ, liên bang bộ quốc phòng cao tầng nhất trí đồng ý ba đài đạo chủ dụng cụ đồng thời đánh ra dự án. Liên bang bộ quốc phòng lập tức hạ để ba đài đại đạo vũ khí xuất chinh mệnh lệnh, mà Lan thì là nhận được liên bang nghị hội đối với trước mắt khốn cảnh trình bày, cùng với là cam đoan đảo Ngưng Đông an toàn đột phá làm hạch tâm tác chiến tình cầu. Cần thiết trợ giúp đối tượng là đảo Ngưng Đông cùng liên bang, bất kể xuất phát từ tư tình còn là đại nghĩa, Lan đều không có lý do cự tuyệt, cơ hồ không hề dừng lại lên đường tiếp viện lớp. Giới hải ở trong, một vũng lớn ảm đạm vô quang khu vực đang tại liên bang cương vực biên giới tùy ý ăn mòn hết thảy, mà Đạt Nét Đệ vực thì là lấy tốc độ cực nhanh hướng tới thần mục tiêu mà đi. Ngay tại Đạt Nét Đệ vực chuyên tâm đi đường thời điểm, thần đột nhiên cảm nhận đến một cỗ cảm giác nguy cơ, tại Đạt Nét Đệ vực dư quang ở trong xuất hiện một cái không ngừng phóng đại điểm sáng, kia là một chi vượt qua không biết bao nhiêu thế giới bay tiễn, thần không thể không dừng lại ở nguyên chỗ phóng thích lực lượng ngăn cản một tiễn này. Tại Đạt Nét Đệ vực tốc độ dần hoãn về sau, bốn khe hở không gian đồng thời triển khai ở tại trung quanh hắn, ba đài đại đạo vũ khí kia lạnh như băng kim loại khí thân theo đó chậm chậm hiện hiện. Đạt Nét Đệ vực nhiều hứng thú đánh giá ba đài đại đạo vũ khí, Hồng Quân cùng Trúc Long đã cùng thần đối chiến qua, Cửu Trương cũng là lần đầu tiên thấy. Đang đánh giá một vòng đại đạo vũ khí về sau, Đạt Nét Đệ vực lại đặt ánh mắt nhìn chăm chú ở thứ tư khe hở không gian phía trên, trước kia thần trọi cứng xuống mũi tên kia là dạng kia quen thuộc, thần đang đợi về trước cùng với giao thủ qua cái vị kia đạo chủ. Thứ tư khe hở không gian bên trong chợt bay ra một đạo lưu quang, mà Lan thân ảnh cũng theo sát kia một đạo lưu quang xuất hiện ở bên trong chiến trường. Đạt Nét Đệ vực chờ mong xem cùng mình đối chọi vài vị đạo chủ, thần cũng không nghĩ đến hành vi của mình vậy mà biết nên đón bốn tôn đạo chủ vây công. Cơ mà, thần đối với cái này cũng là không sợ chút nào. Trống trải giới hải đột nhiên bị bịt kín một mảng lớn bóng tối, ám chi lĩnh vực đem bên trong chiến trường không gian kết cấu cưỡng chế dựng lại thành như mực một dạng giọt nước, tại lĩnh vực ở trong chính là Đạt Nét Đệ vực sân nhà, thần nhẹ nhàng nâng động thủ chỉ, mảng lớn mực tích liền từ lĩnh vực ở trong thoát ly xuống đến, chút này mực tích mượn nhờ lực lượng lĩnh vực bắt đầu không hạn chế phân hóa. Nam tôn đạo chủ đại chiến ngay tại liên bang biên cảnh ầm ầm một phát, có khác mấy tôn tà thần ngoe dục động, nhưng cũng bị Lệ Hạ Tạ Đế quốc cùng Quang Minh thần quốc đạo chủ kiềm chế, khó mà đến trước phá rối. Đại đạo đấu đá một khắc chưa ngừng, tràn đầy lực lượng cùng quy tắc lần này đến lần khác oanh kích rung động hết thể giới hải, trong nháy mắt, ám ma cùng tứ đại đạo chủ giao chiến cũng đã rằng có mấy hiệp. Tứ đại đạo chủ liên thủ uy lực dĩ nhiên không thể khinh thường, nhưng mà ám ma lưng tựa kia dường như liên tục không ngừng, vô cùng vô tận ám chi lĩnh vực, lại còn có thể không rơi vào thế hạ phòng, mặc dù không cách nào lại có tức gần, nhưng cũng ngạnh sinh sinh kháng trụ bốn tôn đạo chủ vây công. Liên tiếp theo một cái chớp mắt giữa, lại là tứ đại đạo chủ giắt tay nhau một kích đánh úp, bao hàm nhân quả bệnh hiện thực lao đi toán học bóp méo săn giết mũi tên nổ bắn ra mà đến. Ám ma sau lưng hắc ám hải dương tôn trào, đang muốn toàn lực ngăn cản cái này khó giải quyết một kích, lại đột nhiên phát hiện ám chi đại dương một khu vực lớn không cách nào hưởng ứng. Sau một khắc, ám chi hải dương không cách nào hưởng ứng khu vực nhanh chóng mở rộng, Đạt Nét Đệ Vũ định thần cảm ứng, lại phát hiện sau lưng ám chi hải dương bị đông cứng hơn phân nửa. Chẳng biết lúc nào, giới hải chung quanh nhiệt độ chợt hạ, khí tức rét lạnh nhanh chóng quyết tán, ở trong tối ma xung quanh ngưng tụ ra chí mạng tinh thể băng. Đạt Nét Đệ Vũ, lần trước dưới tay ngươi bị thất thế, lần này lại nhận được ngươi quang lâm ta tấn chức lễ điển đảo Ngưng Đông trong trẻo lạnh lùng âm thanh theo bốn tôn đạo chủ sau lưng vang lên. Như đã đến, cũng đừng nghĩ đơn giản đi rồi. Liên bang tôn thứ tư đạo chủ Đông Giá Đại Đạo, hướng ngươi lãnh giáo. Đông Giá Đại Đạo dù không đến mức trọng thương ám ma, nhưng hoàn toàn hạn chế lại thần hành động. Sau một khắc, tứ đại đạo chủ liên thủ một tiễn này liền tinh chuẩn mà chúng đích Đạt Nét Đệ biểu chán. San Ban chém liết, Hồng Quân lao đi, nhân quả người rửa, toán học tỷ số về không. Bốn đạo sát chiêu đồng thời tác dụng với ám ma phía trên, cho dù tiên tiên đạo chủ cũng ở giờ này đẫm máu. Ám ma hình thể cơ hồ chớp mắt nghiền nát, bị mạt sát gần như bốn thành tồn tại. Thần biết rõ giờ này mới đạo chủ đã tân chức, hoàn toàn không có tiếp tục lý do chiến đấu, thế là chậm chậm lui vào trong bóng tối. Từ đó, liên bang vị thứ tư đạo chủ lấy kinh hồng một trận chiến, hướng giới hải tuyên cáo bản thân đến. Chương 697, tuyệt mật hồ sơ danh hiệu, Hoàng Kim Đồng. Chương 697, tuyệt mật hồ sơ danh hiệu, Hoàng Kim Đồng. Tại Đào Ngưng Đông thuận lợi đột phá, trở thành đạo chủ cảnh giới về sau, nàng liền trở lại bản thân tiểu thế giới trong lại bế quan 10 năm, thẳng đến tu vi của mình trên cơ bản ổn định xuống đến, lĩnh ngộ Đông Giá Đại Đạo cũng thuần thục rất nhiều về sau, mới kết thúc bế quan. Vừa đi ra mật thất, trí năng gia cư trợ thủ quyến luyến liền truyền đến tin tức, hướng Đào Ngưng Đông báo cáo nói, chủ nhân, lần bế quan này ngài rằng có 10 năm, chúc mừng ngài, ngài trên người đại đạo khí tức dường như trở nên càng thêm ổn định. Đào Ngưng Đông cười cười hỏi thăm quyến luyến, gần nhất có cái đại sự gì kiện phát sinh sao? Chỉ có một việc, chính là liên bang cục bảo mật chuyên viên Lý Mục Tiên Sinh phát ra tới phòng thỉnh cầu, nhường ta tại ngài xuất quan về sau nói cho hắn biết. Đào Ngưng Đông gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu, mời hắn đến đây đi, lại rót trà. Tốt chủ nhân. Quyến luyến rời đi Đào Ngưng Đông mật thất, mà Đào Ngưng Đông cũng thừa dịp Lý Mục không có tới thời gian cảm thụ mình một chút tu vi, nàng đã vững chắc đạo chủ cảnh giới, Đông Giá Đại Đạo đã triệt để áp đảo giới hải quy tắc phía trên, trở thành không thể báng bổ trí cao lực lượng. Rất nhanh, một chiếc xuyên thoi hạm đáp xuống Đào Ngưng Đông bên ngoài biệt thự, trên thân hạm rõ ràng là liên bang cục bảo mật đồ trang, cục bảo mật chuyên viên Lý Mục theo đó đi ra. Ngắn gọn hàn huyên sau này, hai người ở phòng khách ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu thương thảo lên chính sự. Cho nên, Lý Mục tiên sinh đặc biệt tới tìm ta là có chuyện quan trọng gì sao? Đào Ngưng Đông nhìn về phía Lý Mục. Đào Ngưng Đông tướng quân, liên bang tại trước đây thật lâu tiến hành một hạng tuyệt mật điều tra, nhưng mà bởi vì một mực quyết thiếu hợp cách chấp hành nhân tuyển, cục bảo mật đã đem nó bùi phủ mấy chục năm. Điều tra? Cái gì điều tra? Đào Ngưng Đông mặt mang hơi vẻ kinh ngạc, thần thứ gì điều tra có thể khiến cho nhân tài đông đúc liên bang đều khuyết thiếu nhân tuyển? Cho nên, lần này liên bang là muốn cho ta chủ trì lần này điều tra, đảm nhiệm điều tra viên. Đào Ngưng Đông ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mục. Đúng vậy, trải qua liên bang nghiên cứu quyết định, mời ngươi đảm nhiệm lần này tuyệt mật điều tra viên. Đào Ngưng Đông gật gật đầu, ta phục rồi theo tổ chức an bài, nguyện ý đảm nhiệm cái này chức vụ. Tốt, vậy đi theo ta, vài vị quan viên trọng yếu đã tại chờ đợi ngài. Lý Mục mang theo Đào Ngưng Đông leo lên phi thuyền, đi đến liên bang trung ương bong bóng thế giới. Tại vượt qua giới hải trong quá trình, Đào Ngưng Đông hỏi thăm Lý Mục đến cùng là chuyện gì kiện, có thể khiến cho đạo chủ trình độ tham dự đi vào, tuyệt đối không phải là đơn giản điều tra, nhưng mà Lý Mục cũng là hỏi gì cũng không biết, chỉ nói là chuyện này liên bang tuyệt mật, hắn chỉ là phụ trách thông chi Đào Ngưng Đông, chuyện này là nghị trưởng, bộ trưởng tình báo, bộ trưởng bộ quốc phòng liên danh yêu cầu. Nghe thấy ba vị này cấp bậc, Đào Ngưng Đông cũng theo đó ngậm miệng, rõ ràng cái này đích xác không phải vị này chuyên viên có khả năng biết được. Liên bang trung ương bong bóng thế giới, liên bang nghị hội đại lâu. Lý Mục phi thuyền đáp xuống nghị hội đại lâu trên nóc. Đào tướng quân, mời đi bên này. Nói xong, hắn kéo ra một khung xuyên toa cơ cửa. Đào Ngưng Đông cùng Lý Mục leo lên xuyên toa cơ cất cánh, theo mái nhà sông về mặt đất, theo sau mặt đất mở ra, lộ ra một cái sâu thẳm đường hầm, xuyên toa cơ trực tiếp nhảy vào trong đó phóng tới sâu thẳm lòng đất. Theo xuyên toa cơ dừng hẳn, Đào Ngưng Đông cùng Lý Mục đi ra kho chứa máy bay, lại trải qua hơn 10 đạo rẽ trái lượn phải hành lang, hai người tới bảo mật cửa phòng hội nghị. Thùng thùng thùng. Lý Mục gõ phòng họp cửa lớn. Tiến đến. Bảo mật trong phòng họp liên bang cao nhất nghị trưởng, liên bang bộ trưởng tình báo, liên bang bộ trưởng bộ quốc phòng sớm đã đi tới trong phòng họp, nhìn thấy Đào Ngưng Đông đến trước tới tấp gật gật đầu. Cảm tạ Đào Ngưng Đông đồng chí đến trước tham dự, chúng ta đã khởi động cấp cao nhất bảo mật, hàn huyên tạm thời miễn đi, chúng ta nói ngắn gọn, tức khắc bắt đầu. Cao nhất nghị trưởng mở miệng hỏi. Đào Ngưng Đông nghe vậy, cũng là mỉm cười một khi đã như vậy, nhiệm vụ lần này là cái gì? Nghe thấy Đào Ngưng Đông cắt vào chủ đề, nghị trưởng sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc đến, đem một phần tuyệt mật hồ sơ đưa cho Đào Ngưng Đông, đây là lần này nhiệm vụ hồ sơ. Đào Ngưng Đông gật gật đầu, tiếp nhận hồ sơ bắt đầu tỉ mỉ xem xét lên. Phần này hồ sơ chủ yếu ghi lại liên bang về giới hải quy khư tam trụ thần, y ổn sô tót, xuống mùa cụ giác, nì ở lạc tót, biến mất dự đoán cùng một loạt quan trắc số liệu. Các thần ba cái tiêu thất. Đào Ngưng Đông đầu lông mày hơi cao tiếp lấy nhìn xuống. Hồ sơ biểu hiện, ước chừng 4 vạn năm trước, quy khư tam trụ thần khí tức đột nhiên theo trong giới hải tan biến, liên bang khóa cứng chúng nó cuối cùng biến mất khu vực. Trải qua điều tra, khu vực này trong tồn tại một cái to lớn giới hải vết nứt, có thể khẳng định là tam trụ thần nhất định ở nơi này kẽ nứt trong ẩn nút thứ gì. Giới hải vết nứt sao? Kia đích xác được đến điều tra một chút. Mà khi Đào Ngưng Đông tiếp tục hướng xuống, nhìn về phía nhân viên nhu cầu lúc, tức khắc nâng chán. Phía trên minh sắp viết, đi đến vết nứt nhân viên nhu cầu, đạo chủ cảnh hai gã. Đào Ngưng Đông khép lại trước mặt hồ sơ, nhìn về phía liên bang nghị trưởng, nói ra, nghị hội trưởng, tình huống này ta đã đại khái biết, tam đại dụng cụ không cách nào khinh động, lại càng không thích hợp tại không gian thu hẹp triển khai, chắc hẳn đây là liên bang một mực gác lại hồ sơ nguyên nhân. Nhưng dù cho là hiện tại tính lên ta, cũng chỉ có một gã đạo chủ nhân tuyển, cái này nghe thấy Đào Ngưng Đông nghi hoặc, một bên bộ trưởng bộ quốc phòng mỉm cười, Ngưng Đông thượng tướng, điểm này ngươi có thể yên tâm, chúng ta đã thỉnh động lại hạ tạ ma pháp đế quốc tôn thứ hai đạo chủ, đi lì ạ lần đến trợ trận. Nàng đem làm nên ngươi đồng đội, cùng ngươi cùng nhau tiến vào kẽ nước, tham dò kẽ nước sau lưng tồn tại, nàng tinh thông lại hạ tạ đế quốc các loại siêu vị ma pháp, càng là liệt phong đại đạo trưởng cứng giả, thực lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối là một vị đáng giá tín nhiệm đồng bọn. Kia tam trụ thần rời đi nguyên nhân có cái gì suy đoán sao? Đào Ngưng Đông nhìn về phía bộ trưởng bộ quốc phòng. Lần này vấn đề đến phiên bộ tình báo bộ trưởng trả lời, ngay tại mấy chục năm trước, Trúc Long tại trong giới hải phát hiện mỏng manh lục đại vĩ lực khí tức. Lục đại vĩ lực? Đào Ngưng Đông nghe vậy, cau cau mày, chẳng lẽ là vị kia tồn tại đại đạo sao? Không sai, cái này lục đại vĩ lực tên là nhân từ dũng cảm kiên nghị lực lượng trí tuệ hy vọng mà Trúc Long phát hiện 6 cố lực lượng đang tại dần dần tăng cường, tuy nhiên còn không cách nào điều tra rõ phương vị, nhưng chúng ta có thể khẳng định một chút. Danh hiệu là Hoàng Kim Đồng cái vị kia đạo chủ, sắp trùng sinh trở về. Hắn từng tại viễn cổ thời đại, sức một mình trọng thương xôn mùa gụ giặt chém giết nhỉ ở lạ tuật cùng y ổ sổ tuật làm tam trụ thần gây kích nó hai, làm cho phía sau hai tôn bất đắc di tại 5 tháng dài đằng đẵng sau lấy hậu thiên đạo chủ thân phận tái nhập giới hải. Hắn tại chiến đến kiệt lực, trước ngũ đại vĩ lực đã tiêu hao hết hắn tất cả lực lượng, duy chỉ có thứ 6 đại khái có thể hy vọng hồi sinh còn không có sử dụng. Tam trụ thần rời đi, có lẽ là vì cản trở vị kia trùng sinh. Đào Ngưng Đông nghe vậy, không khỏi thấp giọng cảm thán một tiếng, Hoàng Kim Đồng sao? Nếu là vị tiền bối này thực trùng sinh, chắc chắn có thể cực đại trình độ thay đổi chúng ta chiến cuộc. Xem ra, cái này điều tra không đi không thể. Chương 698, ưu đãi Hoàng Kim Thiên Thất Lạc Hoàng Kim Chi Hương. Chương 698, ưu đãi Hoàng Kim Thiên Thất Lạc Hoàng Kim Chi Hương giới hải, liên bang lịch cũ thời kỳ giới hải khu vực biên giới, một cái nhan sắc cảm đạm, tràn đầy tàn phá cảnh tượng bong bóng thế giới, chậm rãi huyền phù tại cái này sớm đã cảnh hoang tàn khắp nơi đều là không gian loạn lưu biên giới trong. Chỉ là, cùng cái này tràn đầy suy bại cảnh tượng biên giới bất đồng chính là, viên này tàn phá bong bóng thế giới bên ngoài, đột ngột lơ lửng một chiếc có dấu liên bang ký hiệu võ trang tàu nghiên cứu khoa học. Tàu nghiên cứu khoa học trong, một vị thân hình gầy gò, mặc lấy áo dài trắng lão giả, đang đứng tại trước cửa sổ mặt tàu, yên tĩnh ngồi dừng ở ngoài cửa sổ bong bóng thế giới. Hắn gọi Lâm Văn Duệ, là liên bang chứ danh nhà lịch sử học, cũng là chi này đội thám hiểm khoa học đội trưởng kiêm thủ tịch nhà khoa học. Muốn hỏi đã là kỳ gì chi nên hắn, tại sao lại xuất hiện ở đây sao xa xôi khu vực, mọi thứ đều muốn từ liên bang đối với một chỗ xa di tích cổ văn minh khảo cổ nói lên. Ngay lúc đó liên bang đã có Trúc Long tôn này đại đạo cấp vũ khí, tại áp lực có chút giảm bất dưới điều kiện, liền đối với cương vực bên trong tất cả tài sản tiến hành kiểm kê. Tại đối với những bong bóng thế giới này tiến hành thanh tra lúc, liên bang đoàn điều tra đội tại một chỗ tàn phá bong bóng thế giới trong, tìm kiếm được một chỗ văn minh viễn cổ di tích. Nó tồn tại thời kỳ quá lâu dài, văn minh quá sáng chói, đỉnh phong thời kỳ có được 3 tôn đạo chủ, chiếm cư giới hải 1/4 cương vực, đến mức liên bang đem xưng là thái cổ văn minh. Mà tại thanh lý cũng vi nạp thái cổ văn minh lưu lại tư liệu lúc, liên bang biết được, cái này thái cổ văn minh một mực tận sức tại tìm kiếm một cái so với thái cổ văn minh càng xa xưa tồn tại, Hoàng Kim Chi Hương. Tại đối với thái cổ văn minh tiến hành khảo cổ khai quật, đối với nó để lại trong tư liệu tiến hành phá giải cùng phân tích trong quá trình, liên bang phát hiện, thái cổ văn minh đối với Hoàng Kim Chi Hương tôn sùng đầy đủ, thậm chí lấy chính thống truyền thừa từ cư, dẫn theo lúc ấy giới hải vô số văn minh đối kháng quy khư. Nhưng mà, cái này có được 3 tôn đạo chủ, dẫn dắt giới hải đối kháng quy khư nghiệp lớn vài vạn năm thái cổ văn minh, lại cuối cùng vòng tại quy khư trừ tà thần vây công, tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Tuy nhiên nó cuối cùng tan biến, nhưng không thể phủ nhận là, cái này thái cổ văn minh tại giới hải để lại bất hủ một bút. Do đó, liên bang vô cùng hiếu kỳ, mặc dù là như thế sáng chói thái cổ văn minh, cũng muốn đem hết khả năng đi tìm Hoàng Kim Chi Hương rốt cuộc hạng nào tồn tại. Thế là, tại thái cổ văn minh đôi câu vài lời dưới đầu mối, liên bang hao tốn 3 vạn năm thời giờ, một đời lại một đời liên bang nghiên cứu khoa học người che giả mang mọc nỗ lực, rốt cục tại cái này giới hải khu vực biên giới, tìm được rồi cuối cùng này một mảnh Hoàng Kim Chi Hương di tích. Lâm Văn Duệ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ mạn tàu tàn phá bong bóng thế giới, không tự chủ được nỉ nó nói, Hoàng Kim Chi Hương ngay tại suy nghĩ của hắn sắp tung bay thời khắc, học sinh của hắn tiếng kêu đem suy nghĩ của hắn kéo về thực tế. Lâm giáo sư, đối với mục tiêu bong bóng thế giới trước điều tra đã hoàn thành, tạm chưa phát hiện nguy hiểm. Nghe vậy, Lâm Văn Duệ lấy lại tinh thần, xoay người nhìn về phía mình học sinh, hỏi rằng, đội thám hiểm khoa học mọi người đều chuẩn bị xong. Thấy học sinh của mình gật đầu, Lâm Văn Duệ đã nói, như đã chuẩn bị xong, vậy lên đường đi. Vâng. Rất nhanh, khoa khảo phi thuyền bắt đầu giảm xuống độ cao, hướng bong bóng thế giới ở trong rơi đi. Mỏng như giấy bản thế giới hàng rào bị phi thuyền dễ dàng xé mở một lỗ lớn, làm phi thuyền hoàn toàn tiến vào bong bóng thế giới này thời điểm, đội thám hiểm khoa học các thành viên không nén nổi nín thở. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong thế giới này lộ vẻ hoang vu điều hiu, từng phiến cắt vàng gỗ bị kéo dài đến chân trời, phảng phất nơi này là thế giới đầu cuối. Cuồng phong xoáy lên thật nhỏ hạt cát, trên không trung vẽ ra một vài bức mơ hồ mà lại thần bí của tranh. Phi thuyền hạ xuống một chỗ đổ nát dãy cung điện bên ngoài, sớm đã tại khoang đổ bộ nơi cửa khoang chờ đợi Lâm Văn Duệ, tức khắc đè xuống bên hông đai lưng, vô số người máy nạ nổ tức khắc từ hông mang bên trong bay ra, hóa thành thiếp thân trang phục phòng hộ bọc lại hắn. Đội thám hiểm khoa học mọi người tới tấp thừa dịp cửa máy mở ra thời gian mặc tốt loại này trang phục phòng hộ, theo cửa khoang triệt để mở ra. Lâm Văn Duệ dẫn đầu đi ra phi thuyền. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ, mảng lớn cung điện tàn tích như cùng cự nhân di hải như vậy rơi lả tả trên mặt đất, đã từng huy hoàng tráng lệ kiến trúc, bây giờ chỉ còn lại có đổ nát thê lương, kể ra lấy quá khứ vinh quang. Nhìn chăm chú rất lâu, Lâm Văn Duệ xuất lĩnh lấy một chúng đội thám hiểm khoa học viên môn, đạp trên bước chân nặng nề, dọc theo cơ hồ bị cắt vàng mai tăng cự đại bậc thềm, từng bước một hướng trong khu phế tích này đi đến. Theo bọn hắn xâm nhập, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trang nghiêm cùng túc mục, dần dần bao phủ trong lòng. Rốt cục, khi bọn hắn bước vào chủ điện một khắc, loại cảm giác này càng lớn. Chỉ thấy trong chủ điện vách tường, vẽ đầy tranh tường, chút này tranh tường như là đơn độc, có thể hoặc như là nối liền cùng một chỗ. Chúng nó giảng thuật một cái lại một cái cổ xưa lại khoáng đạt câu chuyện, liền tại cùng nơi lại còn là như nói văn minh vinh quang. Mọi người xuôi theo tranh tường ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy mái vòm phía trên, vẽ một bức làm cho người rung động tranh tường. Kia tranh tường ở trong, một tôn vĩ nạn tồn tại ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, như hoàng kim sáng chói hai con ngươi long lánh hào quang bất hủ, phảng phất có thể thấu suốt thế gian vạn vật. Bên dưới, sáu vị chiến sĩ tư thế chót vót, cầm trong tay trường kiếm, bảo vệ xung quanh tại vĩ nạn tồn tại xung quanh, thân ảnh của bọn hắn kiên nghị mà trung thành, bảo vệ vị này phi phàm gia vương giả. Khoảnh khắc này, thời gian phảng phất lần nữa đình trệ, trong không khí tràn ngập cổ xưa khí tức thần bí. Quan sát rất lâu, Lâm Văn Duệ lấy lại tinh thần, hắn thời điểm đầu tiên liền biết tranh tường miêu tả là ai. Chính là Hoàng Kim Chi Hương vị kia độc đoán muôn đời quân vương, cùng với nó dưới quyền sáu vị đạo chủ. Trước đó, Lâm Văn Duệ chỉ tại đôi câu vài lời nghe vậy trong tư liệu biết được qua sự tồn tại của bọn họ, nhưng bây giờ, hắn lại nhất tỉ mỉ xác thực, trực quan nhất gặp được tư các thần. Cảm thán qua đi, Lâm Văn Duệ phân phó học sinh của mình dẫn người đem tranh tường lấy xuống, chuẩn bị mang về liên bang tiến hành cẩn thận phân tích. Liên bang thu, bảo tồn loại này dễ hư hại cỡ lớn di vật văn hóa phương thức 10 phần đơn giản, trực tiếp lợi dụng không gian áp xúc kỹ thuật, đem toàn bộ văn vật niêm phong lại vào không gian bóng trong là đủ. Đem toàn bộ chủ điện niêm phong lại vào không gian bóng về sau, Lâm Văn Duệ liền dẫn mọi người về tới tàu nghiên cứu khoa học trong, tàu nghiên cứu khoa học nhanh chóng cất cánh rời đi bong bóng thế giới, theo sau mở ra không gian nhảy vọt trang bị về tới liên bang. Trở lại liên bang về sau, có càng nhiều cỡ lớn thiết bị, đối với chút này cổ tích khai quật cũng càng phát ra xâm nhập. Trải qua hơn 10 năm nghiên cứu và chỉnh lý, liên bang rốt cục chỉnh lý ra thuộc về Hoàng Kim Chi Hương lịch sử. Hoàng Kim Chi Hương tồn tại ở cách nay 2700 tỷ năm trước, nó văn minh cường thịnh, để về sau vô số văn minh đều than rằng là bụng. Có được 6 vị tiên thiên đạo chủ, cùng với một vị khả năng chạm vào đạo chủ đỉnh phong tồn tại Hoàng Kim Chi Hương từng một lần đem giới hải các tà thần làm cho sơn cùng thủy tận, cướp lấy giới hải một nửa khu vực. Ngay tại Hoàng Kim Chi Hương cái vị kia vô thượng quân vương chuẩn bị nhất cử tiêu diệt quy khư, để giới hải thoát ly quy khư quá nhiều thời khắc, giới hải một chúng tà thần xưa nay chưa từng có mà đoàn kết ở tại cùng nơi, cùng Hoàng Kim Chi Hương bạo phát ngày rộng tháng dài tiền sử thánh chiến. Tại dài rằng giặc thánh chiến trong 5 tháng, giới hải bị triệt để đánh nát, giới hải chư tà thần trong có 11 tôn đạo chủ tà thần trước sau vẫn lạc, trong đó tiên thiên đạo chủ tà thần liền có 4 tôn, càng là có 2 tôn tà thần đại đạo bị triệt để phá hủy, vẫn diệt vỡ vụn. Nhưng thánh chiến kết quả là tàn khốc, tại chu diệt 11 tôn đạo chủ đồng thời, Hoàng Kim Chi Hương vô thượng quân vương cùng với 6 vị tiên thiên đạo chủ toàn bộ ngã xuống. Hoàng Kim Chi Hương cũng ở còn sót lại tà thần trả thù tính trong chiến tranh, triệt để hủy diệt, tan biến tại đã lâu trong dòng sông lịch sử. Căn cứ các loại cổ tích ám hiệu cùng manh mối, danh hiệu Hoàng Kim Đồng đạo chủ dường như có được dưới trướng lục đại tiên thiên đạo chủ toàn bộ năng lực, mà tại thánh chiến trong, hắn vẹn vẹn sử dụng trước ngũ đại vĩ lực, cuối cùng kiệt lực chết trận, chỉ còn lại có cuối cùng có khả năng sống lại hy vọng vĩ lực chưa từng phát động. Do đó, liên bang sử gia có một loại can đảm phỏng đoán, có lẽ Hoàng Kim Đồng hy vọng vĩ lực sẽ lại lâu đời trong 5 tháng xúc tích lực lượng, khiến cho vị này đạo chủ trong tương lai một ngày nào đó lại lần nữa trở về. Chương 699, kẻ nứt sau lưng, quỷ dị pho tượng. Chương 699, kẻ nứt sau lưng, quỷ dị pho tượng. Sau 3 tháng, giới hải một chỗ biên giới, nương theo lấy một trận kịch liệt không gian dao động, Đào Ngưng Đông theo phá toái không gian ở trong bước ra, phủ xuống mảnh này biên giới. Vừa vặn đi tới nơi đây, tầm mắt của nàng liền không tự chủ được, bị kia một cái cơ hồ muốn kéo dài qua giới hải vết nước hấp dẫn, màu đỏ sẫm vết nước xung quanh dường như có nào đó năng lượng kỳ dị thường tại tôn trào. Tại Đào Ngưng Đông xem ra, cái hở này làm như một cái đang tại khắp huyết con mắt. Tương tận xem xét trong chốc lát về sau, Đào Ngưng Đông lấy lại tinh thần, nàng ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm bản thân cái vị kia nhiệm vụ hợp tác. Còn tốt liên bang cáo chi cho Đào Ngưng Đông về đi lý a đặc thù hết sức rõ ràng. Đào Ngưng Đông căn bản vốn không cần cố ý đi tìm, liền có thể phát hiện vị kia ngồi ở cự đại đũa phép bên trên, tiên tính lật qua lại trong tay ma đạo thư đạo chủ. Cảm nhận đến Đào Ngưng Đông đến về sau, Đí Lì A một bên vặn eo bẻ cổ, một bên thu hồi bản thân đũa phép cùng ma đạo thư. Đí Lì A đầu tiên là quan sát toàn thể một lần Đào Ngưng Đông, theo sau cười đưa tay nói, "Đào tướng quân tốt, ta là của ngươi nhiệm vụ hợp tác, Lệ Ả Tạ Ma Pháp Đế quốc vương hậu, Đí Lì A Lion, chấp trưởng liệt phong đại đạo." Đào Ngưng Đông khẽ gật đầu một cái, hồi đáp, "Đí Lì A vương hậu, ta là liên bang thượng tướng Đào Ngưng Đông, chấp trưởng Đông Giá đại đạo, hôm nay có may mắn cộng đồng chấp hành nhiệm vụ, còn xin nhiều hơn đảm đương." Đi Lý A mỉm cười, "Đào tướng quân, ngài khách khí." Hai người đơn giản trao đổi một chút riêng mình đại đạo năng lực, tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ, theo sau cùng nhau hướng về vết nước bay đi. Khoảng cách gần quan sát đạo này vết nước, Đào Ngưng Đông không khỏi nhíu mày, cái hở này không gian chung quanh luôn luôn tại thử nghiệm khép lại, nhưng mà vừa vặn khép lại tốt không gian lại sẽ bị một trận quái dị nhiễu loạn chỗ giải khai. Lại nhìn cái hở này mặt ngoài, tựa hồ bị nào đó quái dị đại đạo nơi bao bọc, căn bản dòm không đến vết nước về sau là bực nào quan cảnh. Đào Ngưng Đông đánh giá cẩn thận một phen, theo sau trực tiếp đi vào trong cái khe. Đi Lì Ạ thấy thế cũng đi theo, hai người vừa tiến vào trong cái khe, liền cảm thấy một trận cảm giác không trọng lượng, hoàn cảnh chung quanh cũng chớp mắt xảy ra thay đổi, các nàng phía dưới biến thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, trong cái khe cũng rơi ra màu đỏ máu giọt mưa. Trong cái khe, vô số to lớn mặt dán tại vết nước không gian chung quanh phía trên, Đào Ngưng Đông cùng Đi Lì Ạ nơi mắt nhìn thấy địa phương, đều là bị chút này to lớn mặt sở chiếm cứ lấy, chút này mặt to lại là từ vô số càng thêm hơi nhỏ mặt chỗ tích tụ mà thành, các thần hoặc là tại hát vang hoặc là đang gầm thét. Mà chút này mặt đều có chung một cái đặc điểm, các thần đang không ngừng khóc xuất huyết lệ, chút này huyết lệ từ không trung nhỏ giọt đến dưới mặt đất quần quật ở trong. Huyết sát sông dài lại không ngừng hướng tới vết nứt bên ngoài lao nhanh mà đi, không ngừng hủ thực vốn cũng không quá kiên cố không gian kết cấu. Tựa hồ là cảm giác được có người từ ngoài đến ký tức, chút kia đang không ngừng khóc gương mặt trở nên vô cùng phẫn nộ, cả vùng không gian bắt đầu rung động, từng con bàn tay lớn màu đỏ ngòm xé rách chút kia khuôn mặt ngoài ra, nương theo lấy từng tiếng khủng bố gào rú, số lượng cao nhiệt vật theo đó mãnh liệt mà ra. Kia một mảnh đại dương màu đỏ ngòm cũng đình chỉ lưu động, ngược lại trở nên sôi trào vô cùng, từng con tu vi tại tiên cảnh đến nửa bước đạo chủ ở giữa nhiệt vật, theo quần quật ở trong nhảy ra, gầm thét hướng hai người đánh giết mà đến. Đào Ngưng Đông hít một hơi thật sâu xong cùng Đí Lị A liếc nhau một cái, theo sau quyết đoán ra tay. Chỉ một thoáng, mảng lớn tinh thể băng từ trong hư vô ngưng ra, cả vùng không gian nhiệt độ tùy theo chợt hạ xuống, cứng rắn mà lại sắc bén với băng, tại Đào Ngưng Đông chỉ huy phía dưới, biến thành một hồi chí mạng mưa đá, bị đánh trúng nhiệt vật lúc này biến thành trong suốt long lanh điêu khắc, theo sau thân hình phá tan cảnh. Đí Lị A cũng không cam lòng yếu thế, nàng mượn nhờ bản thân liệt phong đại đạo, ngưng tụ ra mấy cái uy lực có thể nói khủng bố phong bạo, cực hạn tốc độ gió không ngừng áp xúc nhiệt vật không gian sinh tồn, nếu bị phong bạo lôi kéo, kia nên đón nhiệt vật, chính là bị sát thương lực khủng bố phong nhận, hóa vì đầy trời nở rộ thoái bọn. Nhưng mà, cho dù Đào Ngưng Đông cùng Đí Lị A lên tay liền là loại này phạm vi lớn tổn thương công kích, nhưng như cũng có đếm không hết nhiệt vật hướng hai người nhào tới, che giả mang mọc, vô cùng vô tận. Tuy nhiên đạt tới đạo chủ phía sau lực lượng vô cùng vô tận, nhưng nhiều như vậy rồi nhặng tại bên người ong ong rung động cũng thật sự là phiền người, nhất là Đào Ngưng Đông hai người còn có nhiệm vụ trong người, càng không muốn cùng chút này nhiệt vật dây dưa. Thế là, Đào Ngưng Đông hướng tới Đí Lị A hô lớn, "Vương hậu bệ hạ, ngưng tụ một cái quy mô càng lớn phong bạo, ta dùng đồng giá đại đạo giúp ngươi." Đí Lị A chớp mắt hiểu Đào Ngưng Đông cách nghĩ, một hồi có thể nói hủy thiên diệt địa phong bạo từ trong tay nàng sinh ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ hết thảy không gian. Thế, Đào Ngưng Đông lập tức thúc dục bản thân đại đạo, tại trận kia khủng bố phong bạo bên trong, dần dần tạo thành từng đạo sắc bén băng thứ. Nguyên bản là khủng bố phong bạo, lập tức lột xác thành càng tàn bạo bão tuyết, trận này bão tuyết lập tức cuốn sạch hết thảy không gian. Vô số nhiệt vật bị hút vào bạo trong gió tuyết, rồi sau đó lại bị bạo trong gió tuyết băng thứ đông lại thành băng điêu, chút này từ nhiệt vật đông lại hình thành băng điêu, lại rất sắc bị bạo trong gió tuyết phong nhận vỡ thành từng khối vụ băng. Có chút này vụ băng gia nhập, bão tuyết quy mô liền càng ngày càng nghiêm trọng, trận này bão tuyết thậm chí lao vào trên đất đại dương màu đỏ ngòm ở trong, đại dương màu đỏ ngòm lập tức bị bão tuyết không ngừng rút ra, cho đến bị ngưng tụ thành từng khối huyết sắc băng cứng, như là một đóa chưa trải qua điều khắc ngọc thạch. Đào Ngưng Đông cùng Đí Lị A bỏ mặc cỗ này lạnh lùng gió rét không ngừng thổi đổ quét lấy mảnh không gian này, cho đến tất cả nhiệt vật đều bị quét sạch sạch sẽ, hai người mới tản đi trận này cố ý thiên hai. Khắp khu vực bị dọn dẹp sạch sẽ về sau, hai người trước mắt tầm nhìn cũng mở rộng không biết bao nhiêu. Lúc này Đào Ngưng Đông mới phát giác kẽ nước này sau lưng không gian là như thế quáng đạn, diện tích cùng một cái bong bóng thế giới so sánh cũng là ngang tài ngang sức. Đào tướng quân, ngươi xem chỗ đó có đồ vật gì lộ ra rồi? Đào Ngưng Đông xuôi theo Đí Lị A chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản bị kia mảnh đại dương màu đỏ ngòm che giấu lấy vị trí xuất hiện một cái treo ngược lấy kim tự tháp. Đến chỗ gần vừa thấy, Đào Ngưng Đông cùng Đí Lị A không khỏi nhíu mày, cái kim tự tháp này là từ huyết đục sen lẫn xương trắng đúc thành, dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái, làm nên nền tháp huyết đục như trước có giãn 10 phần, thậm chí còn chảy ra một tia nước máu. Hai người cẩn thận đi tới kim tự tháp ngược ở trong, kim tự tháp mặt đất chuyển tới xúc cảm 10 phần quái dị, có thể nói là có giãn 10 phần, đã thế hai người hành tẩu trong thông đạo, còn thỉnh thoảng rất xuống một hai cái trận tròn mắt xúc tu. Tiến nhập kim tự tháp ngược chính trung tâm về sau, xuất hiện ở trước mặt các nàng chính là một cái 10 phần kỳ quái tế đàn ngay phía trên thờ phụng ba tôn đã thấy không rõ nét mặt điêu khắc, tản ra yếu ớt lại khí tức cực kỳ kinh khủng. Đào Ngưng Đông cẩn thận cảm ứng về sau thì biết rõ, chuyến này không giả. Ba tôn điêu khắc bên trên khí tức tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng nàng có thể khẳng định, đây đúng là quy khư tam trụ thần khí tức. Chương 700, phong ấn tam trụ thần. Chương 700, phong ấn tam trụ thần. Đây là Đí Lị A cùng Đào Ngưng Đông lẫn nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được nồng đậm vẻ mặt nghiêm trọng. Đào Ngưng Đông hít sâu một hơi, thần tình nghiêm túc nói, việc này lớn, nhất định phải báo lên cho liên bang, chúng ta rời đi trước cái này vết nứt không gian. Đí Lị A cũng sẽ không nói nhảm, chầm chậm nâng lên búa phép, độc trúc tại nó gió rét quyền năng phát động, chầm chậm hướng tới ba tôn tượng thần mà đi. Đào Ngưng Đông cũng phóng thích quyền năng, đông giá chi lực bộc phát, thuần trắng băng hệ năng lượng cùng màu xanh nhạt năng lượng do tại ba tôn quỷ dị tượng thần trước mặt hội tụ dung hợp, cũng tạo thành một cái đại hình lưới đem ba tôn tượng thần vững vàng cố định, phong ấn, cũng cuối cùng mang rời khỏi tại chỗ. Khổng lồ tượng thần tại quyền năng chi lực lôi cuốn xuống từ từ nhỏ dần hư hóa, cuối cùng bị Đào Ngưng Đông cùng Đí Lị A hợp lực thu vào đạo chủ trong lĩnh vực. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Thần niệm ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có bỏ sót khu vực khác về sau, Đào Ngưng Đông thu liễm lại quyền bính, đối với Đí Lị A nói, ừ, ta dùng gió rét chi lực dấu hiệu lúc tới không gian thông đạo, nhân lúc này còn không có mặt khác nhiệt vật trở về thủ, mau bỏ đi. Đí Lị A lên tiếng, lập tức hóa vì một hơi gió mát, mang theo Đào Ngưng Đông hướng về nơi đến thông đạo mà đi. Giới hải, liên bang nghị hội trưởng phòng làm việc thủ trưởng, bộ quốc phòng điện thần. Nghị hội trưởng chấp bút tay có chút dừng lại, nói tiếp. Sau một lúc lâu, cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ, ta lại xác nhận một lần, ngươi có thể bảo đảm tin tức đáng tin sao? La Học Nghĩa thanh âm từ điện thoại kia một đầu truyền đến, chỉ nghe hắn ngữ khí hết sức nghiêm túc nói ra, Đào tướng quân cùng Đí Lị A vương hậu đều dùng đạo chủ cảnh cảm nhận dò xét qua, xác nhận là tam trụ thần không khác. Nghị viên trưởng đặt bút xuống, thần sắc nghiêm túc nói, hiểu, ta cái này triệu khai hội nghị thảo luận chuyện này, ngươi trước để Đào tướng quân cùng Đí Lị A vương hậu đi đến Trúc Long Hào trạm không gian chờ lệnh, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống giải quyết hậu quả xử lý sẽ tại chỗ đó hoàn thành. Sau hai canh giờ, Đào Ngưng Đông cùng Đí Lị A một trước một sau mà tiến nhập Trúc Long Hào trạm không gian, cùng sớm đã nhận được nghị hội chỉ thị tôn trạm trưởng cùng Trúc Long gặp mặt. Đến không kịp hàn huyên, mọi người tức khắc đi đến Trúc Long Hào khoang hạch tâm, đem tượng thần tính cả phong ấn cùng nhau giao phó cho Trúc Long tiến hành thu dụng phân tích. Trúc Long khoang hạch tâm là một cái tản ra ánh sáng màu xanh nhạt hình cầu, trên đó có chư thiên tinh thần vây quanh, bốn phía thì là ngũ hành bát quái hỗ trợ, một trận lại một trận tối nghĩa khí tức huyền ảo theo đó truyền ra, phảng phất một tôn thần minh yên tĩnh ngồi diễn toàn chúng sinh hoàn vũ. Đào Ngưng Đông đem tượng thần tính cả phong ấn cùng nhau lấy ra, sau một khắc, phảng phất là gặp cái gì từ địch, tượng thần bên trên năng lượng ma quái liền điên cuồng bắt đầu xáo động, cường đại lực đánh vào đem hai tôn đạo chủ liên thủ thiết hạ phong ấn đều bị đâm cho hơi hơi rung động. Trúc Long hừ lạnh một tiếng, một cỗ mạnh mẽ năng lượng từ trong trung tâm bộc phát, hóa thành một cái bàn tay vô hình, đem ba tôn tượng thần một mực nắm lấy. Theo sau, năng lượng huyền ảo tựa như màu lam nhạt thác nước từ hạch tâm rơi là tả mà xuống, đối với ba tôn tượng thần bắt đầu tỉ mỉ tinh tế cọ rửa. Một đạo lại một đạo tin tức bí ẩn tựa như ô uế một dạng từ tượng thần phía trên lột ra mà ra, lại bị năng lượng màu xanh lam nhạt phân tích phân giải, cuối cùng hóa thành hư vô tiêu tán. Hừ, một đống lớn vô dụng sai lầm tin tức, quy khư đối với làm gian dùng mánh lưới phương diện này nỗ lực thật đúng là khiến người khâm phục. Trúc Long Nương liếc chút kia tiêu tán trong hư không tin tức, hừ lạnh một tiếng nói. Phân tích công tác tiếp tục tiến hành, đang hướng rời bao trùm vũ biểu mặt nhầm đường tin tức về sau, Trúc Long thị giác bên trong, một đạo lại một đạo dây nhỏ từ tượng thần phía trên dẫn thân mà ra, rắc qua hư không bên trong. Chỉ cần xuôi theo những sợi tơ này truy tác đi xuống, những tượng thần này nơi phát ra, chủ nhân hướng đi, liền có thể rõ rõ rành rành. Nhân quả quyền bính phía dưới, mặc dù quy khư, cũng khó giấu bí ẩn. Phá giải cái này ba tôn tượng thần bên trên tin tức với ta mà nói không tính việc khó, nhưng mà cần thời gian, chư vị mời đợi chút mấy ngày. Tốt, vậy liền chờ tin tức tốt của ngươi. Đào Ngưng Đông gật gật đầu, theo sau liền dẫn đi Lý Á rời đi, đi đến Trúc Long Hào Khoang sinh hoạt tiến hành lưu trình. Ba ngày sau, trải qua tỉ mỉ phân tích, một phần nghiên cứu báo cáo bị đệ trình đến Liên bang Nghị viện. Nhân quả ngược dòng xuống, mọi thứ đều không chỗ che thân. Tam trụ thần bản tôn đã rời đi giới hải, nhưng vì duy trì tự thân tồn tại, các thần tại trong giới hải để lại một tôn chứa đựng chủ thân khí tức pho tượng, mà về phần bọn hắn bản thể, giờ này thì đang ở Triệu Trường An chỗ bong bóng thế giới bên trong. Theo sau, nghị viên trưởng liên lạc Trúc Long, cựu trương các loại đạo chủ, hỏi thăm về lợi dụng pho tượng tiêu diệt tam trụ thần khả năng tính. Trúc Long đáp lại là, căn bản không có khả năng. Trong pho tượng chỉ chứa đựng rất mỏng manh tam trụ thần khí tức, công kích pho tượng thủ đoạn cho dù lại thế nào đa dạng cường mạnh, cũng không đủ đối với các thần bản thể tạo thành cho dù một tổn thương chút nào. Thậm chí một khi pho tượng sụp đổ, như vậy tam trụ thần bản thân liền đem lập tức mất đi áp chế, lấy Triệu Trường An chỗ bong bóng thế giới cường độ, một khi tam trụ thần áp chế mất hiệu lực, vị này chuyển kỳ hạm trưởng câu chuyện cũng liền có thể dừng ở đây rồi. Bây giờ còn dư lại biện pháp chỉ có một cái, đó chính là lợi dụng nhân quả quyền bính, trực tiếp đông lại tam trụ thần thời gian, là Triệu Trường An bọn hắn phát triển tranh thủ cơ hội. Xinh xắn lanh lợi Long Nương nói như vậy. Việc này lớn, nghị viên trưởng không thể không lần nữa xác nhận một lần, ngươi có thể bảo đảm nhân quả đại đạo đủ để đông lại tam trụ thần mấy trăm năm. Nghị hội trưởng các hạ, ta lấy Trúc Long danh hiệu đảm bảo, đương nhiên có thể. Trúc Long hết không hề sung mãn lồng ngực, tiêu ngạo mà đáp lại nói, nhân quả đại đạo đối với tam trụ thần, thậm chí quy khư nghiệt vật đều có khả quan hạn chế tác dụng, do đó, tại cựu trương các nàng dưới sự trợ giúp, lợi dụng quyền năng đông lại kêu ba tôn tồn tại thời gian, là Triệu Trường An hạm trưởng tranh thủ cơ hội, với ta mà nói cũng không phải việc khó gì. Một tháng sau, phía trên giới hải, khổng lồ đẹp lạ thường tạo vật mở ra toàn bộ công suất vận chuyển xuống, cả tòa biên giới cũng bắt đầu rung động, một đạo lại một đạo tăng phúc tựa như sóng triều như vậy đem Trúc Long Hào chậm chậm bao bọc. Ông, màu lam nhạt Trúc Long Hào hạch tâm sáng lên tia đỏ, toàn lực nhân quả biên chế phía dưới, ba đầu vô hình sợi tơ từ pho tượng phía trên rũ ra, tựa như thần phạt một dạng quán xuyên thế giới hàng rào, liên thông đến tam trụ thần bản thể, cũng hóa thành từng đạo vô hình công xiềng, đem trói buộc lên. Tam trụ thần bản tôn tức khắc thức tỉnh, tà dị năng lượng lập tức bạo động, lực lượng cường đại đảo mắt liền đem gông xiềng chạy ra khỏi vài tia vết rách. Nhưng mà theo các thần năng lượng phản ứng tăng cường, vô hình sợi tơ cũng biến thành càng trắng kiện, từ sợi tơ hóa vì dây thừng, lại từ dây thừng hóa thành ô lưới, hoàn toàn chế trụ tam trụ thần lực lượng. Theo sau, hiệu trương triệt để giải phóng quyền bính, năng lượng bàng bạc dọc theo sợi tơ lập tức tới, con mèo của Scorzo điển trở khái niệm trùng kích vào, tam trụ thần bị hóa thành trạng thái trồng chập lượng tử. Đến đây phía sau mấy trăm năm, các thần đem chỉ có thể lấy một cái đứng xem thị giác quan sát bong bóng thế giới bên trong biến hóa, mà không cách nào ra tay can thiệp. Tuy nhiên tam trụ thần thực lực mạnh mẽ, phản ứng cũng rất nhanh chóng, nhưng ở cựu trường cùng Trúc Long tinh vi phối hợp đánh lén phía dưới, còn là không thể tránh khỏi mắc lừa, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt xem mình bị áp chế, phong ấn. Trong khoảng thời gian kế tiếp, các thần chỉ có thể cứ như vậy mắt thấy đông thổ nhật nguyệt lưu chuyển, bốn mùa thay đổi, rốt cuộc làm không được bất cứ điều gì. Phía trên giới hải lực lượng tại phong ấn các thần về sau liền rời đi, chỉ để lại vài như có như không sợi tơ, giám sát lấy các thần hướng đi. Ngay tại phía trên bầu trời lực lượng giam cầm tam trụ thần đồng thời, bong bóng thế giới bên trong côn luân thì bắt đầu cơ hồ bay lên một dạng phát triển. Không ngừng mà thăm dò phía dưới, nhóm này phàm nhân vậy mà tìm được rồi để cao đế cảnh hạn mức cao nhất biện pháp. Theo sau, tầng cấp bí cảnh tuyên cáo khám phá, một chi lại một chi hạm đội hướng về trong sương mù triển khai thăm dò, cũng từng bước phá hủy các thần lưu lại màu đen tháp cao. Tại kia về sau, theo từng tòa tháp cao vẫn lạc, khắp trên đại lục quy khư thế lực liền luyện giống như thủy triều dần dần rút đi, toàn bộ thế giới phao đặc biệt nhanh chóng khôi phục lớn mạnh. Các thần hao phí vài vạn năm cùng tòa này bong bóng thế giới chơi cờ, mới sáng tạo ra bây giờ cục diện. Nhưng mà, tất cả những thứ này dường như muốn tại ngắn ngủi mấy trăm năm trong lịch chuyển. Chương 701, tập niệm phá hủy ta độ kiếp ngục. Chương 701, tập niệm phá hủy ta độ kiếp ngục. Đông thổ, Côn Luân tổng bộ trong phòng thí nghiệm, Triệu Trường An cùng Vọng Thư đang tại trước đài điều khiển chờ thí nghiệm thành quả. Ở tại bọn hắn phía trước khu vực thí nghiệm ở trong, trưng bày mấy cái khổng lồ máy đạo năng, chút này máy đạo năng chính đem cự lượng tiên đạo năng lượng hội tụ ở nơi này. Theo Triệu Trường An kích hoạt tất cả máy đạo năng, nguyên bản cự lượng tiên đạo năng lượng bắt đầu bị mắt thường có thể thấy tiêu hao. Tại năng lượng không ngừng hội tụ, đụng nhau ở trong, tự lượng tiên đạo năng lượng dần dần ngưng tụ thành một viên có phổ thông quả táo lớn nhỏ 12 mặt thể. Cái này 12 mặt mặt ngoài thân thể không ngừng hiện ra lấm tấm kim quang, bề ngoài của nó trong suốt long lanh, như thủy tinh mở rộng, mà bên trong lại giống bỏ thêm vào lấy vô số sáng chói vàng hạt như vậy chói mắt, đây cũng là Côn Luân hao phí vô số tâm huyết chế bị đi ra dụng cụ. Làm cái này cái dụng cụ bị chế tạo ra trong phút chốc, một cỗ cường đại sóng xung kích từ trên bàn thí nghiệm khuyết tán ra đến, tỉ mỉ hợp kim tại cái này một cỗ sóng xung kích giữa tội bên dưới từng khúc nứt toác, bàn thí nghiệm trùng quanh máy đạo năng, tại bị lan đến gần phút chốc liền biến thành đầy đất mảnh vỡ. Phá hủy máy đạo năng, cái này một cỗ sóng xung kích như trước tình thế không giảm, vậy mạnh hướng về đài điều khiển phương hướng đánh út, nếu như bỏ mặc cỗ này sóng xung kích, kia phòng thí nghiệm kết cục chính là hóa vì một vùng phế tích. May mắn, lo lắng trong quá trình thí nghiệm xuất hiện cái gì sai lầm Triệu Trường An đã sớm làm chuẩn bị đầy đủ, hắn quả quyết ra tay, thuộc về đại thừa kỳ linh khí không ngừng vươn ra. Có thể nói số lượng cao linh khí, đem trừ bỏ khu vực thí nghiệm trở ra địa phương đều bảo vệ, khiến cho lực đánh vào không ngừng cùng linh khí triệt tiêu lẫn nhau lấy, chôn vùi lấy. Qua nửa ngày, sóng xung kích dần dần tản đi, lộ ra đã bị phá hư rối tinh rối mù khu thí nghiệm. Vọng Tư tại sóng xung kích tiêu tán thời điểm đầu tiên liền tiến vào khu thí nghiệm ở trong, nàng hoàn toàn không để ý trên đất gạch vỡ gạch ngói vụn cùng hợp kim tàn phiến, mục tiêu minh xác đi về phía huyền phụ tại khu thí nghiệm chính trung tâm viên kia dụng cụ. Làm dụng cụ chân chính rơi vào trong tay lúc, Vọng Tư phát ra một tiếng từ trong thâm tâm cảm thán. Đạo chủng, cỡ nào tinh xảo tạo vật, cũng không uổng phí chúng ta lâu như vậy, nghiên cứu, cái này một chùm chìa khóa cuối cùng là mở ra từ đại thừa đỉnh phong đột phá hướng độ kiếp kỳ chiếc khóa kia. Tại trăm năm về trước, Côn Luân liền phát hiện thiên đạo tinh thể lại phát ra đại lượng băng hạt, tại trải qua lượng lớn nghiên cứu số liệu so sánh về sau, Vọng Thư thành công đào đới ra chút này quang hạt có được có thể chịu tại đại đạo đặc tính. Về sau, trải qua không ngừng kỹ thuật thay đổi, nghiên cứu ra về quang hạt chế tạo ra đạo chủng lý luận, theo lý luận đến thực tiễn, Côn Luân đi rồi đầy đủ 30 năm, tích góp 30 năm quang hạt, mới ngưng tụ ra cái này một quả đạo chủng. Hơn nữa ngưng tụ ra đạo chủng mới chỉ là bước đầu tiên, người sử dụng muốn nghĩ thành tiểu độ kiếp chi cảnh, nhất định phải có được kiên định tín niệm, lấy bản thân chi tín niệm cùng đạo chủng này sinh cộng minh, hơn nữa ở trong quá trình này dần dần ngưng tụ ra tự thân quyền năng, mỗi một bước đều không để cho sai lầm mới có thể hóa đại thừa là độ kiếp. Triệu Trường An đi nhanh đến Vọng Thư trước người, theo trong tay nàng nhận lấy kia một quả đạo trùng. Mới vừa vào tay, Triệu Trường An cảm nhận được liền là một loại ôn nhuận xúc cảm, theo sau thì là cảm giác được một cỗ tràn đầy năng lượng, không ngừng theo đạo trùng ở trong hướng ra phía ngoài bắn ra lấy. Dần dần, hắn sinh ra một loại ảo giác, trong tay chính mình dường như đang tại nắm bắt một cái hành tinh. Lấy lại tinh thần, Triệu Trường An thở ra một ngụm trọc khí, nhìn chằm chằm đạo trùng cực kỳ nói nghiêm túc, "Vọng Thư, ta bây giờ cũng là đại thừa kỳ đỉnh phong, không bằng thử cùng viên này đạo trùng cộng minh, đến thể nghiệm một chút hiệu quả." Nghe vậy, Vọng Thư nhắc nhở nói, "Hạm trưởng, tuy nhiên ta tin tưởng lực ý chí của ngươi không có vấn đề, nhưng ta còn là cần thiết nhắc nhở ngươi, đang cộng minh thời điểm, chỉ có người sử dụng ý chí đầy đủ kiên định, cộng minh mới có thể thành công." Dừng một chút, Vọng Thư hỏi nghi ngờ trong lòng, nói, "Trọng yếu hơn chính là, hạm trưởng, ngươi nghĩ tốt chính mình quyền năng là cái gì chưa?" Triệu Trường An không trả lời, chỉ là tự mình đem đạo chủng đặt ở lòng bàn tay theo sau ngồi xếp bằng xuống, sau khi hít sâu một hơi, hắn bắt đầu thử nghiệm dùng tự thân linh lực đi câu thông đạo chủng, ở trong quá trình này bên tai không ngừng lặp lại lấy Vọng Thư câu kia nhất định phải ý chí kiên định. Triệu Trường An linh lực không ngừng thử đi câu thông đạo chủng, hắn dường như cảm ứng được cái gì, nhưng trong cõi u minh còn kém một tia, tựa như ban đầu có thể được cứu vớt người lại bị ấn trở về đáy nước. Hắn liều mạng duỗi tay muốn đi tóm lấy kia một ý niệm, lại còn bị các loại loạn tượng cách trở ở một bên. Triệu Niệm Thư ở sau người loạn loạn gọi hắn phụ thân, Tạ Tiểu Khê ăn mặc cùng hắn mới gặp gỡ lúc quần áo trên người sợ hãi gọi hắn ca ca, cho đến cuối cùng, Vọng Thư êm ai hoán Triệu Trường An một tiếng hạm trưởng. Triệu Trường An rõ ràng, mình là cùng viên này đạo chủng vô duyên, tuy nhiên lực ý chí của hắn cực kỳ kiên định, nhưng trong óc hắn ý nghĩ thật sự là quá mức pha tạp, căn bản không thể có chỗ hiệu quả dẫn tới đạo quả của mình. Thế là, Triệu Trường An bất đắc dĩ mở ra hai mắt, thở dài một tiếng sau liền đứng dậy, bộ vô trên người không hề tồn tại bụi đất, mới một mặt đáng tiếc tương đạo loại đưa cho Vọng Thư. "Vọng Thư, viên này đạo chủng làm nên nguyên hình đi trong phòng thí nghiệm có khả năng phát huy tác dụng, xa so với ta tới sử dụng phải lớn nhiều lắm, bất kể từ lúc nào, nghiên cứu khoa học quyền ưu tiên tổng là rất cao." Nói xong câu đó, Triệu Trường An xoay người đi, lấy góc 45 độ ngước nhìn lạnh như băng trần nhà. "Trong đầu ta chút kia pha tạp ý nghĩ, phá hủy ta độ kiếp mộng." Đang sát sát không hề tồn tại nước mắt về sau, Triệu Trường An lại tiếp tục nói, "Có lẽ ta cần thiết lại lắng đọng một chút, thật tốt nghiên cứu mình một chút con đường, thật tốt nghĩ nghĩ bản thân quyền năng." Nghe vậy, Vọng Thư yên lặng cất kỹ trong tay đạo quả, lựa chọn không đi quấy rầy đang tại tự mình thương cảm hạm trưởng. Từ đạo trùng được thành công nghiên cứu ra đến từ về sau, Triệu Trường An cùng Vọng Thư sinh hoạt lại bình tĩnh lại, trừ ra mỗi ngày phê duyệt các loại các dạng văn kiện, phổ biến mới kế hoạch, làm ra mới bố trí bên ngoài, liền là tìm đọc liên hợp quân báo lên đến chiến báo rồi. Thời gian mấy chục năm, Đại Tần cùng Tây Thổ cũng đã chiếm lĩnh vòng thứ tư lãnh thổ, mà liên quân các tướng sĩ thì là ngày càng sĩ khí tăng vọt, đem chọn cả 139 tòa hạch tâm tháp cao tất cả phá hủy, tại sương mù đen đấu tranh ở trong đoạt lấy gần tới 4 thành thổ địa, có thể nói là một mảnh sinh cơ bừng bừng, vạn vật xuất phát chẳng cảnh. Tại liên tiếp tin chiến thắng về sau, cần thiết phải đối mặt liền là nhất định nghỉ ngơi lấy lại sức cùng điều chỉnh giai đoạn, mà điều này cũng làm cho một mực ở vào bận rộn trạng thái Triệu Trường An cùng Vọng Thư khó được mấy phần thời gian nhàn hạ, vì chế tạo một chút lãng mạn không khí, Triệu Trường An liền thỉnh mời Vọng Thư tại Côn Luân phía trên, thưởng thụ lấy khó được ánh nến bữa tối. Huyền phù trong nhà ăn, Triệu Trường An một bên nhìn xuống phương xa biển mây, một bên hưởng thụ lấy cái này thích trí thời gian, Vọng Thư cảm thụ được xung quanh dần dần mập mờ bầu không khí, lại là để trong tay xuống dao đĩa. Hạm trưởng, phía sau trong một đoạn thời gian rất dài, đều không có mặt khác chuyện bận rộn, ta muốn, có lẽ có thể bắt đầu bắt tay chuẩn bị trợ giúp hạm trưởng đột phá độ kiếp cảnh rồi. Triệu Trường An nghe vậy, vô thức mở miệng phủ định nói, kỳ thật trong khoảng thời gian này, ta đã thử qua rất nhiều đại đạo, tuy nhiên trong đó có một chút đại đạo quả thật có thể cùng ta nảy sinh cộng minh, nhưng mà ta không nghĩ như vậy qua loa, ta bây giờ mọi thứ đều là liên bang cho, ta hy vọng ta đột phá phía sau đại đạo cũng có thể cùng liên bang có quan hệ. Nói xong, Triệu Trường An một mặt chân thành nhìn về phía Vọng Thư, mà Vọng Thư nghe điều đó trả lời lại là rơi vào trầm tư, một lát sau mới mở miệng hồi đáp, nếu như hạm trưởng là ý nghĩ như vậy, chỗ ta trái lại là có một cái phương án. Chương 702, dòng sông lịch sử, luân hồi bắt đầu. Chương 702, dòng sông lịch sử, luân hồi bắt đầu. Trời sao mênh mông vô ngần ở trong, mỗi một viên hành tinh đều tản ra ảm đạm hào quang, chút này hành tinh xoay tròn lấy, luân động lấy, nếu là quan sát, liền sẽ phát hiện chút này hành tinh phân bố, cùng 12 cung hoàng đạo phân bố không khác. Chút này nhìn như chân thật hành tinh, kỳ thực là một cái lại một cái tính toán đơn nguyên, chút này tính toán đơn nguyên xếp đặt tổ hợp không ngừng lẫn nhau sâu chối lấy, tạo thành 12 cái lấy 12 cung hoàng đạo làm bản gốc cự đại mạng tính toán. Mà cái này một mảnh gần như tại chân thật hoàn cảnh, là từ số liệu khổng lồ tạo dựng ra. Mạng tính toán chính trung tâm tọa lạc một tòa quy mô cung điện hùng vĩ tiểu kiến trúc. Tuy nhiên, ẩn nấp trong hư không nó kia lúc gần lúc hiện hư ảnh phía trên, đang không ngừng lướt qua không cùng một xếp đặt, nhưng như trước có thể nhìn thấy nó phồn hoa cùng treo cao trên đó bảng hiệu, lượng tử kho số liệu. Đột nhiên, mảnh này từ số liệu tạo thành vũ trụ ảo sao độc lên, 12 cái mảng tính toán chỉnh tề tản mát ra ngân sắc quang mang, hơn 10 đạo màu bạc cột sáng thẳng tắp xông về tòa cung điện kia. Yên lặng không biết bao lâu nó một lần nữa bị kích hoạt, kia mênh mông cung điện tại thời khắc này dần dần trở nên chân thật, mà cung điện ngay phía trước trên cầu thang cũng không ngừng tụ tập được màu trắng quang hạt. Chút kia quang hạt từ trên xuống dưới tụ tập cùng một chỗ sau liền dần dần có hình thể, tạo thành Triệu Trường An cùng Vọng Thư hình dạng. Triệu Trường An mới vừa vào đến có chút không thích ứng hoạt động mình một chút thân thể, lập tức liền đem lực chú ý đặt ở trước mắt trên cung điện. Hết thệ cung điện đều hiện ra sáng chói sáng ngân sắc quang mang, cho người ấn tượng đầu tiên liền là xa xỉ tốn kém giống như xây dựng, to lớn từ bạch ngọc đúc thành tu di tọa ẩn ẩn có thể trông thấy trong đó lưu động số liệu. Tại tu di tọa bên trên đứng thẳng lan bản trông trụ đều là điêu khắc điểm lãnh chi thú. Nghỉ trên đỉnh núi bày khắp trong suốt sắc ngói lưu ly, dọc theo hai bên rủ sống lưng phân bố 10 con trông rất sống động đầu thú. Lại nhìn lại cung điện chủ thể, điêu khắc toàn bộ bản long khổng lồ trụ đứng, để Triệu Trường An cảm giác được bản thân nhỏ bé, lấy chuẩn mao đụng vào nhau gỗ khung kết phía trên, thì là vẽ hình thức phong phú hoa văn. Cung điện vách tường thì là lộ ra càng thêm kỳ lạ, theo ngoại bộ có thể ẩn ẩn nhìn thấy nội bộ mơ hồ bộ dáng, quan sát được thị giác như là ở trên mặt phủ một khối đánh bóng qua pha lê. Triệu Trường An nhìn cái này kỳ lạ kiến trúc, trong lúc nhất thời có chút mê mẩn, không khỏi cẩn thận chu đáo lên. Hạm trưởng, đứng ngoài cửa phát cái gì ngẩn a? Nội vàng qua tới. Vọng Thư thanh âm đem Triệu Trường An suy nghĩ kéo lại, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Vọng Thư chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa cung điện trước, đang theo cùng với chính mình phát tay. Lấy lại tinh thần, Triệu Trường An đuổi theo sát Vọng Thư bước chân, hai người cộng đồng đứng ở kho số liệu cửa ra vào. Triệu Trường An chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái, vừa dày vừa nặng cửa lớn liền bị dễ dàng đẩy ra. Cửa lớn phía sau tràng cảnh để Triệu Trường An không khỏi thán phục lên tiếng, tại trong tầm mắt của hắn là một dãy to lớn giá sách, những giá sách này như hàng dài một dạng một mực lan tràn đến hắn cuối tầm mắt. Vọng Thư không khỏi che miệng cười nói, "Hạm trưởng, nơi này vẫn chỉ là kho số liệu khu vực phía ngoài nhất, thu nhận là một chút không quá trọng yếu số liệu, như tàu hy hòa nhật ký cùng kiểm tu cụ thể ghi chép các kiểu." Nói xong, Vọng Thư kéo Triệu Trường An tay, lôi kéo hắn bắt đầu không ngừng tại kho số liệu ở trong Ngao Du. Ngao Du mà trong quá trình Vọng Thư cũng gánh vác lên hướng dẫn du lịch nhiệm vụ, thỉnh thoảng cho Triệu Trường An lên tiếng giải thích trong kho số liệu từng cái khu vực bất đồng phương tiện cùng công dụng. Cũng tỉ như giờ này, Vọng Thư chỉ vào một cái mặt bìa vẽ chim mạch điện sách nói ra, "Hạm trưởng, chúng ta bây giờ liền đã đến kho số liệu tầng khá sâu vị trí, nơi này chứa đựng số liệu phần lớn đều là ta một chút vận hành logic, đương nhiên hiện tại những số liệu này đối với ta mà nói tác dụng không lớn. Chúng ta đây còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao?" Triệu Trường An tò mò nhìn Vọng Thư. Vọng Thư khẳng định gật gật đầu, hồi đáp, "Đương nhiên, chúng ta mục tiêu của chuyến này tại cấp độ càng sâu vị trí." Trả lời xong Triệu Trường An nghi vấn về sau, Vọng Thư trực tiếp thẳng mang theo hắn hướng về cấp độ càng sâu số liệu chạy đi, tại không biết đi tới bao lâu về sau, từng đợt chạy xiết tiếng nước truyền vào Triệu Trường An trong tai. "Hạm trưởng, nơi này chính là chúng ta đích đến của chuyến này, kho số liệu chỗ sâu nhất." Triệu Trường An lại là hoàn toàn nghe không vô Vọng Thư lời nói, ánh mắt của hắn đã bị kia một cái hiện ra hào quang màu tử kim sông dài sâu đậm hấp dẫn lấy rồi. Này lao nhanh không thôi sông dài tại lượng tử trong kho số liệu chiếm đất, so với bọn hắn trước đây chỗ đi qua địa phương đều phải rộng lớn, Triệu Trường An đứng ở sông phía bờ bên này có thể thấy chỉ có sông về phía trước động lên nước sông. Hắn dừng ở con sông này, chỉ cảm thấy một trận vô danh trầm trọng cảm giác hướng hắn đè xuống, hắn tựa như một hạt có cũng được không có cũng được bụi bặm, bị cái này lao nhanh không thôi trầm trọng lôi cuốn lấy tiến về phía trước. Triệu Trường An nhìn chằm chằm mặt sông, đột nhiên cảm nhận đến từng đợt hoảng hốt cùng choáng váng, tựa như lịch sử này đang tại hướng hắn vọt tới. Hắn thấy được man hoang thời kỳ hoang nguyên phía trên, một đám hổ mổ xạ tỉ ẹn chính vây quanh một đống vừa vặn đốt ngọn lửa, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng trước đó chưa từng có cùng kính sợ, kia là liên bang văn minh khởi điểm, lần đầu tiên đánh lửa. Ký hiệu nhân loại bắt đầu nắm giữ tự nhiên lực lượng. Ngay sau đó, hình tượng thần tốc chuyển đổi, từng tòa khổng lồ nhà máy xuất hiện ở tầm mắt bên trong, to lớn động cơ hơi nước banh minh khởi động, hơi nước theo trong đường ống dâng lên mà ra, thôi động cách mạng công nghiệp bánh xe quần quần hướng phía trước, mở ra liên bang xã hội công nghiệp hóa phần mới. Động cơ hơi nước hình bóng cùng nổ vang theo nhà máy khói trắng cùng nhau tiêu tán, xâm nhập địa tâm cự đại sở nghiên cứu bên trong, các khoa học gia vây quanh ở một cái phức tạp hình cầu trang bị trước, theo ra lệnh một tiếng, quang mang mãnh liệt theo trang bị trong bộ phát ra đến, đây là liên bang lần đầu thành công thực hiện phản ứng hợp hạch, là giải quyết năng lượng nguy cơ mang đến hy vọng ánh dạng đông. Phản ứng hợp hạch trang bị tia chớp thoáng qua liền mất, một chiếc tráng lệ phi thuyền vũ trụ chậm chậm lên không, xuyên qua tầng khí quyển, hướng về xa xôi hệ sao xuất phát, đây là liên bang lần đầu mở ra vũ trụ vận chuyển, đại biểu cho đối với chưa rõ thế giới thăm dò tiến nhập giai đoạn hoàn toàn mới. Hùng vĩ vũ trụ tranh cảnh chậm chậm giảm đi, một cái một mạc giản lược trong phòng thí nghiệm, một gã nhà khoa học tại dưới tờ giấy trắng viết xuống ngắn gọn lại tinh diệu công thức, khoảng khắc đó, tất cả định luật vật lý đều tìm được rồi bọn chúng quy tốt, liên bang hoàn thành lý thuyết thống nhất lớn phương trình xây cấu, đây là đối với tự nhiên giới nhất quy luật cơ bản hiệu trọng đại đột phá. Những hình tượng này như cùng sông dài bên trong bọt nước, từng đợt nối tiếp nhau đánh thẳng vào Triệu Trường An tâm linh, để hắn khắc sâu cảm nhận được liên bang văn minh phát triển chiều dâng sóng dậy, thẳng đến vọng thư nhẹ giọng kêu gọi, mới khiến cho hắn theo cỗ này lịch sử nước lũ trong lấy lại tinh thần. Hạm trưởng, con sông này từng ghi nhận, chính là ngươi mới vừa nhìn thấy chút kia lịch sử số liệu, nó ghi lại liên bang văn minh từ phát nguyên đến nay, đến chúng ta trước đây nhảy vào thời không kẽ nứt mới ngưng tất cả lịch sử số liệu. Hạm trưởng trước đây không phải nói hy vọng thể ngộ một chút cùng liên bang có liên quan đại đạo hả? Ta cho rằng biện pháp tốt nhất chính là để hạm trưởng tự mình thể nghiệm một lần liên bang phát triển lịch trình. Ta có thể giống về trước dạng kia sáng tạo một cái vũ trụ ảo, đem các loại lịch sử số liệu toàn bộ dẫn vào sau để hạm trưởng tiến vào bên trong thể nghiệm. Vọng thư đề nghị để Triệu Trường An trầm tư khoảnh khắc, hắn một mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Vọng thư, cảm ơn ngươi, ngươi phương án này đối với ta cảm ngộ liên bang có trọng đại trợ giúp. Nửa tháng sau, núi Côn Luân bộ vị trọng yếu một chỗ trong phòng thí nghiệm. Vọng thư đang cùng Triệu Trường An cùng nhau đứng ở trong phòng thí nghiệm, ở trước mặt bọn họ để là một cái to lớn toàn thức quang thể cảm. Khoang thể phía trên, thu mập cắp dữ liệu lám lóe ra lấp lánh ánh sáng xanh, kết nối lấy hy hỏa lượng từ kho số liệu. Hạm trưởng, khoang không trọng lực trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua trải qua tinh tế điều chỉnh, trong ngoài chênh lệch thời gian đã đạt đến gần ngàn lần. Nói cách khác, hạm trưởng tại ngắn ngủi trong vòng 30 năm hoàn toàn thể nghiệm liên bang tại quá khứ 3 vạn năm tất cả phát triển lịch trình. Vọng thư dừng một chút, lại tiếp tục nói, ở trong quá trình này, ta sẽ một mực quan sát hạm trưởng trạng thái, bởi vì là lần đầu tiên thử nghiệm loại này tốc độ chạy chênh lệch thời gian, nếu như hạm trưởng tinh thần xuất hiện cái gì không hợp, ta sẽ cưỡng chế tham gia. Triệu Trường An nhẹ thở ra một hơi, thần sắc kiên định nói ra, Tiểu Khê cùng Niệm Thư bên kia đều đã chào hỏi, Côn Luân cái này 30 năm công tác cũng đều an bài đúng chỗ. Đã đến lúc mở ra đoạn lộ trình này rồi. Bắt đầu đi, Vọng Thư, chúng ta 30 năm sau thấy. Nói xong về sau, Triệu Trường An liền đi vào khoang thể cảm trong nằm xuống. Vọng Thư thấy vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu đối với dụng cụ tiến hành một lần cuối cùng kiểm tra. Tại xác nhận tất cả phân đoạn cũng không có vấn đề về sau, toàn thức khoang thể cảm chậm chậm khởi động, mà Triệu Trường An kỳ hạn 30 năm luân hồi cảm nộ cũng chính thức bắt đầu. Nhưng mà tại thể cảm kho khởi động trong nháy mắt đó, vô số nồng đậm nhân quả sợi tơ từ phía trên bầu trời rủ xuống, đây là vượt xa cái thế giới này trí cao lực lượng, nó siêu thoát rồi bất cứ sự vật gì bất kỳ sinh linh quan trắc năng lực, tại bất chi bất giác giữa vô thanh vô tức buông xuống tại đây. Chút này nhân quả tơ dường như mục tiêu minh xác, không chút rông dài khóa nối đất định rồi Triệu Trường An thân hình cùng linh hồn. Chương 703, đến từ liên bang biểu tạo. Chương 703, đến từ liên bang biểu tạo. Giới hải, Trúc Long tổng trạm, phòng họp nằm cốt trong. Nguyên bản là bảo mật đẳng cấp xâm nghiêm Trúc Long tổng trạm trong. Hôm nay bầu không khí xa xa không giống ngày xưa, bảo mật đẳng cấp cũng biến thành càng thêm sâu nghiêm. Hai vị toàn thân tản ra tiên cảnh đỉnh phong khí tức tồn tại, như tuyết lỏng như vậy đứng lặng tại cửa phòng họp, để mỗi người đều hiểu, trong phòng họp là vô cùng trọng yếu nhân vật. Trong phòng họp, điện tử trên màn sáng chính biểu hiện ra trợ giúp Triệu Trường An đồng chí ngưng tụ quyền năng rủi ro nghiên phán vài cái chữ to, biểu thị chủ đề của cái hội nghị này. Lấy liên bang nghị trưởng cầm đầu một chúng liên bang cao tầng, chính ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, lặng lặng nghe chuyên đề báo cáo. Tiểu hội đại phía trên, Từ Tinh Văn nét mặt nghiêm túc báo cáo nói, tôn kính nghị hội trưởng đồng chí, cùng với chư vị bộ trưởng đồng chí, ta là lần này chuyên đề hội nghị báo cáo người Từ Tinh Văn. Bởi vì chúng ta gần kề quan chắc đến, Triệu Trường An đồng chí muốn thông qua kinh nghiệm bản thân liên bang lịch sử để hoàn thành bản thân quyền năng ngưng tụ, cân nhắc đến nó hành vi liên lụy cực lớn, chúng ta không thể không báo lên liên bang nghị hội. Phía dưới là chúng ta quan chắc được con số cụ thể, mời chư vị đồng chí xem qua. Nói xong, Từ Tinh Văn đem số liệu phân phát cho mọi người tức khắc tìm đọc gây ra dòng điện con trên màn sáng tin tức. Theo Triệu Trường An cùng vọng thư dựa vào tiên đạo hạch tâm tràn lan ra năng lượng người làm chế tạo ra đạo quả, tiến hành quyền năng cộng minh nhưng thất bại. Đến hy hòa trí tuệ nhân tạo vọng thư đưa ra cụ thể phương án, chuẩn bị lợi dụng kinh nghiệm bản thân liên bang lịch sử phương pháp đến ngưng tụ quyền bính. Triệu Trường An gần đoạn thời gian động tác, ngắn gọn mà lại trực quan mà hiện lên ở tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy Triệu Trường An quyết định tự mình thể nghiệm liên bang phát triển lịch trình, một chúng các bộ trưởng nhịn không được phát ra cảm thán. Một vị bộ trưởng cảm khái nói, dựa vào kinh nghiệm bản thân liên bang lịch sử đến ngưng tụ bản thân quyền năng, cái này còn thật là chưa bao giờ nghe phương thức. Một vị bộ trưởng phụ hòa nói, Triệu Trường An đồng chí mặc dù thân ở tha hương, cũng tâm hệ liên bang, không hổ là một đời truyền kỳ hạm trưởng. Cảm khái hoàn tất, mọi người lần nữa đem lời để quay lại hội nghị chủ đề. Nghị hội trưởng nhìn về phía bàn hội nghị cuối cùng Trúc Long, mở miệng dò hỏi: Trúc Long, Triệu Trường An đồng chí hy vọng dựa vào liên bang lịch sử đến ngưng tụ ra có quan hệ liên bang quyền năng, đây có phải hay không sẽ cải biến liên bang lịch sử, sẽ hay không đối với liên bang nhân quả tuyến này sinh nguy hiểm? Tiểu Long Nương nghe vậy lắc lắc đầu, phủ định nói: Nghị hội trưởng, Triệu Trường An cùng vọng thư cũng không có nắm giữ thời không xuyên việt năng lực, bọn hắn chỉ là dựa vào tàu hy hòa bảo tồn số liệu, cố ý mô phỏng ra hết thảy liên bang lịch sử, tiến vào cũng là ảo dòng sông lịch sử. Cái này cũng sẽ không đối với liên bang hiện có dòng thời gian cùng nhân quả tuyến tạo thành uy hiếp. Nghe vậy, nghị hội trưởng gật gật đầu, nhìn về phía mọi người, nói ra, chư vị đồng chí, hiện tại, đối với Triệu Trường An đồng chí ngưng tụ cùng liên bang tương quan quyền bính một chuyện, tiến hành biểu quyết. Biểu quyết rất nhanh kết thúc, đang ngồi tất cả mọi người đồng ý Triệu Trường An ngưng tụ tương quan quyền bính. Nghị hội trưởng nhìn về phía trên đài Từ Tinh Văn, nói ra, Từ Tinh Văn đồng chí, mời tiếp tục báo cáo. Từ Tinh Văn gật gật đầu, tiếp tục nói, bởi vì Triệu Trường An đồng chí sắp tiến vào dòng sông lịch sử, là giả tạo dòng sông lịch sử, giả tạo sự vật sinh ra không ra chân thật lực lượng. Cho nên trải qua Trúc Long tổng trạm thảo luận, chúng ta đề nghị sử dụng Trúc Long lực lượng, đem Triệu Trường An đồng chí đưa vào chân chính liên bang lịch sử sông dài. Để hắn tự mình bước vào liên bang lịch sử nước lũ trong, tận mắt chứng kiến liên bang phát triển, có lẽ có thể giúp trợ hắn ngưng tụ càng mạnh quyền năng. Nghị hội trưởng, đây chính là chúng ta đề nghị. Dự hội mọi người trầm mặc một lúc, nghị hội trưởng mở miệng nói, chư vị, thảo luận một chút đi. Nghe vậy, mọi người thay phiên bắt đầu phát ngôn, có người đối với Cần phương án tỏ vẻ tán thành, nói ra, ta đồng ý, đây là liên bang cơ hội ngàn năm có một, nếu như thành công, Triệu Trường An có lẽ sẽ trở thành liên bang mạnh nhất đạo chủ. Mà cầm ý kiến phản đối người thì lo lắng nói, ta phản đối, liên bang lịch sử 10 phần quan trọng, bất kỳ một chút hơi nhỏ cải biến đều có khả năng tạo thành to lớn sai số cùng lệ hướng, cần thiết cực kỳ thận trọng. Mắt thấy ý nghĩ của mọi người quả thực khó mà thống nhất, nghị hội trưởng có chút nhức đầu đỡ chán, hắn nhìn chung quanh nguyên một vòng hội trường sau đem ánh mắt đặt ở đôi tay giữ tại bản thân góc trên ngẩn người Trúc Long Nương trên người. Trúc Long, nếu không ngươi nói một chút ý kiến của mình. Đột nhiên bị gọi đến tên Trúc Long Nương có chút ngu ngơ ngẩng đầu, tại trong tầm mắt của nàng tham dự tất cả mọi người đưa mắt tập trung ở tại trên người của mình. A, lại là ta sao? Trúc Long Nương một mặt ngốc chớp chớp mắt, tại xác nhận cái vấn đề khó khăn này bị ném tới bản thân trên người về sau, chỉ phải đỉnh lấy tối cao nghị hội trưởng ánh mắt khích lệ, khổ não suy tư nửa ngày. Này, ta cho rằng nhân quả cùng lịch sử ở một phương diện khác tồn tại đặc thù đã định tính, loại này đã định tính biểu hiện tại dòng thời gian bên trên chính là một cái to lớn vòng tròn. Có lẽ để Triệu Trường An xuyên việt về quá khứ, bản thân chính là một loại nhân quả vòng lặp đây. Cho nên, ta đồng ý để hắn xuyên việt về quá khứ thử thử. Nghe điều đó trả lời, tham dự tất cả mọi người trầm tư rất lâu, có lẽ đây quả thật là nhân quả một cái vòng lặp đây. Tham dự nhân viên đều tại liên bang đảm nhiệm các đại chức vị quan trọng, nhờ vào liên bang ưu tú chính trị thể chế, tất cả cao cấp quan viên toàn bộ tầm mắt rộng rãi, tín ngưỡng kiên định, đều là mua được các lĩnh vực người nổi bật. Nhưng mà, bọn hắn cũng rõ ràng, tại nhân quả, thời gian lĩnh vực bên trên, dù cho là tiếp thu ý kiến của chúng, tất cả mọi người trí tuệ cùng tầm mắt thêm cùng một chỗ, cũng không thể so được Trúc Long đại đạo thấy rõ. Có lẽ là Trúc Long lời nói này thực có tác dụng, một lần nữa triển khai bỏ phiếu lúc, đồng ý Triệu Trường An xuyên biệt về quá khứ số phiếu lấy tính áp đảo tư trí lấy được thắng lợi. Đang nhìn đến bỏ phiếu kết quả về sau, nghị hội trưởng lúc này đánh nhịp đồng ý cái này nhắc tới án. Ta tuyên bố, lần này bỏ phiếu kết quả là Trúc Long đem chống đỡ Triệu Trường An tiến vào chân thật trong lịch sử. Nương theo lấy lần này biểu quyết kết quả tuyên bố, tối cao nghị hội quyết sách cũng nhanh chóng truyền xuống cho Trúc Long tổng trạm. Bệnh nhân quả cự thú cũng bắt đầu phát động nó kia khủng bố bí lực, một cái sông dài thời gian hư ảnh bị lăng không triệu hoán mà đến. Đợi cho sông dài toàn cảnh hoàn toàn hiện ra, trạm Trúc Long tức khắc toàn bộ công suất vận chuyển lên đến, đem về liên bang lịch sử kia phong phú nhân quả cùng thời gian, tinh chuẩn mà bóc ra tới. Trúc Long hoạch tâm chớp mắt tiến nhập siêu phụ tại trạng thái, nó đầu tiên là loại bỏ rất tất cả không liên quan nhân quả cùng thời gian, đem cái kia sông dài thời gian phân làm vài khúc, theo sau đem mấy cái không thể đo đạc dây nhỏ, xuyên thấu bị chia làm vài khúc bên trong dòng sông thời gian. Nó cần thiết đem Triệu Trường An đem phải trải qua 3 vạn năm lịch sử tất cả nhân quả tuyến cùng dòng thời gian, đều trở thành một sợi dây thừng. Đáng được ăn mừng chính là, đại đạo vũ khí đối với bản thân đại đạo, đã là thí dụ như cánh tay sử trình độ, sợi dây này cũng ở mọi người nhìn chăm chú, từng điểm bệnh thành công. Dây thừng bệnh thành công, Trúc Long liền chuẩn bị đem cùng Triệu Trường An nhân quả tuyến liền tại cùng nơi. Điều động như thế khổng lồ nhân quả liền xem như một vị đạo chủ đều là không chịu nổi, nó hiện tại trạng thái, giống như là tại kéo lấy một cái thuyền lớn người kéo thuyền, toàn thân bất thị, tùy thời có khả năng bởi vì mỏi mệt mà đánh mất lực lượng. Vô số sợi tơ, tại Trúc Long điều động xuống tự cao thiên chi trong đánh xuống, chút này vô hình nhân quả xuyên thấu bong bóng thế giới, tiếp đó nhẹ nhàng quấn quanh ở vào khoang thể cảm ở trong Triệu Trường An trên người. Những sợi tơ này động đến lấy Triệu Trường An nhân quả tuyến, đem Triệu Trường An cùng liên bang quá khứ 3 vạn năm nối liền cùng một chỗ, đem ý thức của hắn mang hướng về phía xa xôi quá khứ. Chương 704, Sử thi lấy lửa thiên, 1, tìm kiếm mùi lửa. Chương 704, Sử thi lấy lửa thiên, 1, tìm kiếm mùi lửa. Toại Viêm là cái quái nhân, người trong bộ tộc đều nói như vậy. Trên hoang dã sinh linh sợ hãi hắc ám, nhưng càng sợ hãi liệt hỏa, nóng bỏng ngọn lửa tản ra làm người ta sợ hãi ánh sáng, thiêu hủy rừng rậm, tổn thương huyết đủ, làm người ta kính nhi viễn chi. Duy chỉ có Toại Viêm khác nhau. Hắn đặc biệt yêu thích cùng ngọn lửa làm bạn, từ trước đến nay là nghe nói nơi nào có lửa, phải đi hướng nơi nào. Còn may, Toại Viêm tuy nhiên dị thường si mê với ngọn lửa, nhưng hắn vẫn là một vị ưu tú thủ lĩnh, có khả năng dẫn theo tộc nhân đối kháng nguy cơ, cho nên thâm thụ kính yêu. Tinh mơ, Toại Viêm vừa vặn mang theo con ngồi trở về, đã nhìn thấy mặt khác hai người trẻ tuổi ủ rũ túi đầu tay không mà về. Trải qua đơn giản giao tiếp, Toại Viêm rất nhanh theo trong miệng hai người biết được một cái để hắn hưng phấn tin tức. Đêm qua tao ngộ rồi thời tiết giông tố, lôi đình đánh trúng nơi xa khu rừng rậm vực cây cối, dẫn phát rồi một hồi to lớn hỏa hoạn, mảng lớn cây cối hóa thành than cốc, không ít động vật bị đốt sống chết tươi. Toại Viêm nghe được lựa tin tức, tức khắc vui mừng khôn xiết, tức khắc yêu cầu hai người trẻ tuổi dẫn hắn tiến đến. Làm người ta sợ hãi ngày đông giá rét liền tới phút cuối cùng, đây có lẽ là cái cuối cùng có khả năng đạt được mồi lửa cơ hội, có ngọn lửa, tộc đàn mùa đông sẽ không còn chỉ có đói bụng, rét lạnh cùng tử vong. Đi đến hiện trường hỏa hoạn lộ trình không lâu cũng không ngắn, chỉ là Thái Dương ở trên trời đi qua năm ngón tay thời gian, hai người trẻ tuổi liền dẫn Toại Viêm đi tới hỏa hoạn khu vực. Toại Viêm đứng ở đã từng xun xuê trong rừng rậm, hiện tại nơi này chỉ còn lại có mênh mông vô bờ cho tàn cùng cháy đen cái gỗ. Nồng đậm sương mù bay lơ lửng ở bầu trời, còn chưa hoàn toàn tàn đi, lôi cuốn lấy từng cổ đốt cháy mùi vị, làm người ta khó mà hô hấp. Ánh nắng thấu qua lưa thưa sương mù, rắc vào mảnh này bị lửa lớn thôn vệ qua địa phương, mang đến một tia ấm áp, nhưng cũng lộ ra vô cùng thê lương. Dưới chân thổ địa trở nên mềm mại, Toại Viêm mỗi đi một bước, đều sẽ dơ lên một trận xám đen bụi đất. Chút kia đã từng cao lớn cao ngất cây cối, bây giờ chỉ còn lại có tàn phá không chịu nổi thân thể, có thậm chí hoàn toàn ngã trên mặt đất, hóa thành cho bụi. Toại Viêm ngắm nhìn một phía, phát hiện rất nhiều động vật thi thể rải rác tại trong phế tích, tính mạng của bọn nó tại trong hỏa hoạn đột nhiên im bặt, lưu lại hoàn toàn tĩnh mịch. Tại hai người trẻ tuổi ánh mắt khó hiểu trong, Toại Viêm đi tới một khối bị đốt chết hiệu trước người, xé mở ngoại bộ cháy đen ra vỏ, kéo xuống nội bộ một chút trắng bệnh thịt bầm, để vào trong miệng tỉ mỉ nhấm nuốt lên. Thưởng thức được thịt chín mùi vị, Toại Viêm hài lòng mỉm cười lên, hắn lấy chút thịt mềm mang ở trên người, theo sau hướng rừng rậm chỗ càng sâu đi đến. Rất nhanh, nhảy động hào quang liền hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý, kia là một đoàn còn tại cái cọc gỗ cho tàn bên trên nhảy động lấy, còn chưa tắt ngọn lửa. Toại Viêm mừng rỡ như điên, tức khắc tiến lên, tại đây đất xám đen trong tìm kiếm ra một cây không thể hoàn toàn thiêu đốt gậy gỗ, chậm chậm đốt lên gậy gỗ một mặt. Hai người trẻ tuổi tuy nhiên sợ hãi ngọn lửa, nhưng mà bức bách tại Toại Viêm tộc trưởng uy áp, còn la đến gần rồi cầm trong tay gậy gỗ Toại Viêm, ba cái dè dặt, thay nhau bảo vệ gậy gỗ bên trên hơi yếu ngọn lửa, chậm chậm hướng về tộc đàn trụ sở xuất phát. Chuyến này con đường về, hao tốn Thái Dương di động 12 cái ngón tay khoảng cách thời gian. Trở lại tộc đàn về sau, Toại Viêm sai người lượm lặt tuổi lửa đến dựng lên lửa trại, cầm trong tay thiêu đốt lên yếu ớt ngọn lửa gậy gỗ, chậm chậm bỏ vào dựng lên đến lửa trại trong. Làm cái này bó đuốc, bị nhẹ nhàng đầu nhập sớm đã chuẩn bị kỹ trong đống tuổi lúc, lửa trại chớp mắt bước lên lửa nóng hừng hực. Xem lửa trại tại kia một rúm nhỏ ngọn lửa xuống cháy bừng lên, cũng đốt càng lúc càng nhanh, đại đa số tộc nhân đều hoảng sợ xem giấy lên ngọn lửa, chỉ cảm thấy nó là hồng thủy manh thú. Nhưng cũng có số ít tộc nhân đối với giấy lên ngọn lửa tràn ngập tò mò, theo thời gian trôi qua, số ít gan lớn tộc nhân bắt đầu thử tiếp cận lửa trại, cẩn thận vuốt tay, đi cảm nhận kia phần lạ lẫm mà ấm áp khí tức. Tuy nhiên cái này hơi ấm 10 phần yếu ớt, nhưng lại đầy đủ xua tan đêm qua sau cơn mưa cảm giác mát, dần dần, phần này ấm áp cũng xua tán đi trong lòng bọn họ sợ hãi, mang đến trước nay chưa có cảm giác an tâm. Càng nhiều tộc nhân thấy kia ngọn lửa không có thương tổn đến chút kia kẻ to gan, liền tới tấp tiến lên thử nghiệm đi cảm nhận ngọn lửa này. Toại Viêm thấy thế, liền mở miệng cho các tộc nhân giảng giải ngọn lửa diệu dụng, như lợi dụng ngọn lửa đem thịt tươi nướng chín, dùng ngọn lửa sưởi ấm, chiếu sáng, xua đuổi thú hoang. Các tộc nhân đối với cái này bán tín bán nghi, thậm chí có một ít mâu thuẫn, nhưng từ đối với tộc trưởng tín nhiệm, bọn hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Toại Viêm cũng rõ ràng tộc nhân trong lòng lo sợ, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần tự mình sử dụng qua lửa, trong lòng bọn họ nghi kỵ dĩ nhiên là sẽ tiêu tán. Rất nhanh, Toại Viêm liền sắp xếp người ra ngoài đi săn, thu thập quả mọng cùng vật liệu gỗ, chuẩn bị qua mùa đông thức ăn và tài liệu, mà ngọn lửa thì tại tộc đàn lửa trại trong, yên tĩnh ngồi thiêu đốt. Theo sát trời càng ngày càng mờ, buổi tối buông xuống phiến đại địa này, chân trời dần dần nổi lên hào quang màu trắng bạc, mảnh thứ nhất đông tuyết lặng yên rơi xuống, biểu thị trời đông giá rét tiến đến. Về sau 3 ngày, đông tuyết bay tán loạn, bao trùm mặt đất, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị bao bọc tại một tầng trắng tinh nung dưới nền, động vật hoạt động cũng bắt đầu giảm bớt. Nhưng mà, Toại Viêm trong tộc đàn lại là một phen khác cảnh tượng. Bọn nhỏ ngồi quanh ở bên lửa, nghe lão giả giảng thuật cổ xưa câu chuyện, nhóm đàn bà con gái nhờ ánh lửa, thuộc ra lấy ra cỏ, chuẩn bị qua mùa đông dùng giản dị quần áo, các nam nhân vây quanh ở cùng nơi thảo luận qua mùa đông kế hoạch, cái ba lấy bộ lạc đồ ăn cung ứng. Chẳng qua là 3 ngày thời gian, các tộc nhân đã thành thói quen ngọn lửa, tại thực tế sử dụng trong đã biết ngọn lửa diệu dụng. Nó không chỉ là các tộc nhân cung cấp chống đỡ cực lạnh ấm áp, còn mang tới ánh sáng, xua tán đi trong bóng tối bất an, cũng làm cho tộc đàn mọi người ăn được nóng hổi ăn chín. Càng ngày càng nhiều tộc nhân hiểu ngọn lửa tầm quan trọng, lửa trại cũng bởi vì này trở thành cả một tộc quần đường số mệnh. Ngồi vây quanh trong đám người Toại Viêm, nhìn lên bầu trời trong không ngừng bay xuống bông tuyết, trong lòng ưu sầu lên. Năm nay trận tuyết rơi đầu tiên, so với năm xưa muốn tới sớm hơn, xem tuyết này ở dưới hoàn toàn không có ngừng ngủ lại đến tư thế, phòng trường về sau chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nhưng mà tộc đàn ở trong chuẩn bị qua mùa đông đồ ăn, cho dù không đủ sống quá cái này sớm đi tới mùa đông lạnh giá. Toại Viêm trầm tư khoảnh khắc, phân phó lên tộc nhân, để ngày mai đem đội săn bắt đều phái đi ra, nhìn xem còn có thể hay không bắt được con mồi. Theo sau lại dặn dò trong tộc nữ nhân, để các nàng ngày mai cũng ra ngoài đi hái tập một chút qua mùa đông dùng vật liệu gỗ, cũng có thể ăn quả mọng. Phân phó xong chút này, Toại Viêm lại tại trong tộc tỉ mỉ chọn lựa vài vị nhất là cơ linh đáng tin cậy người trẻ tuổi, làm cho bọn họ ngày đêm thay phiên bảo vệ lửa trại, bảo đảm nó vĩnh viễn không dập tắt. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, 10 ngày về sau, bầu trời đã rơi ra tuyết lông lống, dậy sớm Toại Viêm, cảm giác được một cỗ đã lâu lanh ý, hắn khoác tốt ra lông, cứ theo lẽ thường chuẩn bị dò xét một chút bộ lạc. Hắn đầu tiên là đi bên đống lửa, bởi vì lửa trại là tộc đàn có thể hay không sống quá mùa đông này mấu chốt, không thể chịu được một chút sơ suất. Nhưng mà, làm Toại Viêm xốc lên cửa ra vào ra lông, ánh mắt quét về phía lửa trại lúc, chọn cả người lại ngây mẩn cả người. Chỉ thấy dĩ vãng thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực lửa trại, bây giờ lại sớm đã tắt. Hắn mặt âm trầm đi đến trông coi lửa trại người trẻ tuổi bên cạnh, đã thấy trông coi lửa trại người trẻ tuổi co quắp tại chỗ đó, ngủ say sưa, mà bên cạnh hắn còn đặt vào không có bỏ vào đống lửa vật liệu gỗ. Nhìn thấy nơi này, hắn nơi nào vẫn không rõ, người trẻ tuổi kia không có kháng trụ buồn ngủ, ngủ, lại tại trước khi ngủ không có cho lửa trại thêm vào đầy đủ củi lửa, mà không có mới củi thêm đi vào lửa trại, tự nhiên cũng liền dập tắt. Lửa giận sôi gan toại viêm, một cước đá tỉnh đang ngủ say người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia lúc này đã bị đã tỉnh, đánh thức hắn vội vàng nhìn về phía trước người lửa trại, chỉ thấy kia lửa trại trong không có một tia ngọn lửa. Người trẻ tuổi biết rõ bản thân xông ra đại họa, liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà toại viêm giờ này nhưng không nghĩ để ý tới cái này lầm đại sự người trẻ tuổi, hắn thử nghiệm tại tắt lửa trại trong tìm kiếm mùi lửa, nhưng hết thảy hố lửa đã trở nên tương đối rất lạnh, không có một tia hy vọng. Toại viêm nghiêm khắc trách phạt thất trách người trẻ tuổi, theo sau thần sắc trầm trọng bắt đầu an bài lên chống lạnh biện pháp. Không có lửa, bọn hắn chỉ có thể dùng hết biện pháp qua mùa đông. Ban đêm hôm ấy, thần sắc trầm trọng toại viêm đang chuẩn bị đi ngủ, liền nghe được nơi xa phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn, toại viêm vội vàng gọi tới cửa ra vào, chỉ thấy xa xa trong mây đen chính lóe ra đạo đạo dải lụa màu trắng, thỉnh thoảng từ bầu trời rủ xuống, truyền đến tiếng oanh minh. Hắn lúc này liền chuẩn bị đi đến lôi dụng chi địa xem xét tình huống, nhưng các tộc nhân lại lấy bóng đêm quá sâu, dễ dàng mất phương hướng làm lý do, đưa hắn ngăn cản xuống đến. Toại viêm cũng rõ ràng, tại cái này đằng đẵng đêm lạnh mất phương hướng, chính là đáng sợ giường nào sự tình, thế là liền trở lại trong phòng đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền sớm sớm tỉnh lại, ôm thử một lần thái độ, hướng về lôi bạo phương hướng xuất phát, vượt qua chồng chất cánh đồng tuyết, đi tìm có thể mồi lửa. Chương 705, sử thi lấy lửa tiền, phía dưới, hỏa diễm, chiếu sáng văn minh. Chương 705, sử thi lấy lửa tiền, phía dưới, hỏa diễm, chiếu sáng văn minh. Nhưng mà, toại viêm đánh giá thấp lôi bạo khoảng cách, cũng đánh giá thấp mùa đông cánh đồng tuyết. Tại trong bao tuyết cô độc đi lại, toại viêm ý thức nhưng cũng càng ngày càng mơ hồ, phát sinh lôi bạo rừng rậm còn tại phương xa, thấy ở xa xa. Ngay tại toại viêm sắp đổ vào trong gió tuyết lúc, hắn lại ẩn ẩn trông thấy một đạo hỏa quang xuyên qua phong tuyết, quang tới một tia như có như không ấm áp khí tức. Hạt giống của hy vọng tại toại viêm trong lòng mọc dễ nảy mầm, trong nháy mắt liền trưởng thành đại thụ che trời, nguyên bản đông cứng tứ chi lần nữa khôi phục sức sống, trái tim tiếp tục cổ động, đem ấm áp huyết dịch chuyển vận hướng toàn thân. Đón thấu xương cùng phong cùng tựa như lưới dao đông tuyết, toại viêm hướng về ánh lửa kia xuất hiện địa phương đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, mười bước, trăm bước, ngàn bước. Rốt cục, tại một cái nháy mắt, toại viêm lần nữa phóng ra một bước, giống như là vượt qua một loại nào đó giới hạn, phong tuyết vì đó ngừng, trời sáng khí trong, phong hòa ngày nguyên. Đập vào mi mắt rõ ràng là một mảnh mỹ lệ ven hồ cảnh sắc, nước hồ như gương, phản chiếu lấy xanh ung tươi tốt cây cối cùng trùng điệp chập trùng dãy núi. Ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây vương xuống đến, cho mặt hồ phủ thêm một tầng màu vàng màn tơ, sóng nước lấp loáng. Bốn phía tĩnh mịch tí mắng, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót phá vỡ phần này yên tĩnh. Toại viêm không thể tin quay đầu nhìn về phía sau lưng thế giới, chỉ gặp báo tuyết vẫn như cũ tàn phá bờ bãi, cùng phong cuốn lên tuyết bay lở trời, phản phất một cái cự đại vòng xoáy màu trắng. Nhưng mà, đây hết thảy đều bị một tầng nhìn không thấy sợ không được bình chướng ngăn cản ở ngoài, cùng ven hồ tiền cảnh hoàn toàn ngăn cách ra. Toại viêm hít sâu một hơi, cả gan hướng ven hồ chỗ sâu đi đến, bước chân nhẹ nhàng bước qua mềm mại bãi cỏ, không lâu liền đã tới bên hồ. Thời khắc này ven hồ ngồi một người xa lạ, hắn liền lặng lặng ngồi ở chỗ đó, thả câu tại ven hồ phía trên, bên cạnh đốt một đoàn nhảy nhót đống lửa. Vừa nhìn thấy đống lửa này, toại viêm liền thẳng vào nhìn chăm chú lên, lại khó rời đi. Đoàn này đống lửa cũng không lớn, lại dị thường sáng ngời, ngọn lửa trên không trung vui sướng nhảy vọt, phảng phất có được sinh mệnh của mình, ngẫu nhiên còn có thể nghe được một sải tại trong hỏa diễm rất nhỏ bạo liệt thanh âm, phóng xuất ra trận trận ấm áp. Đoàn này đống lửa không chỉ có xua tán đi chúng quanh rét lạnh, càng là tại mảnh này yên tĩnh ven hồ tăng thêm mấy phần ấm áp cùng sinh cơ. Người trẻ tuổi cũng rốt cục phát giác được sau lưng động tĩnh, quay đầu hướng toại viêm văng tới ánh mắt, trên người hắn tản mát ra một loại đã thần bí lại thân thiết khí tức, để cho người ta không tự chủ được muốn tới gần. Người kia khí chất cùng trung quanh tự nhiên phong quang không hợp nhau, một đầu đen nhánh mà già dặn tóc ngắn, tựa hồ bị cái gì sắc bén khí cụ tu bổ qua, một đôi con mắt vàng kim càng là vô cùng thần kỳ, dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng kỳ dị. Kỳ lạ hơn đặc biệt là trên người hắn mặc phục sức, không phải do là cây bệnh hoặc là da lông động vật trèo trống, mà là một loại cực kỳ mềm mại nghiêm mật chất liệu. Toại viêm chỉ người trẻ tuổi bên người đống lửa, trong miệng phun ra mấy cái tối nghĩa âm tiết, à, cổ. Mà người trẻ tuổi thì là cười cười, chỉ vào đống lửa mở miệng nói, lửa. Toại viêm thấy thế, học người tuổi trẻ bộ dáng, khó khăn phun ra âm tiết này, lửa. Người trẻ tuổi có chút gật đầu tán thành, sau đó ngoắc mời toại viêm tòa hạ, cũng đưa cho toại viêm một khối thịt nướng, mời hắn nhấm nháp. Toại viêm câu nệ ngồi tại bên cạnh đống lửa, trong tay nắm người trẻ tuổi mới vừa từ trong lửa lấy ra thịt. Trong không khí tràn ngập một loại toại viêm chưa bao giờ ngửi qua hương khí, đó là một loại mê người hương vị, cùng hắn di vang biết bất luận cái gì mùi cũng khác nhau. Hắn cẩn thận chu đáo trong tay khối thịt này, màu sắc kim hoàng, còn có một số lửa than lưu lại điểm lấm tấm màu đen, chất thịt nhìn so thịt tươi càng gia tăng hơn thực, nhưng lại tản mát ra một loại khó mà kháng cự lực hấp dẫn. Toại viêm hít sâu một hơi, cỗ hương khí kia bay thẳng xoắn mũi, để hắn cảm thấy một trận không hiểu hứng phấn. Nhẹ nhàng cắn một cái, thịt trong nháy mắt tại trong miệng hắn hòa tan, ấm áp mà mùi nồng nặc trong nháy mắt tràn đầy toại viêm qua miệng. Cùng hắn di vãng đến qua thịt nướng so sánh, loại thịt này mềm mại nhiều chất lỏng, mỗi một chiếc đều mang cho toại viêm thể nghiệm hoàn toàn mới. Nhấm nuốt lúc, toại viêm có thể cảm nhận được thịt sợi tại trên đầu lưỡi chậm rãi phóng xuất ra càng nhiều tư vị. Loại cảm giác thỏa mãn kia từ yết hầu một mực truyền khắp toàn thân, để toại viêm cảm thấy một loại trước nay chưa có vui vẻ. Toại viêm tiếp tục chậm rãi thưởng thức từng, mỗi một chiếc đều để toại viêm càng thêm say mê. Nhấm nháp xong thịt nướng, toại viêm nhìn chằm chằm trước mặt người trẻ tuổi hồi lâu, mới đưa tay chỉ đống lửa, muốn đòi hỏi hỏa chủng. hỏa chủng lạc bọn hắn bộ lạc có thể hay không an toàn sống qua mùa đông này mấu chốt. Nếu như có thể từ người trẻ tuổi nơi này đạt được hỏa chủng, như vậy thì có thể cứu vãn rất nhiều vốn nên tại mùa đông mất đi sinh mệnh. Nghe vậy, người trẻ tuổi mỉm cười, đứng dậy hướng Toại Viêm vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đuổi theo. Toại Viêm lập tức đứng dậy đuổi theo người tuổi trẻ bộ pháp, hai người một trước một sau đi vào dưới một thân cây. Toại Viêm gặp người trẻ tuổi đứng dưới tàng cây bất động, liền đánh giá trước mặt cây này có một người lớn như vậy tráng, vỏ cây đen kịt mà cứng rắn, mà tại trên cành cây, một con chim nhỏ ngay tại phía trên mổ lấy đầu gỗ. Toại Viêm lặng lặng mà nhìn xem chim động tác, chỉ thấy chim mỗi lần mổ đầu gỗ lúc, đều sẽ bắn ra một chút hỏa tinh, hắn quan sát đến hỏa tinh kia, chỉ cảm thấy hỏa tinh này cùng hỏa diễm quang mang giống nhau ý hệ. Toại Viêm nhìn về phía người trẻ tuổi, chỉ thấy người trẻ tuổi mỉm cười nhìn xem hắn, chỉ vào hỏa tinh lại một lần nữa mở miệng, lửa. Toại Viêm bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch đây cũng là cùng như hỏa diễm đồ vật. Sau đó, hắn nhìn chung quanh một chút, trên mặt đất nhặt lên cùng nhau xem đi lên coi như sắc bén tảng đá, sau đó đi đến dưới cây, học chim chóc dùng tảng đá bén nhọn bộ vị đi ném cây làm, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn lại không tin tà cầm lấy nhánh cây đi đâm thân cây, vẫn như trước không có phản ứng. Thế là, Toại Viêm nghi ngờ nhìn về phía người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi thì hướng hắn làm một cái xoay tròn thủ thế. Toại Viêm trong nháy mắt lĩnh ngộ tới, cấp tốc lợi dụng bàn tay kẹp lấy nhánh cây, tại lớn trên cành cây xoay tròn, rất nhanh liền có từng điểm hỏa tinh bắn ra. Thấy thế, người trẻ tuổi mang tới cỏ khô, cẩn thận từng ly từng tí đem hỏa tinh bao vây lại, sau đó vào bên trong thổi một khí, hỏa diễm trong nháy mắt dấy lên, bắn ra ra ấm áp quang mang. Toại Viêm bị bất thình lình hỏa diễm giật mình kêu lên, nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được, chính mình học xong biến ra hỏa diễm kỹ pháp, thế là hắn hưng phấn mà khoa tay múa chân đứng lên, trong miệng phun ra cái này đến cái khác phức tạp tâm tiết. Đợi đến hắn từ từ tỉnh táo lại, người trẻ tuổi cười chỉ nơi xa. Toại Viêm thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bình chướng bên ngoài phong tuyết đã lui tán. Toại Viêm trong lòng không khỏi hiện lên một cái ý nghĩ, hắn cần phải trở về. Toại Viêm hướng người trẻ tuổi trịnh trọng thi lễ một cái, sau đó đi ra mảnh này hợp lòng người bên hồ, đạp trên tuyết động đi vài bước, hắn quay đầu, nhưng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Phía sau hắn nào có cái gì bên hồ, rõ ràng là một chỗ treo cao sườn đồi. Xuân đi thu đến, tinh hà lưu chuyển, Toại Viêm tộc đàn bởi vì lấy lửa kỹ pháp sớm đã phát triển lớn mạnh, mà dần dần ra đi Toại Viêm thì sớm đã tháo xuống vị trí tộc trưởng, mỗi ngày tại trong bộ lạc phơi nắng, cho trí đồng giảng thuật cổ lão cố sự cùng mình kiến thức. Một ngày này, Toại Viêm mơ màng tỉnh lại, hắn giống thường ngày đi ra chính mình phòng nhỏ, chuẩn bị phơi mặt trời một chút. Chỉ là hắn đi ra sau phòng nhỏ, đã thấy đến cái kia đã lâu thân ảnh. Cái kia dạy dỗ hắn nhóm lửa kỹ nghệ người trẻ tuổi đang đứng tại bên cạnh đống lửa trầm tư, mà trong tộc tất cả mọi người lại đều giống như là không có phát giác được người tuổi trẻ tồn tại bình thường, phối hợp làm lấy chính mình sự tình, tựa hồ chỉ có Toại Viêm chính mình có thể trông thấy hắn. Trông thấy người tuổi trẻ thân ảnh, Toại Viêm kích động và phần, lập tức chạy lên tiền đến. Hắn vô luận như thế nào cũng quên không được tại ven hồ học được sinh hoạt kỹ pháp vào cái ngày đó. Tựa hồ là đã nhận ra Toại Viêm ánh mắt, người trẻ tuổi nhìn về hướng hắn, sau đó mở miệng: "Ta giúp ngươi một lần, hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Chỉ cần ngươi cho ra đáp án, ngươi và ta nhân quả coi như thành toàn xong. Ngươi cảm thấy bộ lạc phát triển căn nguyên là cái gì?" Rõ ràng nghe không hiểu người tuổi trẻ ngôn ngữ, nhưng Toại Viêm hay là minh bạch người tuổi trẻ ý tứ. Toại Viêm trầm tư hồi lâu, sau đó vươn tay chỉ hướng người trẻ tuổi bên cạnh cháy hừng hực lấy hỏa diễm, ánh mắt vô cùng kiên định. Lửa. Liên bang sử tam hoàng bản kỳ Toại người thiên nhân loại sợ sẽ hắc ám, cái này sợ hãi bẩm sinh, đồng thời vung đi không được. Là lửa, cho người chiến thắng sợ hãi hy vọng. Thẳng đến Toại nhân thị xuất hiện. Tại xa xôi trên cánh đồng tuyết, có một cái ven hồ tiên cảnh trung ương mọc ra một gốc đen kịt to con thần thụ, tên là Toại mục. Toại nhân thị dạo chơi đến đây, hắn cố ý đi vào dưới cây, muốn làm rõ ràng hỏa tinh nơi phát ra. Nguyên lai, trên thần thụ nghỉ lại lấy một loại thần điểu, chỉ cần bọn chúng dùng ngắn mà cứng rắn mỏ mổ thân cây kia, liền sẽ phóng xạ ra tia lửa chói mắt. Trong lúc bất chợt, Toại nhân thị tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, hắn bịn cành bẻ một chút mảnh vỡ nhánh cây, dùng nhánh nhỏ đi chui lớn nhánh. Lặp đi lặp lại thí nghiệm Toại nhân thị thành công, sau đó, hắn đem ngộ ra lấy lửa chi pháp dạy cho càng nhiều người. Đây là liên bang văn minh đạn sinh điểm xuất phát, cũng là từ dã thú đến nhân loại chuyển hướng. Chỉ này một hạng công tích, Toại nhân thị danh tự liền vĩnh viễn lưu tại liên bang văn minh tiến trình bên trong. Bởi vì, không có hỏa diễm, liền vĩnh viễn không cách nào. Nhóm lửa văn minh. Chương 706, sử thi máy hơi nước tiên, bên trên, giếng mỏ thủy thai. Chương 706, sử thi máy hơi nước tiên, bên trên, giếng mỏ thủy thai. Nghe tới phương xa giếng mỏ thỉnh thoảng truyền đến thuốc nổ bạo tạc tiếng ầm ầm, Liêu Tuấn Đạc liền minh bạch phụ thân của mình lại muốn đi quặng mỏ công tác. "Phụ thân, chờ ta một chút." Liêu Tuấn Đạc hốt hoảng cầm lên ba lô của mình, đem chính mình dùng bức bỏ linh kiện tạo thành một chút đồ chơi nhỏ từ trên bàn một thanh quét vào trong bọc, làm xong đây hết thảy sau hắn, tranh thủ thời gian hướng về phụ thân phương hướng đuổi theo. Phụ thân của hắn mặc dù đội vã đi lên công, nhưng ở nghe được tiểu Liêu Tuấn Đạc lời nói sau, vẫn như cũng chậm lại cước bộ của mình, để hắn theo sau. Một đường đi theo phụ thân đến quặng mỏ đằng sau, Liêu Tuấn Đạc đưa mắt nhìn bóng lưng của cha biến mất, sau đó liền tại quặng mỏ cửa ra vào phiên chợ bên trong tìm vị trí ngồi xuống, đem những cái kia chính mình chắp vá đi ra đồ chơi nhỏ chỉnh tề bày ra ở trước mặt mình trên đất trống, đây cũng là hắn quầy hàng. Liêu Tuấn Đạc nhìn xem người đến người đi phiên chợ khẽ nhả một hơi, liền hướng về thường ngày giao hàng đứng lên. Vật biểu tượng à, có thể mang đến hảo vận vật biểu tượng, mỗi một cái đều độc nhất vô nhị, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Liêu Tuấn Đạc liên tiếp không ngừng tiếng giao hàng tựa hồ có tác dụng, đi ngang qua hắn quầy hàng người đi đường đều sẽ theo bản năng nhìn hai mắt bày ở hắn trên quầy hàng những cái kia đồ chơi nhỏ. Không bao lâu, Liêu Tuấn Đạt trước gian hàng liền tụ tập được một chút đối với hắn trong miệng cái gọi là vật biểu tượng cảm thấy hứng thú người. Một cái tiên sinh tựa hồ sinh ra mua sắm dục vọng, hắn tiện tay cầm lên một cái vật biểu tượng, quan sát đứng lên. "Tiểu gia hỏa, ngươi cái này vật biểu tượng là thế nào làm ra?" Liêu Tuấn Đạt lập tức chào hàng nói ra, "Tiên sinh, ta những này vật biểu tượng đều là tuyệt đối đồng trao linh kiện, mà lại mỗi một cái đều là ta tinh khiết thủ công chế tác phía trên có ta chân thật nhất chúc phúc, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, mà lại chỉ cần 2 tiền đồng." Tên kia tiên sinh lại là cẩn thận chu đáo một trận, hào phóng từ y phục của mình bên trong móc ra một khối nhỏ bạc vụn. "Ngươi cái này vật biểu tượng ta mua, thêm ra tới tiền 2, coi như thưởng ngươi." Liêu Tuấn Đạt vui vẻ đem cái kia một khối nhỏ bạc vụn giữ tại ở trong tay, đối với vị tiên sinh kia nói tiếng cảm ơn. "Cảm tạ ngài, khẳng khái tiên sinh, ngài tuyệt đối sẽ thu hoạch hảo vận." Mà tên kia cái thứ nhất mua vật biểu tượng tiên sinh, cũng làm cho chúng quanh những cái kia ngay tại ngắm nhìn người đi đường dần dần dao động, bọn hắn khẳng khái mở ra ví tiền của mình, mua đi Liêu Tuấn Đạt trên quầy hàng còn lại tất cả vật biểu tượng. Liêu Tuấn Đạt cảm giác có chút không rõ ràng nhìn xem chính mình trống không quầy hàng cùng trong tay chịu nặng tiền tệ, hắn đem tiền cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong túi sách của mình, lại đem sắp xếp gọn tiền bao cẩn thận bảo hộ ở trong lồng ngực của mình, sau đó ngồi tại quặng mỏ cửa ra vào lặng lặng chờ đợi. Hắn muốn nói cho phụ thân hắn hôm nay đã kiếm được rất nhiều tiền, bọn hắn cơm tối trên bàn cơm có thể nhiều hơn một chén thịt. Do người đột nhiên trở nên ồn ào rất nhiều người đều sốt ruột bận bịu hoảng hướng phía giếng mỏ chạy tới, Liêu Tuấn Đạt phí sức né tránh hốt hoảng đám người, chen vào trong quặng mỏ. Toàn bộ quặng mỏ đều đã loạn thành một mảnh, tất cả mọi người đang hướng về phụ thân chỗ giếng mỏ chạy tới, bọn hắn gầm rú lấy hướng giếng mỏ bên trong bước xuống vài gốc dây thừng, ngay sau đó là hai cái đã bị cho than triệt để nhuộm đen thợ mỏ từ giếng mỏ bên trong leo lên. Cái kia hai cái thợ mỏ tựa hồ đang bò lên trong quá trình liền đã đánh mất toàn bộ khí lực, một thanh co quắp trên mặt đất bắt đầu khóc thét nước mắt không ngừng tại chọc đen trên khuôn mặt sẽ qua. "Chúng ta đào xuyên." Đào được sông ngầm hai tên thợ mỏ mới vừa bật nói xong phía sau giếng mỏ liền truyền đến oanh một tiếng, lòng đất đường hầm mỏ lại một lần đổ sụp. Từ đen kịt giếng mỏ chỗ sâu một tầng bọt nước lặng yên hiện hiện, nó không ngừng leo lên phía trên lấy, đem dọc đường tất cả mọi thứ đều nuốt hết. Tất cả mọi người trầm mặc, Liêu Tuấn Đạt vẫn tại khẩn trương nhìn xem giếng mỏ bên trong, hắn đang mong đợi một cái cao lớn bóng người có thể từ giếng mỏ bên trong đi ra, có thể cho đến dòng nước tràn ra giếng mỏ tràn đến trên mặt đất, giếng mỏ bên trong cũng không còn một người chỗ tới. Liêu Tuấn Đạt chỉ cảm thấy có đồ vật gì đánh trúng vào chính mình, hắn đem túi trong tay nhét vào trên mặt đất, mặc cho lấy chính mình kiếm được những cái kia vẹn nhị rơi lả tả trên đất, sau đó liều mạng hướng phía đã bị mạch nước ngầm bao phủ giếng mỏ chạy tới. Bên người phản ứng mau một chút mấy cái đại nhân kéo lại hài tử này, Liêu Tuấn Đạt chỉ có thể bất lực tại nguyên chỗ hô to phụ thần, nhưng thẳng đến cổ họng của hắn hô rách họng cũng không có bất kỳ đáp lại. Thẳng đến khóc khô nước mắt, Liêu Tuấn Đạt mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn ngơ ngác ngồi dưới đất, hai mắt vô thần mà nhìn xem giếng mỏ. Hắn biết, phụ thân của hắn rốt cuộc không về được. Đã mất đi phụ thân thiếu niên trong thời gian cực ngắn liền hoàn thành trưởng thành, bất quá mấy năm quan cảnh, cái kia sẽ chỉ ở đầu đường bày quầy bán hàng bán vật biểu tượng thiếu niên, liền lấy số tính hòa máy móc xong đệ nhất thành tích, tiến nhập học viện hóa chất khoa máy móc. Tiến nhập khoa máy móc Liêu Tuấn Đạt nóng lòng nghiên cứu máy móc, cái chết của phụ thân thủy chung là trong lòng của hắn vung đi không được khói mù, hắn từ đầu đến cuối không thể quên được ngày đó hết thảy. Liêu Tuấn Đạt tại ngày đó hắn tại giếng mỏ bên trong đồng thời đã mất đi hai cái thân nhân, phụ thân cùng thời niên thiếu chính mình. Từ đó về sau, Liêu Tuấn Đạt luôn luôn đang suy nghĩ nếu như ngày đó có một loại có thể bơm nước dụng cụ, vậy cái này hết thảy có phải hay không cũng sẽ không phát sinh. Hắn muốn để loại này thảm kịch về sau sẽ không còn. Mang ý nghĩ này hắn khi tiến vào học viện đằng sau, liền một mực tại lợi dụng sau khi học xong thời gian đi trong thư viện tìm đọc các loại tư liệu, chuyện này hắn làm dòng ra 4 năm. 4 năm thời gian, đã để vị này hiếu học sinh lật khắp trong quán tất cả thư tịch, Liêu Tuấn Đạt tại dốc hết tâm huyết nghiên cứu phía dưới, thành công kết hợp tiền nhân tất cả kinh nghiệm đồng thời tự hành thiết kế ra một cái máy bơm. Liêu Tuấn Đạt hưng phấn nhìn xem chính mình chế tạo ra dụng cụ hơi co lại mô hình, đó là hắn lấy máy móc làm tên hải tử sinh ra ở trên đời này bước đầu tiên. Liêu Tuấn Đạt đem chính mình dụng cụ nguyên lý hình cùng hơi co lại mô hình, hết thảy đưa đến trước mặt đạo sư của mình, tại suy nghĩ của hắn bên trong, chính mình vị đạo sư này nhất định sẽ đối với cái này khen không dứt miệng. Sự thật cũng như hắn sở liệu, đạo sư của hắn một bên loay hoay hơi co lại mô hình, một bên tán thưởng nói Liêu Tuấn Đạt, nghiên cứu của ngươi tiêu chuẩn, đã viễn siêu tại trong học viện một chút tương đối bình thường đạo sư ngươi máy bơm 10 phần tinh xảo cẩn thận, linh kiện bài bố có thể xưng hoàn mỹ. Sau đó, đạo sư lời nói xoay chuyển, điểm ra cái này máy bơm quyết điểm. Nhưng là, máy móc này tồn tại một cái thiếu hụt, không có cái nào một nguồn lực lượng có thể ổn định đi khu động máy này máy bơm. Giả thiết lấy như mã lạc động đến vì nó cung cấp động lực, vậy ngươi rất nhiều thiết kế liền hoàn toàn không có tác dụng. Nếu như dùng sức nước khu động, vậy liền tại trong lúc vô hình hạn chế máy này máy bơm sử dụng, phải biết cũng không phải là tất cả địa phương đều có loại điều kiện này. Bất quá, làm đạo sư của ngươi ta vẫn còn muốn khẳng định nói cho ngươi, Liêu Tuấn Đạt, ngươi là một cái thiên tài chân chính. Nghe được lời của đạo sư, Liêu Tuấn Đạt tâm lạnh xuống, 4 năm cố gắng hay là không thể đạt tới chính mình mong muốn sao? Đạo sư nhìn ra vị này ưu tú học sinh trên mặt cái kia sáng loáng thất lạc, khẽ thở dài một cái sau mở miệng trấn an nói, Liêu Tuấn Đạt, ngươi đã rất ưu tú. Không cần thiết như vậy nóng lòng, mô hình này đã đầy đủ chứng minh ngươi ở trong học viện học tập thành quả, chỉ nói tốt nghiệp lời đã là đầy đủ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn lưu tại học viện làm ta trợ giáo, ta lại trợ giúp ngươi giải quyết máy bơm một vài vấn đề. Liêu Tuấn Đạt cùng đạo sư lên tiếng nói cảm ơn sau, lựa chọn về đến nhà, hắn đem máy bơm hơi co lại mô hình cùng nguyên lý hình bày ra trên bàn, bắt đầu không ngừng suy tư như thế nào giải quyết động lực vấn đề. Từng cái khả năng phương án giải quyết, bị hắn ghi lại ở trên giấy lại bị nhanh chóng gạch đi, nhìn xem lít nha lít nhít bị phủ quyết phương án, hắn ngẩng đầu lên dựa vào ghế, nhìn chằm chằm trần nhà bắt đầu khổ não đứng lên. Hắn đến cùng phải làm gì mới tốt, nhưng vấn đề này không ai có thể trả lời. Buồn rầu sau khi hắn liền nghĩ tới đạo sư đã nói, quyết định trước hoàn thành chính mình tốt nghiệp bảo vệ, đằng sau trở lại nông thôn đi giải sầu một chút. Chương 707, sử thi máy hơi nước thiên, phía dưới, hỏa diễm cùng hơi nước văng lên. Chương 707, sử thi máy hơi nước thiên, phía dưới, hỏa diễm cùng hơi nước văng lên. Sáng sớm sương mỏng còn chưa tan đi mở, ven đường đổ nước liền tại kẹt 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 làm việc, ngỗ vịt tại bên thôn dòng suối nhỏ bên trong vui sướng bơi lên, thỉnh thoảng bắt lên mấy con cá nhỏ nuốt vào trong bụng. Liêu Tuấn Đạt ngay tại nông thôn trên đường nhỏ tản bộ, chóp mũi của hắn ngửi nhẹ đến là bùn đất mùi thơm ngát cùng tự nhiên cánh đồng mát ngát. Từ trở lại nông thôn 2 tháng đến nay, mỗi cái sáng sớm ra ngoài tản bộ đã trở thành hắn cố định thói quen, mỗi sáng sớm thời khắc, Liêu Tuấn Đạt sẽ xuất hiện tại nông thôn trên đường nhỏ tùy ý một chỗ ngóc ngách. Hắn hy vọng chính mình có thể giống thời cổ đại nho một dạng, tại trong tự nhiên tìm kiếm được giải quyết vấn đề linh cảm. Nhưng là rất đáng tiếc một việc là, dòng dã gần 2 tháng trong đầu của hắn nhưng không có bất kỳ ý nghĩ. Liêu Tuấn Đạt khẽ thở dài một cái, đột nhiên đối trước mắt đầu này thường đi đường nhỏ đã mất đi hứng thú, tại một cái chỗ ngã ba lúc, Liêu Tuấn Đạt trực tiếp lựa gạt đến bờ sông. Hắn tại bờ sông tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn xem chậm rãi chảy xuôi nước sông, trong lòng không khỏi lại nổi lên buồn khổ, vừa định rời đi liền nghe đến thứ gì bịch một tiếng vào nước thanh âm. Tìm theo tiếng nhìn lại, mới phát hiện là một cái phao, thuận kết nối phao cần câu nhìn lại, Liêu Tuấn Đạt liền thấy được một cái tựa ở dưới cây người trẻ tuổi. Vị này đang câu cá người trẻ tuổi tóc đen mắt vàng, toàn thân lộ ra một cỗ siêu thoát thế tục khí chất, Liêu Tuấn Đạt lúc này liền minh bạch, đây chính là người trong thôn thường nói cái kia tại bờ sông câu cá người tha hương. Bình thường nghe những cái kia đến từ người trong thôn tin đồn tin tức, Liêu Tuấn Đạt vốn là hết sức tò mò, đáng tiếc một mực không có gặp được người thần bí này sĩ, bây giờ nhìn thấy, cái này đặc biệt một mắt, cùng tuổi tác cùng hắn 10 phần không tương xứng khí chất, càng làm cho Liêu Tuấn Đạt lòng hiếu kỳ càng tăng lên mấy phần. "Ngài tốt, ta gọi Liêu Tuấn Đạt, trước đó thường xuyên nghe người trong thôn đang tán gẫu lúc đề cập đến ngài, ngài là mỗi ngày đều ở chỗ này câu cá sao?" Vị kia người tha hương qua loa quét mắt một chút Liêu Tuấn Đạt liền đem sự chú ý của mình lại chuyển đến trên cần câu. "Ta gọi Triệu Trường An, ngẫu nhiên hào hứng tới, sẽ đến nơi này câu một hồi cá." Liêu Tuấn Đạt thấp giọng lặp lại một lần Triệu Trường An danh tự, lại mở miệng hỏi, "Vậy ta có thể xưng hô ngươi là Triệu huynh sao?" Triệu Trường An mục không liếc xéo trả lời một câu, "Xin cứ tự nhiên." Liêu Tuấn Đạt tại Triệu Trường An bên cạnh tìm chỗ ngồi xuống, có thể chờ đợi nửa ngày từ đầu đến cuối không thấy có cá mắc câu. "Triệu huynh, không có cá mắc câu, vì cái gì còn muốn ở chỗ này câu cá?" Triệu Trường An nhàn nhạt trả lời một câu, nói có sự tình làm có khả năng không có kết quả, ngươi sẽ đi hay không làm? Liêu Tuấn Đạt nghe được câu này như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Triệu huynh, ngươi vấn đề này hỏi, giống như là một cái triết học gia." Triệu Trường An lại là mỉm cười, lắc đầu nói, "Ta không phải cái gì triết học gia, ta chỉ là một cái câu không lên cá ngư dân." Liêu Tuấn Đạt nghe được câu này cũng cười, nói, "Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy vấn đề này rất có ý tứ, nhân sinh mấu chốt ở chỗ nếm thử, dù là không có kết quả, ta nghĩ ta cũng sẽ phóng ra một bước kia." Mở ra máy hát, hai người nói chuyện phiếm 10 phần ăn ý, Liêu Tuấn Đạt chỉ cảm thấy vị này Triệu Minh học thức bên bác, tâm hoài bằng khe, trò chuyện với nhau thật vui, dứt khoát mời Triệu Minh đến chỗ ở làm khách. Tiến nhập Liêu Tuấn Đạt nhà, Triệu Trường An lần đầu tiên nhìn thấy chính là trên mặt bàn tầng tầng xếp lấy bản thảo cùng mấy cái hơi có khác biệt hơi co lại mô hình. Triệu Trường An như có điều suy nghĩ cầm lên bản thảo, hướng về Liêu Tuấn Đạt hỏi, "Ngươi đây là đang làm bơm nước máy móc sao?" Liêu Tuấn Đạt nghe chút lời này trên mặt mắt trần có thể thấy bị vui sướng chiếm đoạt lĩnh. "Triệu huynh, ngươi vậy mà có thể một chút nhìn ra ta máy công dụng. Liền ngay cả ta đạo sư nhìn, cũng muốn suy nghĩ một hồi đâu." Triệu Trường An đạt được trả lời khẳng định, mỉm cười, lập tức mở miệng hỏi, "Ta nhìn ngươi máy này dụng cụ động lực bộ phận hay là trống không? Xem ra Liêu huynh tại khu động nguồn năng lượng bên trên tựa hồ gặp trở ngại." Liêu Tuấn Đạt bất đắc dĩ khoát tay áo, sau đó tự rêu nói, "Triệu huynh nói cực phải, ta cảm giác đã thử khắp cả hết thảy thứ có thể lợi dụng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể trong khoảng thời gian ngắn rút khô những cái kia đáng chết nước, ta tác phẩm từ đầu đến cuối thiếu một cái trái tim." Triệu Trường An nghe vậy, khóe miệng có chút câu lên, "Vậy ngươi vì cái gì không thử nghiệm một chút lợi dụng những cái kia đáng chết nước đâu?" Liêu Tuấn Đạt nghe được câu này, lập tức lắc đầu, giải thích nói, "Kỳ thật tại quá khứ những thời giờ này bên trong, ta cùng đạo sư của ta đều đã cân nhắc qua sức nước phát động, nhưng là dựa vào sức nước phát động máy bơm điều kiện hạn chế nhiều lắm, nhất định phải kiến tạo tại Đại Giang Đại Hà phụ cận, điều kiện này quá mức khắc nghiệt." Triệu Trường An mỉm cười, chuyển hướng chủ đề, "Nói vậy chúng ta trước không trò chuyện cái này, trước tạm thời nghỉ một lát, vừa rồi câu cá câu có chút khát nước, có thể cho ta đến một chén trà nóng sao?" Triệu Trường An câu nói này mới khiến cho Liêu Tuấn Đạt kịp phản ứng, trước đây hai người lưu quá mức ăn ý hắn vậy mà quên đi muốn cho khách nhân pha trà. "Triệu huynh, là ta sơ sót, trong nhà cũng không có chuẩn bị nước nóng, ngươi cần chờ một lát. Liêu Tuấn Đạt sau đó liền đứng dậy tiến về một bên phòng bếp, xúc lên nắp bầu nước, sau đó đem lá trà cùng nước đổ vào trong đó, trực tiếp đem không đóng ấm nước đặt ở trên lò lửa đốt lên. Sau đó, Liêu Tuấn Đạt liền đi vào trong phòng của mình, hắn chuẩn bị để Triệu Minh nhìn một chút chính mình mặt khác bản thảo, nội tâm của hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, vị này người tha hương có viễn siêu thời đại ánh mắt. Triệu Trường An thì là bất động thanh sắc đứng dậy, chậm rãi dạo bước đến bên cạnh hỏa lô bên cạnh, đem nắp bầu nước nhẹ nhàng chùm lên ấm bên trên. Vừa mới làm xong những này, Liêu Tuấn Đạt liền ôm một đoạn lớn bản thảo tìm đến, "Triệu huynh, ngươi đến xem ta những bản thảo này như thế nào?" Triệu Trường An nhận lấy Liêu Tuấn Đạt đưa tới bản thảo, bắt đầu cùng Liêu Tuấn Đạt bắt chuyện trò chuyện một chút, một trận kỳ quái tiếng lách cách truyền vào hai người lỗ tai. Liêu Tuấn Đạt nghi ngờ nói, "Đây là thanh âm gì?" Hắn theo bản năng hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại, đó là chính mình đặt ở trên lò lửa ấm nước phát ra thanh âm. Nắp bầu nước đang bị sôi trào nước nóng sinh ra hơi nước, không ngừng nô lên đến, bọn hắn nghe được cộc cộc âm thanh, chính là cái nắp nâng lên lại rơi xuống, đụng vào ấm nước phía trên, phát ra thanh âm. Hắn nhìn chằm chằm ấm nước, trong đầu lần nữa hiện ra vừa mới Triệu Hình câu nói kia, vì cái gì không thử một chút dùng đáng chết nước đâu. Một cái tựa như kinh lôi suy nghĩ tại trong đầu của hắn nổ vang, vô số lần gặp thoáng qua linh cảm bây giờ là rõ ràng như vậy. Hắn hiểu được. Liêu Tuấn Đạt trong đầu cấp tốc hiện ra máy bơm kết cấu bên ngoài hệ thống động lực bên trong, từng cái khoang trống tràn vào vô tận nhiệt khí, thôi động tông, hoàn thành lần lượt chuyển động cơ giới. Là nóng rực hơi nước không ngừng từ cái kia nho nhỏ ấm nước bên trong tràn vào trong đầu của hắn, cho hắn cái kia chưa từng dáng thế dụng cụ rót vào bảng bảng sinh cơ. Liêu Tuấn Đạt vọt vào gian phòng của mình, hắn tiện tay quăng lên một cây bút, bắt đầu ở trên bản thảo bôi lên đứng lên. Giờ khắc này, thời niên thiếu cái kia bị nước ngầm chỗ lấp đầy hầm mỏ, rốt cục lại một lần nữa lộ ra vết đá. Một năm sau, Liêu Tuấn Đạt giờ phút này đang vận hành hoàn chỉnh hơi nước máy bơm trước, to lớn nặng nghề máy bơm phía dưới bốc lên hỏa diễm, phía trên phun ra trắng loáng hơi nước, chính anh minh tiến hành bơm nước làm việc, cho dù là lấp đầy cả một cái hầm mỏ nước, cũng tại máy móc cường đại hiệu suất bên dưới chậm rãi hạ xuống thủy vị. Trong lúc bất chợt, Triệu Trường An thân ảnh xuất hiện tại Liêu Tuấn Đạt bên cạnh. Liêu Tuấn Đạt tiên sinh, chúc mừng ngươi bước ra lịch sử loài người tiến trình một bước dài. Liêu Tuấn Đạt lại là lắc đầu, cảm kích nói, Triệu huynh, cái này may mắn mà có trợ giúp của ngươi, ta thật không biết phải làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Triệu Trường An trên mặt lại là một lần nữa nổi lên ý cười, nói ra, Liêu Tuấn Đạt tiên sinh, vậy thì mời ngài trả lời ta một vấn đề đi, chỉ cần ngươi trả lời hắn, ta đưa cho ngươi nho nhỏ trợ giúp, coi như xóa bỏ. Ngươi cảm thấy chỉ dẫn văn minh tiến lên căn nguyên là cái gì? Liêu Tuấn Đạt quay người nhìn một chút máy hơi nước, ánh mắt kiên định trả lời. Mặc dù là hơi nước thôi động máy móc, nhưng máy móc có thể vận động bản chất, hay là than đá thiêu đốt nhiệt lượng, nước bất quá là môi giới, là người mang tin tức. Nếu để cho ta tới chọn, văn minh tiến lên căn nguyên là hỏa diễm. Chương 708, sử thi phương trình khối lượng năng lượng tiền, bên trên, kết thúc chiến tranh, tạo phúc nhân loại. Chương 708, sử thi phương trình khối lượng năng lượng tiền, bên trên, kết thúc chiến tranh, tạo phúc nhân loại. Phù tăng trong nước mâu thuẫn càng bén nhọn, đã đến không thể điều hòa trình độ. Óc đầy bụng vệ đám chính khách bọn họ không muốn nhóm lửa thân trên, liền bỏ mặc lấy một loại khác càng thêm cực đoan tư tưởng tại cái này dối trá triều chính trên dưới đại hành kỳ đạo. Thế là cái này quốc lực ngày càng cường thịnh xài lang, cuối cùng vẫn là không thể kiểm chế lại chính mình bản năng, hướng về quốc gia khác lộ ra chính mình nhanh bước. Bất quá thời gian 5 năm, cháy hừng hực chiến hỏa cũng đã đem toàn bộ thế giới quét sạch, vô số sinh mệnh tựa như cái kia gặp phải luồng không khí lạnh hoa anh đào bình thường, chưa kịp nở rộ liền yếu ớt tàn lụi. Làm phù tang nước láng giềng, Tiền Hữu Sơ chỗ Cựu Châu đứng núi chịu sào tao ngộ sầm lớn, xảo trá địch nhân lấy tự sát thức công kích đánh lén nơi này trọng địa, từ trên biển mà đến máy bay tàu chiến phát động mãnh liệt tập kích bên dưới, duyên hải một vùng triệt để biến thành khu địch chiếm. Cựu Châu một tòa trong học phủ, Tiền Hữu Sơ ngay tại đạo sư trong văn phòng dựa bàn diễn toán. Không tệ à, Hữu Sơ, ngươi bây giờ nghiên cứu tư tưởng cùng học thuật trình độ đã đủ để siêu việt ta. Đợi cho hoàn thành giai đoạn luận chứng, bên cạnh quan sát thật lâu đạo sư lúc này mới vô bờ vai của hắn, trong thần sắc tràn đầy kiêu ngạo cùng vui mừng. Lão sư quá khen, ta chỉ là không chờ hắn nói xong, dưới lầu liền chuyển đến một trận rối loạn. Vô hình chạy loang thoáng thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền đến, không rõ ràng cho lắm Tiền Hữu Sơ lúc này cùng đạo sư xuống lầu xem xét tình huống. Còi báo động chói tai vang lên, nguyên bản chỉnh tề khu phố đã loạn thành một đoàn, tất cả mọi người đều là vứt xuống trong tay dựa vào sinh tồn vật, mang trên mặt khó mà che giấu hoảng sợ hướng phía hầm trú ẩn chạy tới. Tiền Hữu Sơ ngẩng đầu, chỉ thấy một nhóm lít nha lít nhít điểm đen đã hiện hiện ở chân trời, cái kia tựa như mây đen che lớp mặt trời máy bay ném bom biên đội cứ như vậy không chút kiêng kỵ xâm nhập thành thị trên không, trận trận âm phong gào thét, phảng phất tử thần tại mọi người bên tai nỉ non nói nhỏ. Địch tập, là địch tập, các bạn học tranh thủ thời gian bước xuống đồ trên tay, chạy mau. Tiêu khóc gầm thanh bao phủ tại phòng không cảnh báo bên trong, đạo sư thân ảnh cũng không thấy ở giữa biến mất tại trong đám người, phát hiện dị thường Tiền Hữu Sơ quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy đạo sư chính lịch biển người, hướng phía chính mình đại lâu văn phòng phóng đi. Bây giờ còn có thứ gì có thể so sánh mệnh của mình còn trọng yếu hơn? Tiền Hữu Sơ cho mày, muốn đuổi theo hỏi một chút đến tận cùng, lại bị sơ tán đám người lôi cuốn lấy rút lui hướng hầm trú ẩn. Theo đám người cùng nhau tiến vào hầm trú ẩn sau, linh hai nhức óc tiếng nổ mạnh từ bên ngoài vang lên, một trận lại một trận bụi đất bị xung kích từ hầm trú ẩn đỉnh chóp rất xuống, bay là tả tại lo sợ bất an Tiền Hữu Sơ trên thân. Hắn sát mặt lo âu canh giữ ở hầm trú ẩn miệng, chính suy nghĩ lung tung ở giữa, một đạo chật vật thân ảnh từ cửa hang ngã vào. Đạo sư, không chờ Tiền Hữu Sơ đem nó đỡ lấy, một đống giấy viết bản thảo và văn kiện liền bị nhét vào trong ngực của hắn Hữu Sơ. Đây là ta suốt đời nghiên cứu tâm huyết cùng bản thảo, hy vọng sẽ đối với ngươi tương lai nghiên cứu khoa học đường có chỗ trợ giúp. Đạo sư sắc mặt hơi trắng bệnh, thở hổn hển mấy khẩu khí sau, lúc này mới nhẹ nhàng nói ra Tiền Hữu Sơ cầm những này giấy viết bản thảo văn bản tài liệu, trong mắt tràn đầy đau lòng đạo sư, những văn kiện này cố nhiên trọng yếu, nhưng lời còn chưa dứt, đạo sư lại run run rẩy rẩy từ trong ngực móc ra một cái nặng nề chỉ chế bình, đưa cho Tiền Hữu Sơ. Đạo sư, cái này 50 mg radium, cầm cẩn thận, nó chính là ngươi mở ra phiến đại môn kia thiết yếu chìa khóa. Nghe vậy, Tiền Hữu Sơ toàn thân chấn động. Radium, quốc gia tại chiến tranh trước chỉ tạo ra được 100 mg, sau đó trong đó 50 mg liền ngay cả cùng duy nhất máy móc bị địch nhân doanh tạc chỗ phá hủy, mà còn lại 50 mg từ đó về sau liền rốt cuộc không có tin tức. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia còn sót lại 50 mg, cứ như vậy bị đạo sư không có tiếng tăm gì địa tạm tiến vào hắn gian kia nho nhỏ phòng làm việc, giấu ở trước mặt hắn cái này không chút nào thu hút trong bình. Nhìn xem Tiền Hữu Sơ đem bình nhỏ đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, đạo sư nhẹ gật đầu, lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi trên mặt đất. "Đạo sư, đạo sư." Tiền Hữu Sơ biến sắc, đoán được cái gì hắn cái mũi chua chua, hốt hoảng kiểm tra lên đạo sư thương thế, một khối mảnh đạn tựa như lưỡi dao bình thường đâm xuyên vị lão nhân này bụng dưới, lâm ly máu tươi nhuộm đỏ hắn áo bào. Tiền Hữu Sơ ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đạo sư đoạn đường này là như thế nào kiên trì đi đến hầm trú ẩn. "Đừng khóc, hài tử, ngươi là ta học sinh ưu tú nhất, ta chỉ có một cái yêu cầu, hoàn thành ta để lại cho ngươi đầu đề." Tiền Hữu Sơ vội vàng nhẹ gật đầu. "Đạo sư ngài nói, vô luận là cái gì đầu đề, học sinh đều sẽ toàn lực hoàn thành." Đạo sư nhìn phía hầm trú ẩn bên ngoài tràn đầy khói lửa phế tích thành thị, hít sâu một hơi, gàn từng chữ, dùng chính mình suốt đời sở học, kết thúc chiến tranh, tạo phúc nhân loại. Máu tươi tự phá bố đơn giản bao trùm miệng vết thương từ từ chảy ra, đạo sư đôi mắt cũng dần dần trở nên ảm đạm, vị này cao tuổi lão nhân cứ như vậy ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt bình tĩnh đình chỉ hô hấp. 3 ngày sau, quân liên hiệp đội cấp tốc tập kết phản kích, cũng đoạt lại mảng lớn Luân Hãm địa khu, Tiền Hữu Sơ tính cả một nhóm lớn ưu tú nhà khoa học cùng thanh niên học giả được cứu vớt, cũng bị hộ tống to lớn hậu phương tiếp tục nghiên cứu của bọn hắn. Cái kia 50 mg ra di ung nguyên tố cũng bị thành công ứng dụng tại Tiền Hữu Sơ thí nghiệm, là nguyên tử khoa học đặt xuống cao ốc căn cơ. Thời gian 3 năm vội vàng mà qua, Tiền Hữu Sơ cũng liền dạng này tại lĩnh vực của mình thâm canh 3 năm. Theo cuối cùng một bút rơi xuống, hắn rốt cục hoàn thành một tòa to lớn cao ốc lý luận tạo dựng. Ngắn gọn không gì sánh được phương trình cứ như vậy xuất hiện ở cuối cùng một tấm giấy viết bản thảo phía trên. EMC Tiền Hữu Sơ si mê lặp đi lặp lại quan sát đến cái này duyên dáng công thức, tựa như ngay tại nhìn xem con của mình, một cái đủ để hoàn tất chiến tranh, phá vỡ thế giới hải tử. Thở một hơi dài nhẹ nhõm sau, cường độ cao công tác cảm giác mệt mỏi tựa như thủy triều giống như đem Tiền Hữu Sơ bao phủ, hắn cũng nhịn không được nữa ủ rũ, cứ như vậy gục xuống bàn, nặng nề ngủ thiếp đi. Trong động, hắn lại một lần nữa về tới 3 năm trước đây, chính mình đang cùng đạo sư trong phòng làm việc làm lấy nghiên cứu. Còi báo động chói tai vang lên, phù tang máy bay ném bom lại một lần nữa đột kích, chỉ bất quá lần này, máy bay ném bom bên trên bỏ ra không phải phổ thông tạc đạn, mà là do nghiên cứu của hắn diễn sinh ra phản ứng hạt nhân tạc đạn. Bầu trời chỉ là nở rộ một cái nho nhỏ điểm sáng, sau đó chính là phô thiên cái địa sóng xung kích cùng cực hạn nhiệt độ cao, xe cộ, người đi đường, kiến trúc, thậm chí hầm trú ẩn, không một may mắn thoát khỏi toàn bộ biến thành cho tàn, to lớn mây hình nấm đứng lặng tại trên phế tích, giống như một tôn tử thần lặng lặng ngắm nhìn nhân gian. Đang bị nuốt không có tiền một khắc cuối cùng, đạo sư nhìn về phía hắn trong ánh mắt phảng phất có được khó nói nên lời trách cứ. Thế này sao lại là cái gì hoàn tất chiến tranh thuốc hay, đây rõ ràng là hủy diệt văn minh diệu độc. Lão sư tuyệt vọng nói nhỏ để Tiền Hữu Sơ đột nhiên bừng tỉnh, đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu thân thể khẽ run, chậm chạp không cách nào từ trong cơn ác mộng lấy lại tinh thần. Tiền Hữu Sơ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, thời gian đã là nghiên cứu hoàn thành ngày thứ 2 giữa trưa. Đứng dậy kéo màn cửa sổ ra hướng ra ngoài nhìn lại, huy hoàng liệt nhật treo cao với chân trời, cùng trong ngục viên tạc đạn kia bạo tạc bộ dáng không có sai biệt. Tại cái này mặt trời mới mọc phía dưới, quân liên hiệp đội cùng phù tăng ở giữa chiến tranh đã càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi ngày có vô số sinh mệnh tại cái kia tràn ngập khói lửa trong địa ngục tàn lụi. Vô luận người tham chiến sơ tâm đến tột cùng như thế nào, trận chiến tranh này đều sẽ không ngừng mà tai họa mỗi một cái vô tội sinh mệnh. Đồng dạng, vô luận chế tạo vũ khí người sơ tâm như thế nào, khi nó diện thế một khắc này, hậu quả sớm đã cũng không phải là người sáng tạo có khả năng quyết định. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía mình bản thảo, đã không cách nào tưởng tượng đưa nó giao lại cho thượng tầng sau thế giới. Cái kia đến tột cùng sẽ là tuế nguyệt tinh hảo tiền cảnh, hay là máu chảy phiêu mái trèo mặt lộ. Tại thắp sáng khối này vật chất văn minh trước đó, nhân loại đến tuột cùng phải chăng đã có được đủ để tới sẽ xứng đôi tinh thần văn minh. Đây là một trận đánh cược, một khi kết cục là thua, hắn sẽ không cách nào thành toán khoản này kết xù nợ nần, chỉ có thể lôi kéo cả nhân loại văn minh cùng một chỗ lên mạng. Trầm tư hồi lâu, Tiền Hữu Sơ thở dài một hơi, cầm lấy trên bàn một phần kia bản thảo, nhìn phía bên tường hỏa lô, làm ra quyết định của mình. Vào thời khắc này, vài chùm sáng từ sau lưng đánh tới, một đạo thanh âm trầm ổn trong phòng vang lên tiên sinh chấm đã, như vậy tác phẩm đồ sộ nếu là gặp phải tiêu hủy, cái kia không khỏi cũng quá đáng tiếc. Tiền Hữu Sơ thân hình dừng lại, đột nhiên hướng phía sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp cửa phòng đã chẳng biết lúc nào bị mở ra, một đạo nhanh nhẹn lưu nhã, ôn nhuận như ngọc thanh niên áo trắng đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Chương 709, sử thi phương trình khối lượng năng lượng tiên, phía dưới, truyền thừa, chiếu sáng của tinh. Chương 709, sử thi phương trình khối lượng năng lượng tiên, phía dưới, truyền thừa, chiếu sáng của tinh. Thanh niên này mái tóc đen suôn dài như thác nước, phóng đang không bị trói buộc tản mát tại sau đầu, khuôn mặt trắng nón mà tuấn dật, cặp kia mạ vàng sắc trong đôi mắt nhưng lại có không thuộc về cái tuổi này trầm ổn cùng lạnh nhạt. Đó là một loại lịch khắp ngàn vạn tuế nguyệt sau trầm ổn cùng lạnh nhạt. Ngươi là? Tiền Hữu Sơ nghi hoặc, hắn cũng không nhớ ký viện nghiên cứu bên trong từng có nhân vật này. Người thanh niên nghe vậy, bị cười, ngươi mấy ngày trước đây tại trong hộp thư hướng bằng hữu phàn nàn, đạo gần vài ngày thường xuyên đau đầu, ta chính là thụ bọn hắn nhờ vả, tới đây thăm hỏi ngươi bác sĩ. Tiền Hữu Sơ nhớ lại một phen, trong đầu thật có liên quan tới việc này ký ức, nhưng sớm đã trở nên mơ hồ. Sau đó, không chờ hắn nói tiếng người đến, người trẻ tuổi cũng đã phối hợp bước vào gian phòng. Nhìn một chút Tiền Hữu Sơ chồng chất tại trên bàn như núi bản thảo, lại hơi liếc nhìn góc tường hỏa lô, người trẻ tuổi than nhẹ một tiếng. Nói nhân loại lịch sử từ trước đến nay đều là xoắn ốc thức lên cao, người tầm thường phụ trách xoắn ốc, nhà khoa học phụ trách lên cao. Thoại âm rơi xuống, hắn cầm lấy một phần văn bản tài liệu, nhìn kỹ một chút, sau đó cảm khái nói, như vậy tinh xảo nghiên cứu, nó đối với chúng ta văn minh tựa như tiểu thụ đâm chồi trước phần thứ nhất chất dinh dưỡng, đối với ngươi mà nói càng là tựa như thân sinh hải tử, liền như vậy viết ngoáy hủy đi, há không đáng tiếc. Tiên Hữu Sơ lắc đầu, có chút nghi ngờ nhìn về phía trước mắt người tự tới làm quen này người trẻ tuổi, so với cái này ta càng hiếu kỳ một chút, ngươi có thể xem hiểu nghiên cứu của ta. Người thanh niên nhẹ gật đầu, nói ra, ta trước kia cũng hơi có chút nghiên cứu khoa học kinh nghiệm, bởi vậy cũng càng có thể minh bạch ngươi phần này nghiên cứu phân lượng. Sau đó hắn nhìn phía Tiền Hữu Sơ, chậm rãi nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi là đáng sợ, như vậy dọa người nghiên cứu được công bố tại thế, một khi bị làm loạn chi đồ lợi dụng tại chiến tranh, sẽ dẫn đến nhân gian sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Thấy Tiền Hữu Sơ nhẹ gật đầu, người thanh niên cười cười, tiếp tục nói, nhưng mà trong mắt ta, như vậy kinh khủng sát khí xuất hiện, ngược lại sẽ trở thành một sự uy hiếp, không chỉ có lại hoàn tất trận chiến tranh này, còn có thể dự phòng trận tiếp theo chiến tranh xuất hiện. Tiền Hữu Sơ nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ, ngươi giống như này xác định, loại nghiên cứu này sẽ không bị đạo trích chi đồ lợi dụng. Người thanh niên nhẹ gật đầu, khẳng định nói, không nói những cái khác, ta tại Liên Hiệp Quốc trong nhà cũng còn hơi có chút nhân mạch, nếu như các hạ tin được ta, ta có thể hướng ngươi dẫn tiến minh quân cao tầng. Đồng thời, ta có thể đảm bảo, phần lực lượng này tất sẽ bị dùng tại chính nghĩa một phương. Thoại âm rơi xuống, một tia khí tức như có như không từ thanh niên trên thân hiện hiện, mặc dù mờ mịt không chừng, nhưng lại không gì sánh được để Tiền Hữu Sơ xác định, hắn đảm bảo có đầy đủ phân lượng. Như vậy, tin ngươi một lần cũng không sao. Có cơ sở phương trình, chuyện kế tiếp liền mười phần thuận lợi. Ngắn gọn công thức bị đầu nhập lĩnh vực quân sự, bộc phát ra làm cho người hoảng sợ lực lượng. Hai viên không chút nào thu hút tạc đạn bị đưa lên đến phủ tang lãnh thổ bên trên, vô số hoa anh đảo phiêu linh rơi xuống. Tại sau đó, theo gió biển mà đến, chính là chủ nghĩa quân phiệt chính phủ xuống này, kẻ xâm lược tuyên bố đầu hàng vô điều kiện tin tức. Đốt lên đèn, thu hồi báo chí, vị nhà khoa học này lần nữa bắt đầu công tác của mình. Lam tinh triệt để khôi phục hòa bình 60 quay quanh chu kỳ bên trong, vô số tất cả mọi chuyện lớn nhỏ kiện triệt để đem thế giới này cho thay hình đổi dạng. Từ hai tòa đại quốc dùng mình trong lúc đó hạch bóng ma, đến một phương suy sụp sau nhất siêu mạnh cỡ nào phức tạp thời cuộc, đến cuối cùng đến ba đại quốc nhà thế chân bạc, nhân loại tranh chấp mặc dù càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng thủy chung bảo trì tại một cái vi diệu phạm vi bên trong, đã có thể sinh ra kịch liệt ma sát, lại chưa bao giờ nhóm lửa chiến tranh kích nổ. Thẳng đến thứ 60 năm, một viên tiên ngoại sao băng xuất hiện ở các quốc gia không gian quan trắc trong thiết bị. Tất cả mũi nhọn viện khoa học đều ngay đầu tiên cho ra giống nhau kết luận, nếu như không đem nên tiên thạch triệt để đánh nát, như vậy ở vào nó hành tinh lộ tuyến bên trên Lam tinh văn minh chắc chắn gặp phải tai họa ngập đầu. Tận thế uy áp bên dưới, Lam tinh tất cả văn minh tạm thời bỏ xuống lẫn nhau ở giữa tranh chấp, lựa chọn tiêu tan hiểm khích lúc trước, lần thứ nhất toàn thể liên hợp cộng đồng tìm kiếm một đường tương lai. Mà cái này xưa nay chưa từng có chính trị thể, liền được mệnh danh là liên bang. Tại toàn thể văn minh một lòng đoàn kết liên bang trước mặt, viên kia đủ để trước đi Lam tinh một góc cự hình sao băng, liền như là một cái yếu ớt trứng gà giống như bị tùy tiện đánh nát, nó lưu lại vật liệu cũng đủ làm cho nhân loại kiếm một món hời. Lần đầu nếm đến ngon ngọt liên bang nhân loại, triệt để buông xuống giữa lẫn nhau ngăn cách, lựa chọn phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, giắt tay hướng về vũ trụ phóng ra bước chân. Tại một viên nho nhỏ trên tinh cầu tranh chấp thực sự quá không thú vị, từ vị thứ nhất đứng thẳng viên tại trong đêm ngước đầu nhìn lên một khắc này, nơi trở về của bọn họ liền nhất định chính là tinh thần đại hải. Tiên Hữu Sơ làm năng lượng hạt nhân nghiên cứu người thứ nhất, thuận lý thành chương được bổ nhiệm làm liên bang phản ứng tổng hợp hạt nhân động cơ tổng nhà thiết kế, sớm đã tuổi quá một giáp hắn đón lấy trách nhiệm, mang theo một nhóm lớn đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học tài tuấn, cũng không quay đầu lại đi vào trung tâm nghiên cứu. 3 năm sau, nghiên cứu lấy được trọng đại đột phá, Tiên Hữu Sơ lần nữa xác nhận một lần dáng vẻ bên trên số liệu, nghe chung quanh tiếng hoan hô, rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Người đang nghiên cứu trong báo cáo rơi xuống một hàng chữ. Liên bang lịch 3 năm, phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế trang bị, mặt trời mọc số 9, ổn định vận hành 10 tháng, hạng mục cơ bản thành công. Đáng nhắc tới chính là, 5 năm đằng sau, có thể sản xuất hàng loạt nhiệt độ trong phòng siêu dẫn vật liệu cũng bị một vị khác đỉnh tiêm nhà khoa học lợi dụng viên sao băng kia mảnh vỡ nghiên cứu chế tạo mà ra, mà vị kia nhà khoa học đúng là hắn dẫn đầu tài tuấn một trong. Đến tận đây, liên bang chính thức có được lái về phía tinh không vé vào sân. Trên tiệc ăn mừng, làm tổng sư Tiền Hữu Sơ đọc diễn văn sau khi kết thúc đi xuống mục giảng, nhìn qua ngay tại chúc mừng là đám thanh niên khẽ cười cười, liền đi ra lễ đường, một mình đi vào trong hoa viên giải sầu. Một bộ áo trắng mắt vàng thanh niên phảng phất sớm đã biết hắn sẽ đến, an tĩnh đứng tại một gốc hoa hải đường trước chờ đợi, ánh đèn dịu dịu đánh vào trên người hắn, giống nhau bắt đầu thấy. Lại gặp mặt, bác sĩ. Tiền Lao vừa cười vừa nói. Qua mấy thập niên, thanh niên vẫn như cũ là thanh niên, nhẹ nhàng quân tử, ôn nhuận như ngọc, mà hắn cũng đã không còn lúc trước, dần dần già đi, tóc mai pha tạp. Vô ý đi dò xét thanh niên trên người bí mật, Tiền Hữu Sơ chỉ là có chút cung kính không người con, nói nhiều năm không thấy, tiên sinh phong thái vẫn như cũ à. Lúc trước từng màn còn tại trước mắt, đa tạ tiên sinh chữa trị tốt tâm bệnh của ta, cứu vãn phương trình. Thanh niên áo trắng khoát tay áo, trả lời, tiện tay mà thôi, không cần như vậy nhớ mong. Sau đó, hắn mở miệng hỏi, giản lược lậu máy hơi nước đến tinh vi phản ứng tổng hợp hạt nhân, văn minh nhân loại đi qua rất nhiều đường, ngươi cảm thấy, tại dọc theo con đường này, trọng yếu nhất chính là cái gì? Tiền Hữu Sơ nao nao, sau đó, trước mắt phảng phất lại hiện lên gặp phải không tập ngày đó. Đạo sư đem mình cùng bản thảo giao phó cho chính mình chẳng cảnh. Hắn nói để cho mình hoàn thành kết thúc chiến tranh đầu đề, chính mình dùng phương trình khối lượng năng lượng làm đề mục đáp án, mà bây giờ, đối mặt người thanh niên vấn đề, đáp án của mình lại nên cái gì đâu? Hắn nhìn phía liên bang hoạch năng nghiên cứu sở, ánh mắt phảng phất xuyên thấu trùng điểm trở ngại, thấy được bộ kia dụng cụ tinh vi, chậm rãi trả lời, kỳ thật, phản ứng tổng hợp hạt nhân cũng tốt, máy hơi nước cũng tốt, nói cho cùng, chẳng qua là chúng ta nấu nước khác biệt hình thức thôi. Sau đó, hắn lại nhìn phía người trẻ tuổi tụ tập chúc mừng lễ đường, trong mắt toát ra một vòng hồi ức, ngựa khí cũng dần dần trở nên kiên định, đánh lửa cũng tốt, hơi nước khu động cũng được, phản ứng tổng hợp hạt nhân cũng bất quá nhĩ nhĩ. Trong quá trình này, chân chính trọng yếu là vô số đời nhà khoa học cái kia tân hỏa bất diệt truyền thừa. Dù sao, không có truyền thừa, liền vĩnh viễn không cách nào chiếu sáng quần tinh. Chương 710, sử thi thống nhất phương trình thiên, 1, đem chữ khắc vào trên tảng đá. Chương 710, sử thi thống nhất phương trình thiên, 1, đem chữ khắc vào trên tảng đá. Đại thống nhất hệ phương trình là đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được chí bảo, là nhân loại nhận biết trung cực, là hết thảy vấn đề cuối cùng giải, là biết được vạn vật lạ tợ lạ sợ yêu. Thẳng đến liên bang lịch 21.142 năm, nhân loại mới chính thức tuyên cáo hoàn thành đại nhất thống hệ phương trình xây cấu, nhưng mà, đại nhất thống hệ phương trình nảy sinh, sớm tại liên bang thành lập trước đó, liền đã phá đất mà lên. Liên bang lịch trước 32 năm, cũ kỷ niên 2004 năm, Hữu Châu, Kinh Đô. Hà Tịch cau mày ở trên giấy rơi xuống mấy chữ, than nhẹ một tiếng, hay là ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. Hắn đã liên tục 10 ngày tại trong tiệm sách nhìn thấy cái kia tóc đen mắt vàng người xa lạ. Hà Tịch ngay từ đầu cũng không thèm để ý người xa lạ này, trong tiệm sách mọi người mặc dù sinh hoạt tại cùng một nơi, nhưng là khả năng cuối cùng cả đời cũng sẽ không lẫn nhau câu hỏi tốt, cái này rất bình thường. Nhưng người xa lạ này thật sự là quá quái dị. Vô luận Hà Tịch ngồi ở nơi nào, hắn đều sẽ ngồi tại Hà Tịch chính đối diện trên mặt bàn, lặng lặng bưng lấy một bản Cửu Châu quốc lịch sử tường thuật tóm lược ở nơi đó đảo, hơn nữa còn luôn luôn vô tình hay cố ý đánh giá Hà Tịch. Có đôi khi, Hà Tịch thật làm không rõ hắn đến tột cùng là đang đọc sách hay là tại nhìn chính mình. Nhưng dưới mắt Hà Tịch cũng không có công phu đi qua để ý nhiều người xa lạ này, mà làm một mặt phấn chấn nhìn xem chính mình trên bản sách cái kia mở ra bản thảo. Phía trên lít nha lít nhít công thức ra sao Tịch bắt đầu từ số không từng bước một thôi diễn đến hiện tại, những này công thức tựa như là một bước sắp ghép thành ghép hình, mà Hà Tịch hiện tại muốn làm là bổ sung cái này ghép hình cuối cùng một mảnh vụn. Ngòi bút ở trên giấy bay múa, từng cái công thức bị phi tốc thôi diễn, lại đem cho ra công thức thêm tiến bản thảo của chính mình bên trong, Hà Tịch thôi diễn tốc độ ngay tại không ngừng tăng tốc, hắn phảng phất đã nhìn thấy công thức hoàn chỉnh bộ dáng. Nhanh, Hà Tịch ở trong lòng không ngừng kêu gào. Hắn càng phát chuyên chú, hắn giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy cái kia từng chuỗi vũ động công thức. Không biết qua bao lâu, Hà Tịch đột nhiên dừng bút trong tay, hắn thỏa mãn thở ra một hơi, si ngốc nhìn xem mình đã bù đắp bản thảo cùng phía trên vài cái chữ to, hơi liên tục nguyên bản. Hà Tịch lúc này mới cảm giác được bởi vì ngồi lâu truyền đến phần eo đau đớn, hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy lúc, cái kia mấy chục ngày đến một mực theo đuôi hắn người xa lạ rốt cục có động tác. Tên kia tóc vàng người trẻ tuổi đem Cửu Châu lịch sử nhẹ nhàng khép lại, đi tới Hà Tịch bên người, vừa cười vừa nói, "Đồng chí, xem ra ngài rốt cục hoàn thành ngài đại tác." Hà Tịch không tự chủ cười ra tiếng. Trả lời, đúng vậy à, ta cuối cùng là đưa nó hoàn thành, cảm ơn ngươi, người xa lạ, mặc dù không biết ngươi vì cái gì trước đó một mực đi theo ta, nhưng là ta vẫn muốn cùng ngươi chia sẻ một chút ta vui sướng. Triệu Trường An nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay nói, cái kia xác thực phi thường đáng giá ăn mừng, tự giới thiệu mình một chút, ta là Triệu Trường An. Ta lưu ý ngươi rất lâu, nhưng cái này tựa hồ mang cho ngươi tới không nhiều, hết sức xin lỗi, ta có thể cảm giác được, ngươi vung bút viết chữ thời điểm cực kỳ chăm chú, toàn thân đều tản ra lý tưởng quan mang, cho nên có thể cho phép ta hiếu kỳ một chút. Nghiên cứu của ngươi thành quả. Hà Tịch đem trên bàn bản thảo đưa cho Triệu Trường An, đắc chí vừa lòng mở miệng nói ra, "Triệu tiên sinh, ánh mắt của ngài coi như không tệ, ta ngay tại lấy tay sáng tạo thế giới này bên trên tuyệt vời nhất công thức, ngươi đại khái có thể nhìn kỹ một chút. Ta dám cam đoan, công thức này sẽ tại giới toán học gây nên động đất." Triệu Trường An cẩn thận mở ra Hà Tịch bản thảo, cẩn thận xem lên hắn sáng tác, tại quan sát một hồi lâu đi sau ra từ đáy lòng tán thưởng. Lý luận này logic trước sau như một với bản thân mình, đồng thời lý luận biểu đạt hình thức 10 phần ngắn gọn, không phải ta lấy lòng ngài, cái này đích xác là ta đời này đã thấy nhất là duyên dáng ký pháp. Hà Tịch nghe được Triệu Trường An lời nói xấu hổ gãi đầu một cái, nói ra, tạ ơn ngài, Triệu tiên sinh, ta vẫn là lần thứ nhất tiếp nhận dạng này tán dương. Sau đó hai người chuyện phiếm vài câu, Hà Tịch nhận lấy Triệu Trường An đưa về bản thảo, trực tiếp rời đi thư viện. Ngày thứ hai, Hà Tịch mang theo thành quả nghiên cứu của mình, đi vào đạo sư phòng làm việc. Tại đưa tay bản thảo giao cho đạo sư đằng sau, hắn chỉ thấy đạo sư trên mặt biểu lộ khi thì kinh hỉ, khi thì nhíu mày, một lát sau, đạo sư liền đem học viện hệ toán học giảng dạy toàn bộ gọi vào trong văn phòng. Cả đám vây quanh tấm kia bản thảo nghiên cứu nửa ngày sau, cùng nhau phát ra tán thưởng. Hà Tịch, ngươi cái này tên là hơi liên tục toán học thức đã có thể đầy đủ chứng minh trình độ của ngươi rất khó tưởng tượng, đây là ngươi một mình suy luận đi ra, chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp cấp cao nhất sách báo phát biểu danh ngạch, đi dùng sâu này công thức, để tất cả nhà nghiên cứu toán học nhớ kỹ ngươi đi. Hà Tịch trên mặt lập tức trở nên đỏ bừng, hắn hưng phấn sẽ tại trận tất cả giảng dạy cảm tạ mấy lần. Tại vài ngày sau, Hà Tịch danh tự cùng hơi liên tục ngay tại chỗ giới toán học nho nhỏ nhấc lên gợn sóng, người người đều biết một cái tên là Hà Tịch thiên tài nghiên cứu ra một cái lệnh tất cả nhà toán học cũng than thở mỹ diệu công thức. Nếu như giới toán học muốn đề cử một cái công thức làm đẹp nhất đại biểu, sẽ có 9 thành nhà khoa học đem một phiếu này đầu cho Hà Tịch hơi liên tục ký pháp, mà Âu kéo công thức cùng mặt khác tất cả công thức, chia đều sau cùng một thành. Mỹ học mang cho giới toán học nho nhỏ rung động thoáng qua tức thì, theo sát mà đến, là đối với nó rất nhiều nghi vấn. Công thức này có cái gì ứng dụng tiền cảnh sao? Sâu này công thức có cái gì cụ thể tác dụng sao? Vấn đề này không người có thể đáp, bao quát hơi liên tục người sáng tạo Hà Tịch ở bên trong. Mà theo mặt khác loại hình thành quả dần dần chiếm cứ tập san nội dung, hơi liên tục liền phản phất phụ dung sớm nở tối tàn giống như đắm chìm tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Hà Tịch cũng bởi vậy lâm vào thống khổ cùng mê mang bên trong, hắn một mình đi ở trên đường, mọi người đã dùng hết thệ ca ngợi lời nói đi tán thưởng hơi liên tục toán học thức, thế nhưng là không ai có thể đem cái này bị ca ngợi đến cực hạn tư thế, chân chính vận dụng đến hiện thực trong thực tế. Cước bộ của hắn dần dần chậm dần, trong lúc hoảng hốt lúc ngẩng đầu lên, mới phát hiện chính mình lại một lần đi tới thư viện trước, Hà Tịch đẩy cửa vào, hắn thấy được ngồi tại trước quầy nhìn xem cùng một bản sách lịch sử Triệu Trường An. Triệu Trường An cũng đã nhận ra Hà Tịch đến, hắn đứng dậy từ một bên dưới mặt bàn, rút ra một cái ghế, ra hiệu Hà Tịch tọa hạ. Hà Tịch, ta nhìn thấy cái kia một thiên tập san ngươi hơi liên tục 10 phần thành công. Hà Tịch nghe nói như thế lại là cười khổ một tiếng, nói đúng vậy à, rất thành công, mọi người chỉ là tại ca tụng lấy lý luận này đẹp, nhưng căn bản không có cách nào đi đem lý luận đẹp chuyển hóa làm thực tiễn đẹp. Triệu tiên sinh, ngài nói ta nghiên cứu ra được lý luận này, là có hay không hữu dụng đồ? Triệu Trường An nhẹ nhàng vỗ vỗ Hà Tịch bay, trấn an nói, hiện tại không có công dụng, cũng chỉ là hiện tại mà thôi, vạn sự vạn vật đều có nó tồn tại nguyên nhân, ta tin tưởng có lẽ trong tương lai, hơi liên tục công thức lại rực rỡ hào quang. Hà Tịch nghe được đến từ Triệu Trường An trấn an lời nói, trong lòng ưu sầu giảm đi không ít, nhưng rất nhanh lại nhíu mày, Triệu tiên sinh, ngài nói rất đúng, nhưng là không cần chờ đến tương lai, cho dù là hiện tại, hơi liên tục liền đã bao phủ tại giới toán học lý luận trong hải dương, lúc này mới qua bao lâu, hơi liên tục liền đã sắp bị người triệt để quên lãng, căn bản không có khả năng lưu truyền đến tương lai. Mà lại, lấy trước mắt tuyến đầu lý luận cũng không tìm tới một tia ứng dụng khả năng, ngài nói, hơi liên tục chân chính phát huy giá trị thời điểm, lại sẽ là bao lâu về sau? 100 năm? 1000 năm? Triệu Trường An nghe vậy, than nhẹ một tiếng, nghĩ thoáng điểm, có lẽ là 1 vạn năm đâu. Hà Tịch nghe vậy, thần sắc càng thêm đắng chát, chính như ngài nói tới, như thế nào mới có thể đem hơi liên tục lý luận lưu truyền đến hậu thế mấy ngàn năm thậm chí sau mấy vạn năm đâu? Nhân loại trước mắt hoàn toàn không có có thể đem tin tức giữ lại vài vạn năm kỹ thuật có. Triệu Trường An đánh gãy Hà Tịch lời nói, đem chữ khắc vào trên tảng đá. Hà Tịch nghe vậy, trong nháy mắt sửng sốt, trong đầu của hắn hiện ra trong viện bảo tàng rất nhiều viễn cổ bích họa cùng khắc đá anh kéo. Đúng vậy a, đem chữ khắc vào trên tảng đá. Hà Tịch lặp đi lặp lại tự hỏi Triệu Trường An cho ra câu nói này. Qua nửa ngày, hắn sau khi nói tiếng cảm ơn liền rời đi thư viện. Một tháng sau, Hà Tịch cẩn thận cất một lớn sắp bài viết, lần nữa đi vào trong văn phòng. Đạo sư, ta muốn xin mời nghiên cứu khoa học kinh phí. Đạo sư nghe vậy sững sờ, nhận lấy Hà Tịch xin mời tư liệu, có thể vẹn vẹn chỉ là tùy ý lật nhìn vài lần liền cho nó phán quyết tử hình. Hán Quyên, Hà Tịch, ngươi là một thiên tài, nhưng là hơi liên tục trước mắt căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì có thể ứng dụng chẳng cảnh. Ngươi nghiên cứu khoa học xin mời, trường học không có khả năng đồng ý. Thay cái nghiên cứu phương hướng đi, chớ lãng phí thiên phú của ngươi. Cố chấp Hà Tịch lại tìm tới học viện viện trưởng, đem nghiên cứu của mình tư liệu đưa ra đi lên. Nhưng học viện viện trưởng nói ra cùng hắn tại đạo sư trong văn phòng nghe được giống nhau như lúc lời nói. Hà Tịch, học viện không có cách nào đem hơi liên tục lý luận liệt vào công quan đầu đề, chúng ta có biện pháp cho ngươi nhóm nghiên cứu khoa học kinh phí, ngươi hay là đổi một cái nghiên cứu phương hướng đi. Hà Tịch chỉ là trầm mặc mấp máy môi, hắn nhận lấy bị lui về bài viết sau, không nói một lời đi ra phòng làm việc. Chương 711, sử thi thống nhất phương trình thiên 2, bởi vì nó là căn. Chương 711, sử thi thống nhất phương trình thiên 2, bởi vì nó là căn. Trời chiều dần dần đắm chìm tại Tây Sơn đằng sau. Kinh thành rắc rối phức tạp trong ngõ hẻm, tràn ngập một cỗ ấm áp mà bận rộn khí tức. Các công nhân kết thúc một ngày lao động, nhao nhao trở về nhà, tiếng bước chân của bọn họ cùng xe đạp tiếng chung xen lẫn thành một bài vui sướng trở về nhà khúc. Phố nhỏ lối vào, mấy lao nhân sớm đã dọn xong bàn cờ, chờ đợi bạn đánh cờ đến, bọn hắn một bên đánh cờ, một bên chuyện trò vui vẻ, thưởng thụ lấy phần này khó được nhàn nhã. Bọn nhỏ lẫn nhau truy đuổi chơi đùa, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Cách đó không xa, mấy vị phụ nữ ngay tại chuẩn bị bữa tối, các nàng thuần thục thái thịt, xào rau, thỉnh thoảng lẫn nhau trêu ghẹo, trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí. Cơm tối thời gian, cơ hồ từng nhà cửa sổ đều sẽ rộng mở, hàng xóm ở giữa lẫn nhau chào hỏi. Đến, nếm thử nhà ta làm giò tương. Hôm nay đậu rác đặc biệt tươi mới, lấy thêm điểm tới. Một lần nữa trở lại phố nhỏ, Hà Tịch không khỏi có chút hoảng hốt, nơi này hết thảy tựa như đều không có theo thời đại biến thiên sinh ra cải biến, vẫn như cũng là hắn trong trí nhớ dáng vẻ. Có người chú ý tới Hà Tịch, cười chào hỏi, nha, Hà Tịch trở về. Hà đại thạc sĩ trở về. Nghe các hàng xóm láng giềng trêu chọc tiếng chào hỏi, Hà Tịch lúng túng nhẹ gật đầu, sau đó lần theo ký ức trở lại trong nhà mình. Mới vừa vào cửa, Hà Tịch liền thấy tại phòng bếp bận rộn mẫu thân, thanh âm hắn run rẩy kêu, mẹ. Ngay tại phòng bếp bận rộn Hàn Quế Phân thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, đợi thấy rõ là con trai mình thân ảnh sau, trách cứ lại bao hàm yêu mến thanh âm đàm thoại trong phòng vang lên. Người tiểu tử này, rõ ràng trường học liền rời nhà mấy cây số, cũng không nói thường về thăm nhà một chút. Hà Tịch nghe vậy, lúng túng nói, mẹ, nói cho ngươi nghiên cứu của ta đến khẩn yếu quan đầu không thể rời bỏ trường học. Tốt tốt tốt, bận điệu, nhanh đi rửa tay, ta cho làm ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu. Đối với Hà Tịch đột nhiên trở về, Hàn Quế Phân hết sức cao hứng. Nàng kêu gọi hắn tòa hạ, sau đó bước chân cực nhanh trở lại phòng bếp, tiếp tục đội bảng. Trong không khí rất nhanh liền tràn ngập lên mùi thơm của thức ăn, Hà Tịch cứ như vậy nhìn xem mẹ của mình tại trong phòng bếp bận rộn, làm ra từng đạo mỹ vị thức ăn. Rất nhanh, đồ ăn lên bàn, Hà Tịch nhìn xem dĩ vãng chính mình thích nhất mấy món ăn, lúc này lại không có một tia thèm ăn, chỉ là câu được câu không địa động lấy bữa. Hàn Quế Phân cũng nhìn ra nhi tử trạng thái không đúng, nhưng đối với chỉ có cấp 3 trình độ, tại quốc doanh trong xưởng làm cả đời nàng tới nói, con trai mình nghiên cứu đồ vật nàng một chút cũng xem không hiểu, càng không cho bất kỳ trợ giúp nào. Kết luận nhi tử có tâm sự nàng, lúc này cũng chỉ có thể nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Thật lâu, Hà Tịch tựa hồ là hạ quyết tâm, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mình mẫu thân, nói ra, mẹ, ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền, ta hữu dụng. Hà Tịch ngữ khí rất thấp, Hàn Quế Phân ở một bên trầm mặc một lát, đứng dậy đi vào vùng trong, lấy ra một bản Cửu Châu ngân hành sổ tiết kiệm cho Hà Tịch. Hàn Quế Phân nói ra, trong sổ có tiền, hết thảy 34,000, ta 32 năm tiền lương cùng nghỉ việc sau an chi phí đều ở phía trên. Vốn là chuẩn bị tích lũy lấy cho ngươi kết hôn dùng, nhưng ngươi nếu rất cần tiền thì lấy đi dùng đi, mặc kệ ngươi làm cái gì, mụ mụ đều duy trì ngươi. Hà Tịch biết, mẹ của mình tại quốc doanh cơ tu Hán Lý nhậm chức 32 năm, tính cả tiền lương cùng nghỉ việc cho an chi phí đều tại cái này trên sổ con. Hà Tịch tay run run, nhận lấy mẫu thân đưa tới sổ tiết kiệm, hắn chỉ cảm thấy trong tay cái kia sổ tiết kiệm nặng nề vô cùng, há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Cầm tới sổ con ngày thứ hai, Hà Tịch liền về tới trường học toán học sở nghiên cứu, hắn trước tiên đã tìm được đạo sư của mình cùng sở nghiên cứu các giáo sư, hắn nói khép nép nói mình muốn mượn tiền. Đối mặt Hà Tịch tố cầu, đạo sư của hắn không có lộ ra ngoài ý muốn, phản phất một mực biết sẽ có chuyện này phát sinh, y nguyên khuyên can Hà Tịch từ bỏ, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng thực tế. Nhìn xem trước mặt túi đầu trầm mặc lại đầy người viết cố chấp Hà Tịch, đạo sư của hắn cuối cùng thở dài một cái, cùng mấy cái giảng dạy cùng một chỗ tiếp cận 20,000 khối tiền, giao cho hắn. Đem tiền đưa cho Hà Tịch thời điểm, đạo sư của hắn nói ra, Hà Tịch, hy vọng ngươi đằng sau có thể nhận rõ hiện thực. Hà Tịch trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình nghe lọt được. Lấy được 54,000 khối tiền, Hà Tịch bắt đầu bốn chỗ tìm người, giúp mình xuất bản chính mình thành quả. Trong đoạn thời gian kia, Hà Tịch tiêu tiền như nước, huy sái mâu thân 32 năm tuổi thanh xuân, huy sái đạo sư quyết bảo. Hắn đánh khắp vô số điện thoại, cầu khắp cả vô số người, cuối cùng, một nhà tượng đá nhà máy biểu thị nguyện ý tiếp nhận hắn đơn đặt hàng, giúp hắn đem hắn thành quả điêu khắc đến trên phiến đá. Nhưng điêu khắc phiến đá sách, tính cả nguyên liệu mua sắm, thủ công điêu khắc các loại tất cả phí tổn, chí ít cần 80,000 khối tiền. Hà Tịch bất đắc dĩ, đành phải lần nữa cầu người, nhiều lần dày vò phía dưới, Hà Tịch rốt cục gom góp tất cả phí tổn. Tượng đá nhà máy lao bản tại thu đến tiền sau, sảng khoái phân phó các sư phó khởi công điêu khắc, Hà Tịch liền ở một bên lặng lặng mà nhìn xem. Điêu khắc chu kỳ tương đương dài dằng dặc, nhưng Hà Tịch tịnh không để ý, một năm 365 ngày, hắn mỗi một ngày đều không vắng chỗ, liền một chút như vậy chia xuống đất nhìn chăm chú lên thành quả nghiên cứu của mình, bị điêu khắc các sư phó một chút xíu đục đi ra. Chờ đến giao phó ngày đó, nhà máy xe riêng chở cái này từng khối phiến đá đưa đến Hà Tịch trong nhà, hai cái công nhân bút vác một khối lại một mảnh đất đem phiến đá gỡ đến trong viện, sau đó liền lên xe rời đi. Đứng trong sân, Hà Tịch nhìn xem trước mặt 30 khối đá hoa cường tấm, trong lòng hài lòng không gì sánh được. Những phiến đá này cạnh 50cm, dày 8cm, phía trên khắp đầy lít nha lít nhít chữ viết, gồm có hơi liên tục nguyên bản trùng 35,000 chữ tất cả chi tiết. Nhưng đối với phía sau hắn mẫu thân Hàn Quế Phần, cùng đến đây tham gia náo nhiệt các hàng xóm láng giềng tới nói, những phiến đá này bên trên đồ vật cùng thiên thư không khác, nàng ánh mắt đảo qua tất cả phiến đá, cuối cùng đem ánh mắt của mình như ngừng lại đặt ở ngoài cùng bên trái nhất trên một khối phiến đá. Cái kia đen kịt phiến đá cuối cùng nhất, khắc dấu lấy mấy cái thiếp vàng chữ lớn, hơi liên tục nguyên bản, Hà Tịch lấy. Ngắn ngủi hưng phấn qua đi, như thế nào bảo tồn những phiến đá này, lại trở thành nan đề, Hà Tịch khổ tư hồi lâu, cuối cùng hắn khóa chặt một loại phương thức, nhà bảo tàng. Nhưng mà, đối với Hà Tịch tỉnh cầu, không có một nhà bảo tàng đồng ý Hà Tịch tiên sinh, chúng ta là nhà bảo tàng, không phải nhà máy xử lý rác thải, chúng ta bảo tồn chính là văn vật, không phải không có chút giá trị phiến đá thiên thư. Nếu như trong nhà ngài thật không bỏ xuống được những phiến đá này lời nói, ta có thể giúp ngài liên hệ gần nhất rác rưởi lắp trong trận. Đối mặt nhà bảo tàng nhân viên công tác điểm ai, Hà Tịch trầm mặc thật lâu, cuối cùng không nói một lời rời đi nhà bảo tàng. Trên đường về nhà, thất hồn lạc phách Hà Tịch ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời âm trầm, trong thoáng chốc, hắn giống như thấy được trên bầu trời có một bản sổ tiết kiệm đang bay, đó là mẫu thân 32 năm tuổi thanh xuân. Sau đó, toàn bộ thế giới vì đó tối sầm lại, Hà Tịch nặng nề mà ngã về phía sau. Lại mở mắt, Hà Tịch phát hiện chính mình tiến vào bệnh viện, mà hắn đã lâu không gặp Triệu Trường An, đang ngồi ở trước giường bệnh. Phát giác được Hà Tịch tỉnh lại, Triệu Trường An lột ra trong tay quả quýt, hỏi: "An quả quýt?" Hà Tịch thê thảm cười cười, hữu khí vô lực nói ra: "Triệu tiên sinh, ta hiện tại nhất định rất khó chịu đi." Triệu Trường An lắc đầu nói: "Chuyện của ngươi, vừa rồi đạo sư của ngươi cùng mẫu thân ngươi đã nói với ta ta có thể giúp ngươi giải quyết nhà bảo tàng sự tình, nhưng là ta có một cái điều kiện tiên quyết." Ngài cứ việc nói. Triệu Trường An nghiêm túc nói ra: "Đợi đến hơi liên tục nguyên bản tiến vào nhà bảo tàng về sau, ngươi cũng đừng có lại chấp nhất tại lý luận này phía trên, từ đây muốn an tâm phòng sự toán học nghiên cứu, chăm chú sinh hoạt." Hà Tịch trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng gật gật đầu, đồng ý Triệu Trường An rời đi. Ngày thứ hai, Hà Tịch nhận được thủ đô nhà bảo tàng gọi điện thoại tới, bên đầu điện thoại kia người biểu thị nguyện ý vĩnh cửu cất giữ Hà Tịch phiến đá sách. Hà Tịch 30 khối tượng đá điện cực tâm nó chiếm cứ biểu hiện ra diện tích, thủ đô nhà bảo tàng quán triển lãm lại tấp đất tấp vàng, hắn không dám tưởng tượng Triệu tiên sinh là như thế nào thuyết phục thủ đô nhà bảo tàng. Thi triển cùng ngày, đã xuất viện Hà Tịch cùng mẫu thân đi thủ đô nhà bảo tàng tham quan, thấy được cái kia ở tuyệt đối xe vị hơi liên tục nguyên bản. Cứ việc không có người vì nó ngừng chân, nhưng Hà Tịch đã là lệ rơi đầy mặt. Đằng sau thời kỳ, Hà Tịch không còn có gặp qua Triệu Trường An, nhưng hắn nhớ kỹ Triệu Trường An yêu cầu, đáng tiếc hơi liên tục công thức này đã hao hết hắn tất cả tài hoa cùng tâm huyết, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình không còn có tài hoa cùng linh cảm dùng cho mới toán học nghiên cứu. Cuối cùng, tại đạo sư an bài xuống, hắn đổi nghề làm một tên tiểu học lao sư số học, bắt đầu cho bọn nhỏ giảng giải những cái kia cơ sở nhất toán học tri thức. Phức tạp chương trình học lúc rảnh rỗi, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ huyễn tưởng, chính mình hơi liên tục, liên đối tên của mình, có thể hay không xuất hiện trong tương lai lớp số học trên giấy. Xuân đi thu đến, Hà Tịch 60 thuế, hắn lần nữa nằm ở trên giường bệnh, Triệu Trương An cũng xuất hiện lần nữa tại hắn trước giường bệnh. Hà Tịch con mắt đã nghiêm trọng cận thị, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy, Tuế Nguyệt không có tại Triệu Trường An trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì, hắn vẫn là như vậy của trẻ, thần bí. An quả quyết. Hà Tịch nhẹ gật đầu, sau đó dùng chính mình thanh âm khàn khàn dò hỏi, Triệu tiên sinh, hồi lâu không thấy, ngài phong thái vẫn như cũ. Triệu Trường An nghe vậy, mỉm cười, Hà Tịch đồng chí, ngài cũng tin trong lời hứa của ta, cuộc sống tạm bợ trôi qua không tệ. Hà Tịch nét miệng mỉm cười, hắn hiện tại là liên bang sổ học viện cao cấp giáo sư, vừa mới về hưu không lâu, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, dòng dõi hiếu thuận. Chỉ tiếc, hơi liên tục bị bảo tồn tại liên bang thủ đô Bắc Vật quán trong góc, vẫn như cũ vừa bãi vô danh. Triệu tiên sinh, ta biết đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, ngài quá thân bí, có một số việc có lẽ ta không nên tùy ý nghe ngóng, nhưng là ta vẫn là muốn hỏi một câu, ta hơi liên tục, đến tột cùng có giá trị hay không? Triệu Trường An nghe vậy, thần sắc có chút nghiêm túc đứng lên, sau một hồi lâu mới gật đầu nói, xưa nay chưa từng có giá trị. Nó là đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được chí bảo, là nhân loại nhận biết trung cực, là hết thảy vấn đề cuối cùng giải, là biết được vạn vật làm tợ là sở yêu. Hà Tịch, thật đáng tiếc, có nhiều thứ ngươi không thể nhận cầu nó mở ra đóa hoa xinh đẹp, kết xuất thơm ngọt trái cây, bởi vì nó là căn. Chương 712, sử thi thống nhất phương trình thiên 3, cái cuối cùng hàng số. Chương 712, sử thi thống nhất phương trình thiên 3, cái cuối cùng hàng số. Liên bang lịch 21.140 năm, địa cầu. Trong bầu trời lặng lặng hạ xuống thật nhỏ giọt mưa, tê kế mặc mặc che dù đem chính mình giấu ở đến đây ai điếu trong đám người. Những người này có thể là đạo sư người nhà, có thể là tiếp thụ qua đạo sư dạy học học sinh, làm đạo sư ưu tú nhất học sinh hắn, vốn nên đứng tại đám người phía trước nhất dồn lấy ai điếu tử. Khả tê kế chỉ là trầm mặc nhìn xem những người kia, tại đạo sư trước mộ phát biểu một chút không quan hệ đau khổ ai điếu. Tê kế từ trong những người này thấy được một cái xa lạ khuôn mặt, hắn ở trong trí nhớ kiểm tra nửa ngày cũng không có chút nào ấn tượng. Tại trong trí nhớ của hắn, đạo sư vòng xã giao rất nhỏ, cùng nó có vãng lai trừ người nhà bên ngoài, chính là học sinh cùng một chút trên học thuật giao lưu. Nhưng là trong những người này, tuyệt đối không có người xa lạ này, dù sao sợi tóc màu đen cùng trong mắt màu vàng nóng, hẳn là rất dễ dàng liền sẽ để người nhớ đặc thù. Nhưng là hắn hiện tại đã không quan tâm những thứ này, mưa càng rơi xuống càng lớn, nước mưa dần dần mơ hồ trên bia mộ đạo sư mặt, nhưng là tề kế trong não liên quan tới đạo sư lúc lâm chung nhắc nhở, lại là càng rõ ràng. Tề kế, ta đã giải khai cái thứ 6 hàng số, chính là ta đời này duy nhất ý nghĩa cùng giá trị. Tiếp tục phá giải đại nhất thống phương trình trách nhiệm, liền giao cho các ngươi người trẻ tuổi trong tay. Tề kế, ngươi là ta học sinh ưu tú nhất, ngươi nhất định có thể thay ta đi xuống lúc này. Đạo sư đã tiếp cận cái kia trên lý luận trung cực, đại nhất thống phương trình chỉ kém cuối cùng một phần nhỏ chính là toàn bộ, có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy cực kỳ nhỏ bé một bộ phận, đem nhân loại cách trở tại chân lý cánh cửa bên ngoài. Đợi cho trên tang lễ đám người tán đi, Tề kế tài đi đến đạo sư mộ bia trước đó, hắn tổ chức nửa ngày ngôn ngữ mới âm thanh run rẩy mở miệng, lão sư, ta nhất định sẽ giải khai đại nhất thống phương trình, nhất định. Tại tang lễ kết thúc về sau, không có thời gian bi thương và ai điếu, Tề kế lập tức mang theo đoàn đội một đầu đâm vào liên quan tới đại nhất thống cuối cùng trong chiến đấu. Đại nhất thống phương trình đại khái cấu hình đã bị một vị vạn năm khó gặp thiên tài tại vài ngàn năm trước đưa ra, cái này hoàn mỹ cấu hình hết thảy có 7 cái cần tính toán hàng số. Tề kế đạo sư lúc còn sống đánh hạ cái thứ 6 hàng số, bay ở trước mặt bọn hắn chỉ còn lại có cái cuối cùng. Tề kế hoài cất đối với đạo sư hứa hẹn, không ngừng thúc giục lấy chính mình cùng trong đoàn đội những người khác. Vẹn vẹn chỉ là 2 năm công phu, đoàn đội liền truyền đến tin vui. Một ngày này, một cái hoàn mỹ tính toán thức xuất hiện ở dãy dầu xương gió tính toán giấy viết bản thảo phía trên. Tề kế không để ý hình tượng xông ra phòng làm việc, hướng về phía trong đoàn đội mọi người hưng phấn hô: Các đồng chí, cái thứ 7 hàng số tính toán phương án suy luận đi ra. Lúc này Tề kế chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới mỗi một cái tế bào đều bị hưng phấn chiếm đoạt lĩnh, ý thức của hắn cũng bởi vì cái này trùng thiên kích động mà không ngừng run rẩy. Trong đoàn đội tất cả mọi người đang nghe tin tức này lúc, đầu tiên là trên mặt khiếp sợ tiêu hóa một hồi, sau đó cùng nhau phát ra reo hò tiếng gầm. Việc này không nên chậm trễ. Toàn bộ đoàn đội lập tức đầu nhập vào đối với cái cuối cùng hàng số trong tính toán, thế nhưng là tùy theo mà đến lại là càng thêm khó khăn khiêu chiến. Tề giáo sư, có phải hay không là ngài suy luận đi ra phương pháp tính toán có vấn đề? Chúng ta tính toán ra tới giá trị, sau cùng dẫn hướng tại bất luận cái gì toán học hệ thống bên trong đều là cái nghịch lý, tựa như tại tiêu chuẩn toán học hệ thống bên trong một không khả năng bằng không. Đây đã là cái cuối cùng hàng số suy luận làm việc đến nay, Tề kế không biết lần thứ bao nhiêu đứng trước vấn đề này. Hắn nuốt nuốt bởi vì suốt đêm mà vằn vện kia máu con mắt, đi tới viết cái cuối cùng hàng số tính toán công thức bạch bản trước, liên quan tới đoàn đội thành viên nói ra vấn đề, hắn lại làm sao không rõ ràng. Lão sư, còn kém một điểm cuối cùng lão sư, ta nhất định sẽ bắt lấy cái này giảo hoạt hàng số. Có thể đoàn đội hay là không thể tránh khỏi lâm vào thế bí bên trong, cứ việc có thể kế một mực tại kiên trì tiếp tục dựa theo sớm định ra tính toán phương án hướng phía dưới tiến lên, nhưng là trong đoàn đội mọi người, hay là đối với cái này hàng số dần dần đã mất đi lòng tin. Tề giáo sư, có lẽ đối với chúng ta thế hệ này tới nói, cái này hàng số căn bản cũng không có biện pháp tính toán, có lẽ vấn đề khó khăn này hẳn là lưu cho đời sau người. Tề kế một lần nữa từ phòng làm việc của mình bên trong đưa tiễn một vị bởi vì không nhìn thấy tương lai mà lựa chọn rời khỏi đoàn đội học giả. Lúc này đoàn đội thành viên so với lúc trước đã ít đi rất nhiều người, bọn hắn đều là có 102 liên bang từng cái lĩnh vực thiên tài, bây giờ từ bỏ truy cầu cái này miểu viễn vô biên đại nhất thống phương trình, ngược lại đi mặt khác hạng mục làm ra công hiến. Tề kế đối với loại hiện trạng này cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, hắn lúc này lại làm sao không chịu đủ lấy loại này không nhìn thấy tương lai cảm giác bất lực. Cái cuối cùng hàng số, thật giống như từ trên thế giới này biến mất một dạng, nhìn không thấy, sờ không tới, bọn hắn dù làn đếm thử lại nhiều phương pháp, lấy được cũng chỉ là không ngừng tái diễn lời lẽ sai trái. Nhưng là cái này hàng số lại là không thể thiếu trọng yếu, nó tại toàn bộ đại nhất thống phương trình bên trong trọn vẹn xuất hiện 4 lần. Không có biện pháp hắn, chỉ có thể lựa chọn đi bái phỏng lý thuyết thống nhất lớn mặt khác thái đầu bọn họ, đồng ý cùng tề kế gặp mặt một bộ phận thái đầu, đối với cái này cũng là không có đầu mối, bọn hắn suy luận công thức cùng tề kế so sánh, lộ ra đặc biệt đơn sơ. Lương Meo không gặp được con đường phía trước mang đến lâu dài buồn rầu cùng dãy rủa, tề kế cũng cảm giác được chính mình tựa hồ không tiếp tục kiên trì được, hắn lần nữa đi tới đạo sư trước mộ, đem viết cái thứ 7 hàng số tính toán phương án giấy bỏ vào đạo sư trên bia mộ. "Lão sư, chúng ta thật chỉ thiếu chút nữa, chỉ kém một chút như vậy, thế nhưng là đại nhất thống giống như căn bản không tồn tại, trong đoàn đội thật nhiều người cũng đã từ bỏ. Ta cũng muốn từ bỏ, ta có lúc thậm chí đang suy nghĩ, ngài thế hệ này học giả đã suy luận ra trước 6 số lượng, chúng ta thế hệ này cũng đã đem cái thứ 7 đếm được tính toán phương án hoàn mỹ hằng ra, chúng ta là không phải muốn đem vị cuối cùng số lưu đến đời sau. Nhưng là ngài lại nói cho ta biết, một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh. Vì sứ mệnh này, ta bái phỏng năm đó tất cả cùng ngài cùng nhau đánh hạ đại nhất thống lý luận vị trí thứ 6 hàng số tiền bối. Trong bọn họ có đã bỏ đi nghiên cứu đại nhất thống, còn lại còn tại nghiên cứu người cho ta trả lời chắc chắn cũng chỉ một câu, phương án của ta là ngay sau đó tôi ưu. Ta trong khoảng thời gian này lật khắp liên bang hiện có tất cả toán học tư liệu, thế nhưng là, ta thật tìm không thấy đại nhất thống công thức đường. Lão sư, nếu như ngài còn tại tốt biết bao nhiêu, có lẽ ngài biết có biện pháp đâu. Một năm sau, lại một vị lý thuyết thống nhất lớn thái đầu qua đời, tề kế tại tham gia tang lễ lúc, lại một lần gặp được cái kia tham gia qua đạo sư tang lễ người xa lạ, trong lòng của hắn đột nhiên có rất nhiều nghi hoặc, những nghi hoặc này sử dụng lấy hắn lên trước nói chuyện với nhau. Không có ý tứ, quấy rầy ngài một chút, ta gọi tề kế, xin hỏi ngài họ gì? Người tuổi trẻ kia nghe vậy, nhiều hứng thú đánh giá tề kế. Tại tề kế bị ánh mắt của hắn thấy có chút không đúng lúc, mới mở miệng nói ra, không dám họ Triệu. Sau đó, chỉ là ngắn gọn vài câu nói chuyện với nhau, tề kế liền không còn hoài nghi người trẻ tuổi kia có phải là hay không trà trộn vào tang lễ người không có phận sự. Tầm mắt của hắn rộng lớn, mạch suy nghĩ rõ ràng, học thức bên bác, đối với tề kế hết thảy quan điểm cùng nghi vấn đều có kiến giải độc đáo. Tề kế rất nhanh nói cho chính hắn khổ não căn nguyên. Tề Minh, có đôi khi tại một nan đề bên trên cùng chết, nhất định không công mà lui, ngươi còn trẻ, còn lâu mới có được đến tranh thủ thời gian thời điểm, có lẽ, ngẫu nhiên cho mình thả nghỉ là cái lựa chọn tốt. Không nói đến đại nhất thống phương trình như thế miểu viễn mục tiêu, nhưng là dưới chân tinh cầu nho nhỏ này, ngươi cũng không có hoàn toàn hiểu rõ hắn tốt đẹp non sông đi. Tề kế nghe được Triệu Trường An lời nói, vậy mà thật theo bản năng tự hỏi đi du lịch khả thi. Liên bang khoa học kỹ thuật trải qua mấy lần bay vọt thức phát triển, đã đem cờ xí cắm đến từng cái tinh hệ, chỉ bất quá tề kế lúc này vừa vặn trên địa cầu mà thôi. Từ trên tang lễ trở về, tề kế quỷ làm thần kém giống như nghe theo Triệu Trường An đề nghị, hắn đã lâu thu thập xong tự thân bỏ hành lý. Hắn đã có chút nhớ nhung không dậy nổi lần trước đi xa nhà là lúc nào, tựa hồ là lần trước đi bái phỏng những cái kia đại nhất thống lý luận phương diện thái đầu. Quá lâu không có ra khỏi cửa hắn, căn bản không có bất luận cái gì du lịch kế hoạch, dứt khoát căn cứ Triệu Minh cho ra du lịch công lược, đi tới Á Châu Liên bang tổng bộ. Á Châu Liên bang tổng bộ, tại liên bang chưa từng tiến vào thời đại vũ trụ lúc, là liên bang toàn cầu trí tuệ tổng bộ, cũng là liên bang địa cầu thủ đô. Từ liên bang đi hướng tinh hải đằng sau, Á Châu Liên bang tổng bộ tiếp tục tồn tại đi xuống chính trị ý nghĩa liền dần dần bị kỷ niệm ý nghĩa thay thế. Tề kế tùy ý chọn tuyển một cái đoàn lữ hành, tại nộp đầy đủ số lượng đồng liên bang đằng sau, liền đi theo đoàn lữ hành tiến nhập lớn như vậy kinh thành. Trong ngoài kinh thành biến thành hai cái thế giới khác nhau, ở bên ngoài là trên bầu trời phi hành xe cộ cùng hình chiếu 3D, trong kinh thành lại là phụ lên cũng sớm đã tại mấy cái thời đại trước bị đào thải gạch đá. Đáng nhắc tới chính là, hướng dẫn du lịch giảng giải để tề kế rất nhanh liền đã mất đi tiếp tục đi theo đoàn du lịch đi xuống ý nghĩ. Sau đó, đoàn du lịch liền tiến nhập thủ đô Bắc Vật Quán, đằng sau tề kế liền tìm cơ hội thoát ly hướng dẫn du lịch đội ngũ, một mình tại trong viện bảo tàng du lãm đứng lên. Trong bất chi bất giác, tề kế đi tới dưới mặt đất sảnh triển lãm nhất cuối cùng, nơi này bị thi công bảng thông báo tùy ý đỗ lại ở, lại hướng phía trước chính là ngay tại thi công xây dựng thêm khu vực. Tề kế nhìn chung quanh một chút, tham dò muốn khu xử hắn đi vào. Nơi này vốn nên dự định cải tạo thành triển lãm bia đá bi văn sảnh triển lãm, tại trong phiến khu vực này tồn phong khối lớn khắc đá bi văn, tại trên tảng đá khắc chữ, khái niệm này cách tề kế tựa hồ có chút xa vời. Tại nhân loại tiến vào công nghiệp xã hội thời đại, những bia đá này liền đã trở thành đồ cổ. Tề kế đưa tay đặt ở trên những bia đá này, hắn nhắm mắt lại vớt ve những này thời đại trước để lại trước tấm bia đá tiến. Dùng đầu ngón tay lẳng lặng cảm thụ được bia đá mặt ngoài cái kia trải qua tuế nguyệt trôi qua mang đến đặc biệt thô ráp cảm giác. Đột nhiên, một cái kỳ quái văn tự vọt vào hắn xúc giác bên trong, hắn không khỏi nhăn nhăn lông mày, trên tấm bia đá tại sao có thể có tính toán dùng ký hiệu? Ý thức được không thích hợp, tề kế mở mắt, tay của hắn chính dừng lại tại một khối khắc đầy toán học công thức phiến đá phía trên. Phiến đá này tựa hồ đã tại thời gian trôi qua bên trong bị mài mòn rất nhiều, phía trên công thức đã trở nên có chút biến hình. Mà giống như vậy phiến đá trọn vẹn sắp hàng hơn 30 khối. Chương 713, sử thi thống nhất phương trình thiên, 4. Thương tâm giả chương 713, sử thi thống nhất phương trình thiên, 4, thương tâm giả tề kế dọc theo phiến đá sắp xếp phương hướng bước nhanh đi đến cuối con đường, khối đá thứ nhất trên bảng khắc lấy vài cái chữ to liền ánh vào tầm mắt của hắn, hơi liên tục nguyên bản. Hơi liên tục nguyên bản. Tề kế nhìn chằm chằm cái này có chút xa lạ từ ngữ hứng thú, từ hắn vừa rồi bước nhanh xẹt qua cái kia mấy khối phiến đá bên trong, có thể đạt được cái này cái gọi là hơi liên tục nguyên bản, hẳn là một loại nào đó toán học công thức. Thế nhưng là tại sao muốn đem toán học công thức khắc đến trên phiến đá? Những phiến đá này đều khắc giả lưu lại, đại khái là không bị giới toán học chỗ nhận đồng công thức đi. Tề Kế bất chi sao sinh ra một loại ý niệm kỳ quái, hắn muốn thông qua những phiến đá này đi cùng xa xôi đi qua điêu khắc giả đến một trận đối thoại, nhìn xem vị này điêu khắc giả đến tuột cùng là không bị thế tục nhận đồng thiên tài, hay là một cái tẩu hỏa nhập ma tiên điên. Hắn bắt đầu nhiều hứng thú từ khối đá thứ nhất tấm bắt đầu nhìn lên, Tề Kế không thể không thừa nhận chính là cái này phiến đá phía trên điêu khắc công thức 10 phần ngắn gọn, chỉ cần đối với liên bang toán học hệ thống từng có hệ thống học tập, liền có thể tùy tiện đọc hiểu trên phiến đá này công thức. Trong lúc vô tình, Tề Kế xem hết trước mấy khối phiến đá, số này học công thức quá mỹ diệu, tựa như là thân mang lụa mỏng mỹ nhân, dần dần ở trước mặt hắn triển lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, làm cho người không tự chủ muốn trầm luân trong đó. Nhưng là thời gian dần trôi qua, Tề Kế phát hiện một ít chỗ không đúng, những phiến đá này phía trên khắc lấy nội dung, dần dần để hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu quen thuộc, cái này hoàn toàn mới tính toán hệ thống, vừa vặn có thể dùng tại cái thứ 7 hàng số tính toán phía trên. Tề Kế cảm nhận được một cỗ như sét đánh rung động, những phiến đá này bên trên công thức phảng phất trời sinh là tính toán cái thứ 7 hàng số mà sinh, nếu như nói đoàn bọn hắn đội suy luận ra thứ 7 hàng số tính toán phương án là khóa, như vậy cái này hơi liên tục lý luận chính là mở ra lô khóa chìa khóa. Lại nhìn những phiến đá này lúc, Tề Kế trong lúc hoảng hốt, thấy được một cái có chút tiểu tụy bóng người kia cô đơn nhìn trên trời chân lý chi môn, sau đó đưa tay ra, đem đẩy ra đại nhất thống chi môn chìa khóa, đưa cho mình. Tề Kế theo bản năng tại trong viện bảo tàng bắt đầu diễn toán, đem chính mình sớm đã viết qua vô số lần mấy cái đại lượng không đổi cùng lượng biến đổi thay vào công thức bên trong. Những phiến đá này bên trên công thức là đơn giản như vậy, thậm chí đã đơn giản đến làm cho người giận sôi trình độ. Không cần bất kỳ dụng cụ, chỉ cần tại trong não nhẹ nhàng thay thế mấy cái số lượng cùng chữ cái, một cái lệnh Tề Kế mong nhớ ngày đêm, lại không chỗ có thể tìm ra yêu tinh, liền rơi vào trong tay của hắn. Vị thứ 7 hàng số, cứ như vậy giải đi ra. Tề Kế chỉ cảm thấy đầu óc mình bị đinh thai nhức góc tiếng chuông đánh trúng vào, cái này hàng số sinh ra đủ để ghi vào liên bang lịch sử, mà khi lâu dài kích động sau khi kết thúc, Tề Kế lại trở nên có chút hoảng sợ, hắn sợ sệt đây chỉ là cái kia giảo hoạt hàng số mở một cái nho nhỏ cho đùa. Tề Kế lại cẩn thận tiến hành một lần thử lại phép tính, vẫn như cũng là cái kia hàng số, sợ sẽ không đủ bảo hiểm Tề Kế, lại móc ra chính mình tùy thân đầu gối, bắt đầu một lần thử lại phép tính, thẳng đến tất cả chỉ số đều trực tiếp chỉ hướng kết quả kia. Tất cả chỉ số hết thảy bình thường, phiến đá phía trên công thức chuẩn xác không sai, đại nhất thống phương trình thành công phá giải. Tề Kế đem ánh mắt của mình nhìn về phía trước mặt mình phiến đá, giờ khắc này hắn giống như là một trọn vẹn chịu khổ khó sau đó nhìn thấy chân thần thành kính tín đồ. Tề Kế không ngừng nuốt ve trên phiến đá văn tự, hắn biết từ đó đằng sau những cái kia khốn nhiều giới học thuật vô số tuế nguyệt nan đề sẽ không còn có thể ngăn cản các học giả tư duy. Nhân loại tiến lên đến nay tạo ra hết thảy nghi vấn đều theo cái thứ 7 hàng số sinh ra, giải quyết dễ dàng. Liên bang, liên hợp tổng bộ trong đại lâu, một gian trong phòng nghỉ, Tề Kế chính mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem trong tay bản thảo diễn thuyết, vốn nên bằng phẳng bản thảo diễn thuyết đã bị hắn bóp có chút phát nhíu. Đây là hắn tại lên đài trước đó một lần cuối cùng công tác chuẩn bị, Tề Kế ở trong lòng không ngừng cho mình làm lấy tâm lý kiến thiết, nhưng là vừa nghĩ tới muốn tại toàn bộ liên bang chú mục phía dưới diễn thuyết hắn, vô luận như thế nào đều bình phục không xuống nội tâm cái kia rời sông lấp biển một dạng cảm xúc. Rất nhanh, một tên nhân viên công tác đi vào trong phòng nghỉ. Tề giáo thụ, đến phiên ngài lên đài diễn giảng. Tề Kế văn luôn hít sâu một hơi, cầm trong tay bản thảo diễn thuyết, ánh mắt kiên định đi tới liên bang liên hợp tổng bộ đại sảnh. Màu vàng trong đại sảnh không còn chỗ ngồi, đang ngồi mỗi một vị đều là danh chấn các giới thái đầu, là đối với liên bang hết sức quan trọng đại nhân vật, lại thêm những cái kia thời gian thực tiếp sóng lấy hiện trường tình hình thực tế thiết bị, có thể nói toàn bộ liên bang tập trung điểm, ngay tại hội nghị này trong đại sảnh. Tại tất cả mọi người ánh mắt chỗ tụ tập, Tề Kế bắt đầu diễn thuyết, hắn đem đại nhất thống lý luận đưa ra đến nay hết thể người tham dự, đều thêm tại diễn thuyết cuối cùng gửi tới lời cảm ơn trong danh sách, phần danh sách này chọn vẹn chiếm cứ bản thảo diễn thuyết một nửa vị trí, mà tại cuối cùng của cuối cùng, Tề Kế trịnh trọng nói ra một cái tên. Lam Hậu Bối, chúng ta đặc biệt tỏ ý cảm ơn Hà Tịch tiền bối, đối với đại nhất thống lý luận đánh hạ, hắn làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Nếu như không có vị tiền bối này lưu lại hơi liên tục lý luận, liên bang muốn đánh hạ đại nhất thống phương trình, chí ít còn muốn ở trong hắc ám tìm tòi vài vạn năm, Hà Tịch tiền bối lý luận vượt qua dòng sông thời gian, trợ giúp liên bang bù đắp đại nhất thống phương trình cuối cùng một khối ghép hình, hắn là chân chính thiên tài. Sau đó Tề Kế thanh âm đột nhiên trở nên có chút bi thương. Đáng tiếc là, loại trình độ này thiên tài không có tại trong lịch sử lưu lại bất cứ dấu vết gì, hắn lưu lại chỉ là 30 khối khắc rõ chính mình toàn bộ lý luận phiến đá. Căn cứ phiến đá phía trên cuối cùng lưu lại ký tên đến xem, hắn biết xuống phần này sáng tác thời điểm, liên bang còn chưa sinh ra, chúng ta bây giờ chỗ giải khai đại nhất thống lý luận, tại lúc đó vẫn chỉ là một cái mỹ hảo huyễn tưởng khái niệm. Thẳng đến liên bang lịch 13476 năm, liên bang mới tạo ra được đài thứ nhất vĩ độ về không cơ, thời điểm đó chúng ta mượn nhờ máy này dụng cụ, tại âm vĩ độ bên trên mới có thể quan trắc đến đủ nhiều đại nhất thống hiện tượng, thế nhưng là đây hết thảy, đối với Hà Tịch tiền bối vị trí thời đại kia tới nói, đều là thiên phương dạ đàm bình thường. Tề Kế nhìn xem cái kia nửa tờ giấy, phía trên mỗi một cái danh tự đều là thương tâm như vậy, có lẽ chúng ta hẳn là vĩnh viễn nhớ kỹ những người này. Tề Kế chiếu vào giấy hướng xuống niệm, thanh âm tại yên tĩnh trong đại sảnh tiếng vọng. Cổ Hy Tịch hình học nhà A Ba Lạc Nio Tư tổng kết đường cổ niệm lý luận, 1800 năm sau, Đức Quốc nhà thiên văn học khai phổ lập đem nó ứng dụng tại hành tinh quỹ đạo lý luận. Già La Hoa công nguyên 1831 năm sáng lập bảy luận, ngay lúc đó giới học thuật không người lý giải tư tưởng của hắn, cứ thế luận văn không chiếm được phát biểu, khiến cho Già La Hoa niên vẹn vẹn 21 tuổi liền tráng niên mất sớm, tại sau khi hắn chết hơn 100 năm, bảy luận thu hoạch được cụ thể ứng dụng. Khải Lai công nguyên 1855 năm tả hữu sáng lập ma trận lý luận, tại hơn 60 năm sau ứng dụng tại cơ học lượng tử. Nhà toán học J.H. Lai Mô Bá Thoát, Gus, Lê Mạ, La Ba Thiết Phu Tư Cơ bọn người đưa ra cũng phát triển không phải hình học châu Âu, bọn hắn cả đời đều tại thăm dò không phải hình học châu Âu thực tế ứng dụng, nhưng đều thường tiếp mà kết thúc. Không phải hình học châu Âu sinh ra 170 năm sau, loại này tại lúc đó hoàn toàn không có tác dụng rộng thụ trào phúng lý luận, cùng do chi phát triển mà đến kẹn sổ phân tích lý luận, trở thành tiền hữu sơ phương trình khối lượng năng lượng hạch tâm cơ sở. Hà Tịch độc lập đưa ra cũng về công nguyên 2008 năm hoàn thành hơi liên tục lý luận, 21,000 năm sau, một thành này quả cuối cùng đưa đến đại thống nhất trận lý luận phương trình sinh ra. Ở sau đó dài đến 10 phút đồng hồ thời gian bên trong toàn bộ đại sảnh không có một tia thanh âm. Liên bang trầm mặc, vì những này thương tâm danh tự, vì những này thương tâm danh tự phía sau, cái kia trăm ngàn năm tịch mịch thời gian. Theo thể kế hướng về trầm mặc hội trường túi đầu gửi tới lời cảm ơn đằng sau, nguyên bản yên lặng hội trường vang lên kéo dài không thôi vỗ tay. Hội nghị kết thúc, liên bang tổng bộ trong đại lâu cử hành một trận thịnh đại chúc mừng tiệc tối. Qua ba lần rượu, tề kế rời đi đến tính, lẻ loi một mình đi tới sân thượng, hắn đem chính mình tựa ở sân thượng trên lan can, lặng lặng cảm thụ được gió đêm cùng ánh chiều tà. Tề kế, nhiều người như vậy đều là đang tìm tung ảnh của ngươi, ngươi cứ như vậy một người trốn ở trên sân thượng. Tề kế nghe được người đến thanh âm chỉ là khẽ cười một tiếng, cố gắng dùng ánh mắt đi bắt lấy sắp biến mất trời chiều. Triệu đồng chí, ngươi nói bọn hắn tìm ta làm gì? Ta chỉ là một cái bình thường học giả, một cái dẫm tại vô số cái cự nhân trên vai người luôn thôi. Triệu Trường An yên lặng đi đến bên cạnh hắn, cùng Tề kế cùng nhau nhìn xem cái kia một vòng tà dương tiêu tán. Ở chân trời cuối cùng một vòng hào quang biến mất đằng sau, Triệu Trường An đưa ra chính mình vấn đề. Tề kế, đối với ngươi tới nói, văn minh phát triển trọng yếu nhất chính là cái gì? Tề kế văn luôn, nhìn chăm chú sắp biến mất trời chiều, sau đó lại cực kỳ nói nghiêm túc, văn minh trọng yếu nhất là truyền thừa, cái này giống như là một trận vô cùng vô tận tiếp sức thi đấu, ta đã từ rất nhiều tay sai bên trong, nhận lấy giải ra đại nhất thống lý luận cái này vậy truyền tay. Hiện tại, đại nhất thống thăm dò kết thúc, nhưng liên bang bước chân tiến tới chưa bao giờ đình chỉ, từ lý luận đến thực tế ứng dụng có dài dằng dặc khoảng cách, ta sẽ vì thế dâng lên cuộc đời của ta. Sử thi thống nhất phương trình thiên linh cảm bắt nguồn từ Hà Hoành Vĩ sở hữu tiểu thuyết khoa huyễn thương tâm giả chương 714, sử thi quần tinh tiên nhân loại tròm sao long lánh lúc. Chương 714, sử thi quần tinh tiên nhân loại tròm sao long lánh lúc. Từ thái cổ trụ cái thứ nhất nguyên thủy tế bào chính thức tuyên cáo sinh mệnh xuất hiện, đến thời kỳ đồ đá hòn đá chạm vào nhau bắn ra văn minh hỏa hoa, lại đến từ phong kiến vương triều quân chủ chuyên chế bị đầu nhập vào máy hơi nước nóng dực khí lãng bên trong. Triệu Trường An là đây hết thể người đứng xem, lại là đây hết thể người chứng kiến. Hắn từng tận mắt nhìn thấy cái thứ nhất vượn người ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trời sao mênh mông ngông ngẩn, đã từng thân lâm kỳ cảnh cảm thụ năng lượng hạt nhân thời đại một tiếng kia trùng thiên tiếng vang, nhân loại mỗi một lần tiến bộ cùng bay vọt phía sau, đều lưu lại dấu chân của hắn. Hắn hoặc nhiều hoặc ít tham dự vào những thời đại này diễn tiến trong thủy triều, nhưng hắn cũng minh bạch, vô luận chính mình phải chăng tận lực dẫn đạo, lịch sử tiểu gì cũng sẽ kéo dài, văn minh tiểu gì cũng sẽ phát triển. Từ cái thứ nhất viên hầu cao cao căng lên cốt động không có rơi xuống, nó biến thành không trùng quỹ đạo vệ tinh, 30,000 năm thời gian thoáng qua tức thì, Triệu Trường An duy nhất dấu vết lưu lại chính là cùng vô số nhân loại tiên phong đối thoại. Thoại nhân thị dùng hai cây phổ thông đầu gỗ chui ra văn minh đóa thứ nhất hỏa tình, hắn tự nhiên trong tay giành lấy hỏa diễm cùng hy vọng quyền hành, đem biểu tượng hủy diệt dã thú mặc lên thuần phục công xiềng, để dã thú này từ đây ở trong đống lửa vũ động là bộ tộc xua tan đêm tối cùng sợ hãi. Hắn tự đốt trong hỏa diễm lấy ra cao lại bó đuốc, đem cái này lửa cực nóng giao cho Triệu Trường An, thoại nhân thị trong mắt tỏa ra không ngừng bốc lên lấy hỏa diễm. Triệu, đây là lửa. Lửa cực nóng. Hỏa diễm cho chúng ta xua tán đi dã thú cùng sợ hãi, lý trí cùng hy vọng tự đốt đằng sau trong cho tàn bị đào ra. Có được hỏa diễm, chúng ta chiếu sáng tương lai cùng văn minh, lửa nhất định cho chúng ta sử dụng. Thương Hiệt dùng ánh mắt của mình đi quy nạp, bắt lấy vạn sự vạn vật đặc hữu đặc điểm, dùng thô giáp thạch đao không ngừng tại trên vách đá khắc họa lấy đơn giản bút họa. Những bút họa này sắp xếp thành từng cái đặc biệt chữ tượng hình, đem các tộc nhân cái kia nguyên bản hỗn loạn vô tự biểu đạt lấy loại này có thứ tự hình thức trải vớt thành văn minh mầm trùng. Triệu, văn minh tiến bộ cần truyền thừa, chúng ta cần một loại nào đó hình thể đến ghi chép chúng ta thành quả. Chúng ta đối với vạn sự vạn vật biểu đạt không nên quy về hỗn loạn cùng vô tự, văn tự sẽ thành chúng ta truyền thừa vật phẩm, đem chúng ta hết thảy đều vĩnh viễn truyền xuống tiếp. Văn tự là văn minh thiết yếu, cũng là trí tuệ gợi mở, dường dàng mà hiệu suất thấp kém giao lưu sẽ từ này mẫn diệt, văn tự ghi chép bảo đảm trí tuệ cùng kinh nghiệm ngọn lửa vĩnh viễn không dập tắt. Sáng sớm địa trung hải gió biển thổi tiến nhã điện trong thành, mặc một mạc ăn mặc, bọc lấy chính mình miệng mũi hy ba khắp lập để, cùng Triệu Trường An cùng một chỗ đứng tại một đống lửa bên cạnh. Hắn nhìn xem trong tay chính thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực bó đuốc, nói ra, vì ta cầu nguyện đi, Thái Dương thần hy hòa sứ giả đại nhân. Hôm nay, ta đem hướng ngươi cùng mặt khác thần linh chứng minh, y thuật là so niệm chú thi pháp hữu hiệu hơn phương thức trị liệu. Ta đem dùng hỏa diễm, xua tan cái này bao phủ nhã điện thành đáng sợ ôn dịch, đem dùng hỏa diễm, bài trừ rơi bọn hắn cổ xưa tư tưởng. Nói đi, khi ba khắc lạp để hướng về Triệu Trường An chậm rãi cúi đầu, sau đó nắm tay tuyên thệ, y đi thần ạ bổ lộ cùng Thái Dương thần hy hòa sứ giả làm chứng, bị nhân kính cận tuyên thệ. Ta nguyện dốc hết có khả năng, vô luận về phần nơi nào, gặp nam hoặc nữ, quý nhân cùng nô tỳ, tận thi cứu viện. Ta chi duy nhất mục đích, tuân thủ là người bệnh như hạnh phúc chi tín điều. Cũng kiểm tra việc giữ nội quy hết thể sa đọa cùng hại người hành vi. Ta nguyện dùng cái này thuần khiết cùng thần thánh chi tinh thần trung thân chấp hành ta chức vụ, như tuân thể này, ta chi sinh mệnh cùng y thuật đều là đến vô thượng quang minh, như tuân thể này, thiên địa quỷ thần trung tức chi. nương theo lấy vô số đống lửa tại nhã điện trong thành thiêu đốt, y học quang mang xua tán đi hắc ám cùng ốm đau, thay thế các vu sư niệm chú cầu nguyện, y học cao ốc tại giờ khắc này đặt vững căn cơ. Gia Lợi Lược đứng lặng so với tắt tháp nghiêng phía trên, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, và hôm nay, hắn đem chính thức hướng về những cái kia bị đóng đinh quyền uy phát ra thuộc về mình hò hét. Một tiếng còi vang, hắn đồng thời buông lỏng ra trong tay mình hai cái chất lượng khác nhau thiết cầu. Triệu, bạn chí thân của ta, vì ta cầu nguyện đi, vì ta chỗ kiên trì cũng lựa chọn thực tiễn hết thể chỗ chúc phúc đi. Ngươi nhìn những cái kia đứng tại dưới tháp người, bọn hắn nhất định là dung tục giả, đầu óc của bọn hắn đã bị những cái kia cổ đại hiền giả chô gắt gao trói buộc lại. Nhưng là, Triệu, hôm nay ta chính là một cái bác sĩ, một cái thay bọn hắn bài trừ rơi đối với cổ đại tiên hiền mù quáng tôn sùng bệnh chứng bác sĩ. Chỉ có thực tiễn mới có thể giới định vật lý học chân lý. Gia Lợi Lược chô ném dưới hai cái kia thiết cầu theo tiếng nói của hắn cùng nhau rơi xuống đất, tại giờ khắc này, vật lý học cao ốc thêm vào một khối vĩnh viễn không dao động nền tảng. Newton tính toán dưới tầng cây, có chút buồn ngủ quyện hắn vừa định chợp mắt nghỉ ngơi, lại cảm thấy đỉnh đầu đánh ngất truyền đến đau nhức kịch liệt, một cái diễm hồng sắc quả táo lăn xuống đến trước mặt hắn trên bãi cỏ. Tư duy của hắn ngọn lửa bỗng nhiên dâng lên, không có chút nào nơi phát ra vấn đề kỳ quái từ trong đầu của hắn chiếu rọi đi ra. Vì cái gì cái này quả táo lại rơi xuống mặt đất? Một quả táo nếu như nện vào người bình thường trên đầu, cái kia thu hoạch chính là vài câu lời oán giận, nhưng nện vào Newton trên đầu một khắc này, thế giới một tầng khăn che mặt bí ẩn liền bị để lộ ở trước mặt người đời. Từ giờ phút này bắt đầu, tên là lực hút đại lượng không đổi bị chính thức dẫn vào vật lý học hệ thống. Nhớ lại lúc này Newton thì là mang theo hồi ức cùng Triệu Trường An nói tới cảnh tượng lúc đó. Triệu, ngươi không cần đối với ta quá nhiều tôn sùng, tại lịch sử loài người dài rằng giặc tiêu chuẩn bên trong, ta cũng bất quá là một cái đứng tại cự nhân trên bờ vai người lùn thôi. Lưu Tuấn Trạch nhẹ nhàng lao đi trên mặt vết bẩn, vui mừng nhìn trước mắt cái kia do sắt thép tạo thành cự vật, hơi nước xe lửa. Hắn dẫn đầu leo lên xe lửa thân xe, sau đó hướng về đứng trên mặt đất Triệu Trường An đưa tay ra. Triệu, mau lên đây nhìn xem, ta dám cam đoan máy này đại gia hỏa sẽ dẫn dắt một cái thời đại hoàn toàn mới. Nương theo lấy lòng lò bên trong liệt hỏa dần dần đem nước thôi hóa thành nóng dực khí lãng, máy hơi nước phát ra độc thuộc về mình gào thét. Lưu Tuấn Trạch lần thứ nhất kéo vang lên xe lửa còi hơi, cũng kéo vang lên công nghiệp hóa cái lệnh, hơi nước sóng bạc cuồn cuộn mà đến, thúc giục văn minh nhân loại lần thứ nhất chạy bắn gọn. Triệu, ngươi nghe a, nghe một chút cái này hơi nước tiếng gầm gừ, đây chính là cách mạng công nghiệp thanh âm. Cách mạng công nghiệp, cỡ nào mỹ diệu từ ngữ, một cái văn minh nếu muốn phát triển, vậy hắn trước phải phát triển tự thân công nghiệp. Pháp Lạp Đệ hưng phấn đem Triệu Trường An kéo đến chính mình trong phòng thí nghiệm, đem Triệu Trường An tay khoác lên một cái ngoại tiếp tay hãm phía trên, mặc dù hắn mặt bởi vì kích động mà sung huyết đỏ lên, nhưng hắn vẫn run rẩy giới thiệu chính mình suốt đời thành quả. "Triệu, thử một chút đi, điện và từ cũng không phải là không liên hệ chút nào, bọn hắn vốn là thượng đế sinh đôi con, là một thể song sinh tinh linh. Ta khám phá bọn hắn ngụy trang, thiên địa rốt cuộc không ngăn cản nổi cước bộ của chúng ta." Khi Triệu Trường An kéo xuống tay hãm, kết nối dòng điện một khắc này. Khi Triệu Trường An kéo xuống trong tay tay hãm một khắc này, khổng lồ dòng điện trực tiếp xuyên qua cuộn dây, cảm ứng điện từ tại nho nhỏ cuộn dây bên trong sinh ra từ lực, khu động trục quay xoay tròn. Điện ký khoa học kỹ thuật từ đó chính thức sinh ra, cái này cũng tiêu chí lấy một gốc to lớn khoa học kỹ thuật cây căn cơ đã nền vững chắc, điện đem làm khoa học kỹ thuật huyết dịch không ngừng tuần hoàn. Trên tối, nhìn phía dưới trong đại sảnh ăn uống linh đình nhân sĩ thượng lưu, Đặt Nhị Văn Nhu Mai, nhìn về phía ngồi ở phía đối diện người trẻ tuổi. Đừng nhìn những cái kia tông giáo nhân sĩ bây giờ tại nơi này chậm rãi mà nói, ăn nói khôi hài, ta dám đánh cược, Triệu, bọn hắn trở về liền sẽ đem vật chủng khởi nguyên liệt vào sách cấm. Nói, hắn cầm lấy trên bàn da châu làm phong sách vở, tùy ý lật ra, trang sách như ngừng lại một tấm đồ bên trên. Đó là Đạt Nhĩ Văn căn cứ từ mình nghiên cứu, vẽ ra nhân loại tiến hóa hình, ngoài cùng bên trái nhất là một cái viên hầu, càng phía bên phải, càng giống như là lúc đầu nhân loại. Từ vượn người tối cổ cho tới bây giờ nhân loại, chúng ta là từng bước một từ giới tự nhiên tàn khốc không sống ngống chết bên trong, may mắn còn sống sót. Triệu, ngươi phải biết, viên hầu làm tổ tiên của chúng ta, đó cũng không phải cái gì xỉ nhục, mà là chúng ta lúc đến đường. Môn Thiệp Liệt Phu lại một lần hướng Triệu Trường An trình bày lên ý nghĩ của mình. Cái kia để hắn cảm thấy nghi hoặc cũng không hiểu ý nghĩ. Triệu, như lời ngươi nói, thiên địa vạn vật đều phải có chính mình trình tự, nguyên tố hóa học cũng làm như vậy. Nhưng mà này liên quan lại so trong biển ngân châm càng thêm khó tìm. Đang lúc hắn buồn rầu lúc, một trận giấc mơ kỳ quái đem hắn suy nghĩ kéo vào băng lãnh nước biển. Hắn thấy được một đầu khổng lồ cự xà, trong thần thoại tạo vật lấy miệng bám đuôi, vòng vòng tương sinh. Môn Tiệp Liệt Phu nhìn chăm chú trước mắt cự vật, trong não ẩn ẩn có một vệt ánh sáng hiện lên. Hắn đột nhiên minh bạch. Ngộng cảnh tiêu tán đằng sau, hắn không ngừng nhớ lại trong ngộng rắn ngậm đuôi, viết xuống dương ra ngày tích địa bảng biểu. Nguyên tố cùng nguyên tử lượng quan hệ, nguyên tố chất lượng vấn đề, hóa học lĩnh vực cánh cửa như vậy mở ra. Một gian trong kho hàng, Đồ Linh nhìn xem trước mặt do bánh răng, dây điện, motor điện cùng điện tử cấp 2 quản tạo thành, ngay tại không ngừng vận hành to lớn máy móc, chậm rãi mở miệng nói, "Triệu, ngươi biết tiền tuyến bởi vì tình báo sai lầm, muốn chết bao nhiêu người à?" Hắn nhìn về phía một bên người trẻ tuổi, duỗi ra ba cái đầu ngón tay, nói ra, "Ba cái, mỗi giây liền sẽ bởi vì tình báo sai lầm tử vong ba cái, liền chúng ta lời mới vừa nói một giây này, đã chết ba cái. Mà chúng ta muốn làm chính là phá giải cái kia đáng chết mật mã." Đương theo lấy cùng cụt một tiếng, to lớn máy móc đình chỉ vận chuyển, một bên người rất nhanh vồ xuống biểu hiện ra tình báo, sau đó một thức hai phần, một phần đưa đi sắt vách ngành tình báo, một phần giao cho Đồ Linh trên tay. Hôm nay, Phù Tăng đem bởi vì chính mình dự báo thời tiết, chôn vùi cả tràng chiến dịch. Nói xong, hắn vừa cười nói, nhân loại sự phát triển của tương lai tất nhiên là càng khoa học kỹ thuật hóa Triệu, ta tin tưởng vững chắc ta thiết kế ra được máy này, máy tính lại thúc đẩy nhân loại sự phát triển của tương lai. ta tin tưởng máy tính sẽ mang lại cho ta đây hết thảy vấn đề đáp án. Này, Triệu, chúng ta dám cam đoan chúng ta làm phi hành khí lần này tuyệt đối có thể bay lên trời. Cùng chúng ta cùng đi thử một chút đi. Đối mặt Lai Đặc Minh đệ mời, Triệu Trường An vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây khoát khoát tay biểu thị cự tuyệt, như hắn nói tới, bầu trời lưu cho người dũng cảm đi thể nghiệm liền tốt. Hai minh đệ phi hành khí dọc theo đường băng từ từ trượt, sau đó run rẩy rời đi mặt đất, hướng về màu xanh thẳm bầu trời thẳng đến mà đi. Triệu Trường An nhìn một màn trước mắt, chỉ là vui mừng mỉm cười. Hắn biết, từ khi nhân loại lần thứ nhất ngắm nhìn bầu trời lên, bọn hắn liền nhất định bay lượn tại trên trời cao. Triệu, ngươi nhìn, chúng ta làm được. Nhân loại không có cánh, lại là bay lượn nhanh nhất chim. Qua Đạt Đức cùng Triệu Trường An lặng lặng đứng lặng tại hỏa tiễn phát xạ căn cứ bên ngoài, đây là trong lịch sử lần đầu hỏa tiễn phát xạ. Châm lửa đếm ngược kết thúc sát na, từ hỏa tiễn phần đuôi phun ra hỏa diễm phá vỡ bầu trời đêm, hai người lặng lặng nhìn chăm chú lên hỏa tiễn dần dần biến thành trong bầu trời đêm một điểm. Qua Đạt Đức ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có từ trên cái điểm kia rời đi, hắn tựa hồ là đang thấp giọng tự nói, lại tựa hồ là đang cùng Triệu Trường An đối thoại. Ta liền biết, ta hỏa tiễn động cơ nhất định sẽ thành công. Triệu, địa cầu là nhân loại cái nôi, nhưng nhân loại sẽ không một mực dừng lại trong trứng nước. Xem đi, hỏa tiễn động cơ đuôi lửa sẽ thiêu đốt hết tất cả mê tín cùng vô tri, đem quang minh đấy con đường phía trước triệt để chiếu sáng. Tề Kế nhìn xem trong tay tượng trưng cho liên bang giới khoa học vinh dự cao nhất liên bang khoa học kỹ thuật huân chương trong lòng thật lâu không có khả năng lắng lại. Huân chương tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lóng lánh hồng kim sắc hào quang, quang huy này phản xạ đến trước mặt hắn 30 khối trên phiến đá, chiếu sáng phía trước nhất trên phiến đá vi liên tục nguyên bản cùng hà tịch vài cái chữ to. Tề Kế nhìn về phía một bên Triệu Trường An, trầm mặc thật lâu, nói ra: Triệu tiên sinh, ta muốn, ngài hẳn là cùng Hà Tịch có thiên ti vạn lũ liên hệ, thậm chí ngài khả năng thấy tận mắt Hà Tịch đi. Triệu Trường An nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc nhíu mày, sau đó mỉm cười hỏi: Cớ gì nói ra lời ấy? Tề Kế cười mang Triệu Trường An đi đến cuối cùng một khối phiến đá trước, ngồi xuống sau, chỉ vào phiến đá tận cùng dưới đáy một hàng chữ nhỏ, nói ra: Triệu tiên sinh thần cơ diệu toán, chỉ sợ cũng không nghĩ tới Hà Tịch sẽ có một màn này đi. Triệu Trường An nhìn về phía phiến đá dưới đáy, chỉ gặp nơi đó khắc lấy một nhóm phi thường nhỏ chữ, đặc biệt tỏ ý cảm ơn Triệu tiên sinh. Triệu Trường An cười cười, không nói thêm gì nữa. Tề Kế đương nhiên đọc hiểu Triệu Trường An ngầm thừa nhận, cũng ăn ý không có chuẩn hỏi tiếp. Văn minh quan trọng nhất là truyền thừa, ta đã từ rất nhiều tay sai bên trong nhận lấy khoa học thăm dò bó đuốc, cũng là thời điểm đem lửa này bó đuốc giao cho người đến sau. Nói xong, Tề Kế nhìn về phía bên cạnh Triệu Trường An, nói ra: Triệu tiên sinh như thế đại phí chu trường, chỉ sợ tuyệt không chỉ là tới làm người đứng xem. Vài vạn năm thời gian tìm kiếm, ngài đáp án, nghĩ đến so đại thống nhất trận lý luận càng khó tìm hơn tìm. Triệu tiên sinh, mặc dù ta không biết ngài đang tìm kiếm cái gì, nhưng nếu là về sau gặp lại mê mang cùng khó khăn, không ngại ngẫm lại Hà Tịch, ngẫm lại ta, ngẫm lại liên bang, ngẫm lại cái này, chúng ta một mực truyền thừa bó đuốc, dạo chơi thời gian kinh lịch không khỏi quá mức vất vả, chúc ngài sớm ngày tìm tới đáp án. Triệu Trường An nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vui mừng cười một tiếng: Các ngươi chính là ta muốn tìm đáp án. Triệu Trường An trở về chỗ mỗi một lần gặp nhau, mỗi một lần bay lên, còn có mỗi một cái tiên phong lưu lại ngữ, lịch sử hất bụi biến thành từng tòa núi lớn, trong lòng của hắn rơi xuống, đánh ra rung động lòng người trung khánh chi âm. Nhân loại từng không gì sánh được gầy yếu, bọn hắn không có răng nhọn móng sắc, cũng không có nặng nghề lân giáp, thậm chí ngay cả một cái lạc đàn hổ răng kiếm cũng có thể giết chết bọn hắn. Thẳng đến một ngày nào đó, nhỏ yếu người vượn đốt lên hỏa diễm. Bất quá là ngắn ngủi vài năm, tất cả những động vật ngạc nhiên phát hiện, nhân loại dẫm lên không có nhiệt độ cơ thể cự thú sắt thép xuất hiện ở lãnh địa của bọn hắn, từ cự hình rái cá, sợ chim lại đến túi lớn chuột. Từ tiên sử cự vật cho tới bây giờ tại bê tông trong rừng rậm run lẩy bẩy nhóm sinh vật. Nhân loại lấy một loại gần như ngạo mạn phương thức chinh phục toàn bộ địa cầu. Nhân loại không có khổng lồ tứ chi, hoặc móng đuôi sắc bén, nhưng bọn hắn kỳ thật chỉ cần một loại lực lượng, trí tuệ. Có trí tuệ cùng truyền thừa, sắt thép chính là tứ chi của bọn hắn, hỏa diễm chính là trái tim của bọn hắn. Văn minh nhân loại so thần minh sớm hơn sừng sững tại trên đại địa. Chương 715, ta chi quyền năng, tên là Tân Hỏa. Chương 715, ta chi quyền năng, tên là Tân Hỏa. Lao nhanh không thôi dòng sông thời gian, không giờ khắc nào không tại cuốn lên mãnh liệt bọt nước, những bọt nước này phiêu tán rơi rụng hướng không trung, biến hóa thành đủ loại hình tượng cùng đoạn ngắn. Khi thì là tích cực khai thác nhân loại tiên phong, mở ra mới tinh thăm dò con đường. Khi thì là dũng cảm thăm dò khoa học thái đầu, nghiên cứu ra hoàn toàn mới học thuật hệ thống. Lại là một đóa bọt nước bị cuốn lên, những bọt nước này chậm rãi hội tụ, ngưng tụ ra Triệu Trường An thân ảnh. Lúc này, vừa mới xem xong liên bang 30.0005 lịch sử Triệu Trường An, trong lòng thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Ung dung 30.0005, sáng chói mà khuấy động, từng màn hòa lẫn, hợp tấu ra hùng vĩ mà tráng lệ sử thi. Mà chứng kiến liên bang 30.0005 phát triển, hỏi khắp cả vô số người, Triệu Trường An cũng đã nhận được vô số đáp án, cũng đem những đáp án này tổng kết thành hai cái từ ngữ, hỏa diễm cùng truyền thừa. Nghĩ đến hai cái này từ ngữ, Triệu Trường An trong lòng có chỗ minh ngộ. Hỏa diễm là văn minh đản sinh căn cơ, là trí tuệ khởi nguyên. Truyền thừa là văn minh phát triển động lực, là trí tuệ chất dinh dưỡng. Trung quanh bao la vũ trụ đống nhiên xuất hiện vật mèo, Triệu Trường An cả người tựa hồ giống như là muốn thăng nhập cao duy thế giới bình thường, cả người trở nên phiêu phiêu nhiên. Hắn nhắm mắt cẩn thận cảm thụ được loại biến hóa này, lập tức hít sâu một hơi, mở hai mắt ra, hai con ngươi màu vàng nóng cơ trí mà kiên định, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm: Trưởng quản trí tuệ cùng hỏa diễm, tập văn minh chi vĩ lực vào một thân. Ta chi quyền năng, tên là Tân Hỏa. Đông thổ, Côn Lôn tổng bộ. Trong phòng thí nghiệm, vọng thư giống thường ngày bình thường đang kiểm tra lấy Triệu Trường An thân thể các hạng số liệu. Mặc dù 30 năm qua, nàng mỗi ngày đều đang nhìn phần này trừ ngày đang biến hóa bên ngoài, còn lại đều ở bình thường quát trị bên trong giám sát số liệu, nhưng nàng hay là cẩn thận thẩm duyệt lấy hôm nay kiểm tra sức khỏe báo cáo. Kiểm tra hoàn chỉnh phần kiểm tra sức khỏe báo cáo, Vọng Tư thở dài, nhìn về phía trong phòng thí nghiệm khoang giả lập, nhỉ nó nói, tính toán thời gian, hạm trưởng cũng nên tỉnh lại. Ngay tại nàng tư duy phát tán thời khắc, trung ương khoang giả lập đột nhiên phát ra quang mang chói mắt, kinh khủng sóng linh khí cũng theo quang mang sáng lên, tiết ra. Vọng Tư kinh ngạc không thôi, lập tức ưa thích trong lòng, có thể bộc phát ra kịch liệt như vậy năng lượng ba động, chắc là hạm trưởng cảm ngộ thành công. Trong phòng thí nghiệm quang mang càng phát ra chói mắt, bao phủ toàn bộ phòng thí nghiệm sóng linh khí cũng càng phát ra kịch liệt, trưng bày tại gian phòng một bên đạo trùng, cũng tại kịch này liền sóng linh khí bên dưới, bắt đầu run không ngừng, tản mát ra sáng chói kim quang. Nương theo lấy bành một tiếng, đạo quả đụng nát pha lê, từ tủ trưng bày bên trong bay ra, bay đến khoang giả lập trên không. Một cái tỏa ra ánh sáng lung linh quang cầu khổng lồ, trực tiếp xuyên qua khoang giả lập, từ đó rọi ra một đạo dòng năng lượng, kết nối tại trên đạo quả. Chỉ một thoáng, năng lượng ba động trở nên càng khủng bố hơn, chướng mắt chùm sáng cùng đạo quả cứ như vậy bắt đầu cập mình. Cùng lúc đó, thiên địa tựa hồ cảm ứng được nơi đây kịch liệt năng lượng ba động, vô số kiếp vân hội tụ ở không trung, phóng xuất ra uy áp kinh khủng. Theo kiếp vân xuất hiện ở trên không, trong phòng thí nghiệm, đang cùng đạo chủng cộng mình chói mắt chùm sáng hình như có nhận thấy, xuất hiện một trận trì trệ, lập tức bay ra càng nhiều năng lượng, đem đạo quả tầng tầng bao khỏa, thu nạp vào trong quang cầu. Sau đó, quang cầu nhất phi trùng thiên, xuyên qua phòng thí nghiệm tầng tầng cách trở, phi thăng đến Côn Lôn không trung. Nhảy lên chí cao không, chùm sáng liền hóa thành ngàn vạn điểm sáng, lập tức một lần nữa ngưng tụ, hóa thành Triệu Trường An bộ dáng. Lúc này Triệu Trường An quanh thân linh quang vần quanh, vô cùng uy nghiêm, hắn cứ như vậy đứng ở giữa thiên địa, phản phất hắn chính là có thể làm cho thiên địa vạn vật đều là thần phục với dưới chân duy nhất tồn tại. Hắn đánh giá một phen trong vòm trời quần quật lấy màu bạch kim tấm lụa kiếp vân, hai con mắt màu vàng nóng trung cổ giếng không gợn sóng, nhưng hành động như vậy tựa như là chọc giận trong bầu trời kiếp vân. Kinh lôi chợt vang, mang theo vô tận khí tức hủy diệt màu vàng lôi kiếp, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực chỉ phía dưới Triệu Trường An. Đối mặt cái này khí thế hung hung màu vàng lôi long, Triệu Trường An cũng không lùi bước, mà là thôi động thể nội chất chứa đã lâu quần quật linh khí, cùng lôi kiếp triển khai kịch liệt đối kháng. Linh khí lưu chuyển ở giữa, Triệu Trường An trước người nổi lên một cái vóc người khôi ngô nguyên thủy nhân loại, cầm trong tay một thanh trường mâu, đó là nhân loại nguyên thủy nhất công cụ chiến đấu, đơn giản lại tràn ngập lực lượng. Hắn nhìn chằm chằm rơi xuống lôi kiếp, phản phất là đang tìm kiếm con mồi nhược điểm bình thường, lập tức hắn dùng sức ném một cái, trường mâu vạch phá bầu trời, cùng lôi kiếp đột nhiên va chạm. Giữa thiên địa lập tức bộc phát ra một trận hào quang sáng chói, quang mang tan hết, lôi kiếp cùng người nguyên thủy kia loại hư ảnh sớm đã biến mất, mà Triệu Trường An trên người ăn mặc cũng chỉ là có chút nhăn nheo. Sau đó mấy đạo lôi kiếp, Triệu Trường An lập đi lặp lại gọi ra cái kia nắm mâu nguyên thủy nhân loại hư ảnh, không ngừng cùng lôi kiếp đụng nhau, chết yêu. Lại là một đạo lôi kiếp tiêu tán, Triệu Trường An cảm giác có chút lực bất tòng tâm, thế là trong khi là tay, quần quận linh khí quần quận mà đến, tại hắn thúc đẩy phía dưới, tại trước người hóa thành một chi người khoác trọng giáp, thao mâu chấp duệ trọng giáp thiết kỵ. Lôi kiếp tựa hồ cũng bị Triệu Trường An động tác chọc giận, nương theo lấy đinh thái nhức góc lôi mình, một đạo so trước đó lôi kiếp càng thêm tráng kiện lôi đỉnh màu vàng, lôi cuốn lấy thế như vạn tấn hướng phía dưới lao xuống, mục tiêu trực chỉ thiết kỵ đằng sau Triệu Trường An. Giết! Theo chủ tướng ra lệnh, trọng giáp thiết kỵ tựa như chiến thần giáng lâm, lấy không thể ngăn cản chi thế, hướng trên trời cao lôi kiếp khởi xướng công kích, gót sắt đạp nát trời cao, mỗi một bước đều bước ra lịch sử nặng nề cảm giác. Tiếng hò giết cùng lôi minh chi thanh lập đi lặp lại quanh quẩn ở giữa thiên địa, bên hai không dứt, nương theo lấy một đạo lôi kiếp đụng nát cả chi quân đội, thế đi không giảm hướng Triệu Trường An rơi đi. Lôi đỉnh nổ vang, khói bụi tan đi, Triệu Trường An bị sinh sinh đánh lui vài trăm mét, trên lồng ngực cũng bị nổ vang lôi đỉnh đánh ra sâu đủ thấy xương vết thương. Nhìn xem bộ ngực mình thương thế, Triệu Trường An trầm mặt một lát, lập tức nhìn về phía trong bầu trời ngay tại xúc thế lôi kiếp, trong đôi mắt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó, hắn lồng ngực cổ động, phương viên vạn dặm vàng bạc linh khí đều bị dẫn động, với hắn trước người hội tụ. Sau một khắc, động cơ oanh minh, xe tăng tụ quần tạo thành dòng lũ sắt thép hướng về lôi kiếp nghiền ép mà đi. Màu vàng lôi long lần nữa rơi xuống, dòng lũ sắt thép cũng làm ra phản kích, hỏa lực oanh minh ở giữa, lôi kiếp không ngừng bị làm hao mòn, mà Triệu Trường An đối với linh khí hóa thành dòng lũ sắt thép tiếp tế tốc độ cũng bắt đầu không đổi kịp tiêu hao tốc độ. Theo cuối cùng một cỗ xe tăng hư ảnh bị phá hủy, Triệu Trường An đưa tay thôi động linh khí ngăn tại trước người mình, chỉ là linh khí này hóa thành lồng phòng ngự, lại như tờ giấy bánh quế, dễ như trở bàn tay liền bị lôi kiếp đâm rách, nặng nề mà rơi vào Triệu Trường An trên thân. Lại một đạo sâu đủ thấy xương thương thế xuất hiện ở trên người hắn, nhưng hắn lúc này nhìn như không thấy, mà là lần nữa lật tay. Triệu Trường An sau lưng không gian đột nhiên ảm đạm, hóa thành vũ trụ tinh không sáng chói cùng thâm đen, mà tại cái này mênh mông thâm đen bên trong, một chi vắt ngang ở trong trời cao tinh tế hạm đội. Cho dù là tại trong Côn Lôn quan chiến Vọng Thư, giờ phút này cũng không khỏi đến mở to hai mắt nhìn. Chi tinh tế hạm đội này hư ảnh, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là thời kỳ toàn thịnh liên bang hạm đội thứ nhất, khi hỏa làm kỳ hạm tọa trấn trung ương, 8 chiếc thanh long kho vũ khí hạm bảo vệ bắc phương, vô số huyền vũ thâm không tiêu diệt hạm cùng huyền binh chiến tuần tạo thành trận hình nghiêm chỉnh đội ngũ, thời khắc chờ đợi cùng thiên tiếp giao chiến. Vọng Thư nhắm mắt dò xét một lát, xác nhận lúc này Hy Hòa bản thể chính lơ lửng tại đồ vật thổ chi ở giữa, như vậy đáp án cũng rõ ràng, bao quát trước mắt Hy Hòa ở bên trong, toàn bộ hạm đội thứ nhất đều là Triệu Trường An dùng quyền năng lực lượng sáng tạo kỳ tích. Hạm đội đen như mực họng pháo trực chỉ trên bầu trời lôi kiếp chi vân, theo linh khí vui mừng động tại họng pháo bên trong, uy năng kinh khủng khoảnh khắc bao phủ thiên địa, mà lôi kiếp thì mãnh liệt càng thêm sinh động, phảng phất nổi giận bình thường, phát ra trận trận lôi minh. Rất nhanh, giữa thiên địa vang lên hạm pháo cùng lôi kiếp tiếng oanh minh, khi cả hai giằng co, Triệu Trường An trên thân lại thêm vào một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Mà trên bầu trời kiếp vân cũng lại một lần nữa chuyển động, đây là cuối cùng một đạo lôi kiếp, ẩn chứa năng lượng khó có thể tưởng tượng, chỉ là phát ra uy thế, cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Triệu Trường An sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn lần nữa thôi động quanh thân linh khí, chỉ là lần này, linh khí không còn huyễn hóa thành thiết kỵ có thể là sắt thép hạm đội, mà là hóa thành cao lại nguyên thủy nhất hỏa diễm, tại Triệu Trường An lòng bàn tay thiêu đốt. Cái này rực rỡ ngọn lửa màu vàng, phát tán ra quang mang mười phần nhu hòa, nó chậm rãi thiêu đốt lên, phản phất sau một khắc liền sẽ bị gió thổi tán, có thể nó chỗ phóng thích ra uy năng, lại đủ để đốt hết thế gian hết thảy. Đây không phải phổ thông hỏa diễm, mà là văn minh truyền thừa biểu tượng. Nó đại biểu cho vô số tuế nguyệt đến nay, nhân loại trí tuệ cùng dũng khí kết tinh. Cuối cùng một đạo lôi kiếp ầm vang rơi xuống, Triệu Trường An cơ trong tay cái kia đám rực rỡ kim hỏa diễm, tới chính diện chống đỡ. Hỏa diễm cùng lôi đình đan vào một chỗ, tạo thành một bức khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tráng lệ hình ảnh. Theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn, trong trời cao nồng đậm như mực kiếp vân rốt cục tiêu tán, ánh nắng một lần nữa vẩy hướng thiên địa. Chương 716, Trường Thịnh không suy, mỗi người như lòng. Chương 716, Trường Thịnh không suy, mỗi người như lòng. Cùng ngày bên trên kiếp vân rốt cục tán đi một khắc này, Triệu Trường An rốt cục vượt qua độ kiếp cảnh tầng cuối cùng cách ngăn, từng đóa màu vàng tầng vân, không ngừng tại Triệu Trường An phía trên ngưng tụ cũng hạ xuống mang theo thiên đạo chúc phúc cam lộ. Cái này đến từ thiên đạo ngọc lộ trong một chớp mắt, liền làm chung quanh bị kiếp lôi dư ba xé nát không gian tàn phá hồi phục như lúc ban đầu. Triệu Trường An cái kia bị kiếp lôi xé rách thủng trăm ngàn lỗ thân thể tàn phá, cũng ở tại tầm bổ phía dưới dần dần khôi phục. Màu vàng mưa móc không ngừng bị hắn tàn phá thân thể tham lam hấp thu, mà thương thế của hắn cũng mắt trần có thể thấy khôi phục, tự thân khí thế cũng càng phát ra tăng gọn. Đợi cho xác nhận thân thể của mình đã khôi phục hoàn toàn, Triệu Trường An lật tay gọi ra cao lại không ngừng thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Hắn cẩn thận quan sát đến cái kia ngọn lửa, trong đó phảng phất chảy ra một đầu sán lạn tinh lộ, Triệu Trường An minh bạch, đây cũng là tự thân quyền hành ngưng tụ ra văn minh chi lộ cụ tượng hóa thể hiện. Lặng lặng cảm thụ được ngọn lửa màu vàng nóng này, tại bàn tay của mình bên trong không ngừng bạo liệt ra ấm áp hỏa hoa, Triệu Trường An lại là biết, cái này mặt ngoài người vật vô hại một đám lửa, có thể mang tới chân thực uy lực. Đây chính là trôi có thể lực lượng sao? Quả thật là không gì sánh được lập loè đâu, độ kiếp cảnh uy năng, sát thực mỹ diệu. Sau đó hắn không ngừng hạ xuống tự thân vị trí độ cao, rốt cục lần nữa sừng sững tại Côn Lôn phía trên. Triệu Trường An đột phá kết thúc, nhưng là đột phá mang đến ảnh hưởng, vẫn còn đang kéo dài lên men bên trong. Bởi vì Côn Lôn lần này tạo thành động tinh thật sự là quá lớn, năng lượng ba động quá kịch liệt, đến mức toàn bộ đại lục người tu hành muốn không chú ý đến đều là việc khó. Lại thêm nó đột phá lúc, cái kia phô thiên cái địa kiếp lôi thanh thế, thật sự là quá mức to lớn, bất quá một ngày công phu, Nguyệt Thần sứ giả, Mộ Nguyệt Tiên quân Triệu Trường An đột phá đến độ kiếp cảnh giới tin tức, liền đã truyền khắp toàn bộ đồ vật đất. Tùy theo mà đến chính là vô số người tại Côn Lôn ở dưới chân núi xếp thành hàng dài, hỏi nó nguyên do giả đều là lại thành khẩn biểu thị chỉ là muốn gặp mặt chúc mừng một tiếng, nhưng kỳ thật đều chẳng qua là mang leo lên tâm, muốn định nọt cỏ đầu tường thôi. Lại không luận những cái kia tại ở dưới chân núi đại bài trường long người, giờ phút này Côn Lôn sơn đỉnh trong phòng yến hội, ngay tại cử hành một trận thật lớn thịnh hội. Triệu Trường An chính lấy hiền hòa ánh mắt nhìn đã lâu không gặp Triệu Niệm Thư cùng Tạ Tiểu Khê, từ biệt hơn 30 năm, hai con nhỏ trên thân cái kia càng thêm khí tức mờ ảo, chứng minh tu vi của các nàng lại tinh tiến một chút. Chỉ là hai cái tiểu nha đầu bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh, thực lực quá mạnh, dẫn đến 30 năm ở giữa, hình dạng không có phát sinh bao nhiêu cải biến. Nhìn xem nàng hai, Triệu Trường An cũng không khỏi đến trở nên hoảng hốt, thật giống như chính mình chưa bao giờ thiếu thốn qua cùng người nhà 30 năm này. Triệu công tử, đã lâu không gặp, mọi người chúng ta đều rất nhớ ngươi. Triệu Trường An nghe được thanh âm quen thuộc này, theo bản năng hướng về phòng yến hội cửa ra vào nhìn lại, chỉ gặp Thạch Nhu ôm Lục Thừa Phong hướng mình chậm rãi đi tới. Lục Thừa Phong nhìn thấy Triệu Trường An cũng chắp tay nói, Triệu Minh, đã lâu không gặp. Triệu Trường An cười đáp lên nói, Lục Minh, Thạch Nhu muội tử, đã lâu không gặp. Lục Thừa Phong hai người đến mở ra thế hệ tuổi trẻ ra trận mở màn, Thái Thượng Thánh Địa Tiêu Sương, Thương Vân Thánh Địa Trịnh Giai Vĩ, Hạo Nhiên Thánh Địa Hứa Diệu Tình, các đại thánh địa thánh tử thánh nữ, nhao nhao đuổi tới trong phòng yến hội ngồi xuống. Triệu Minh, từ lần trước từ biệt đã có mấy chục năm chưa từng nghĩ đến lần nữa nghe được Triệu Minh tin tức, lại là Triệu Minh đã bước vào độ kiếp, lớn như thế vượt qua thật sự là thật đáng mừng. Triệu Trường An đối mặt Trịnh Giai Vĩ chúc mừng chỉ là khoát tay áo, nói ra, ai, cùng ta so sánh, biến hóa của các ngươi cũng không nhỏ à, Trịnh Minh, ta xem ngươi khí tức quanh người như vậy ngưng thực, chắc hẳn cũng đã đột phá đến độ kiếp cảnh đi. Trịnh Giai Vĩ nhẹ gật đầu, về nói, ta liền biết, lấy Triệu Minh nhạy cảm giác quan, nhất định là không gạt được ta đột phá chuyện này. Bao quát ta ở bên trong, còn có còn lại mấy vị thánh tử thánh nữ, chúng ta đều tham dự 10 năm trước trận kia do Côn Lôn chủ sự sao sớm kế hoạch, thu được huyền diệu không gì sánh được đạo chủng, lúc này mới lấy đạo chủng làm cơ hội, bước vào độ kiếp cảnh giới. Ngay tại Trịnh Giai Vĩ thoại âm rơi xuống thời điểm, phía sau hắn Hứa Diệu Tình cùng Tiêu Sương các loại thánh truyền đều là nhẹ gật đầu, đồng thời hiện lộ ra tự thân cảnh giới khí tức. Triệu Trường An nhìn chung quanh một tuần, hơi xúc động nói, 30 năm này thật là cho ta chuẩn bị một cái kinh hỉ lớn, nhìn ra được, mọi người chưa bao giờ lười biếng qua. Lập tức lại có chút nghi ngờ chỉ vào những cái kia trống chỗ vị trí, hướng về đám người hỏi thăm, các nhà lão tổ cùng thánh chủ cùng thú tộc các tộc trưởng đi nơi nào? Ta nhớ được vọng thư cũng cho bọn hắn ném đưa thiếp mời nhà. Triệu Trường An tiếng nói vừa mới rơi xuống, phòng yến hội cửa liền bị đẩy ra, lấy Trương Đạo Lăng cầm đầu một đám lao tổ cùng các nhà người chủ sự nối đuôi nhau mà vào. Triệu Tiên Quân, nhiều năm không thấy, ngươi phong thái càng hơn trước kia a. Triệu Trường An nhìn xem mấy lao già này bọn họ, trong đó mấy cái đã đột phá đế cảnh, khí tức so dị vãng càng thêm hùng hậu nội liễm, nhìn hoàn toàn cùng người bình thường không khác. Mặc dù đã từng Triệu Trường An nhìn thấy như là yến hội, Diệp Thiên Nhiên, Thanh Long mấy vị này cũng cảm thấy cùng người thường không khác, nhưng này lúc hắn còn trẻ, nhưng bây giờ hắn đã đi vào độ kiếp cảnh giới, nhìn mấy vị này nhưng vẫn là cảm thấy giống như là phạm thai tục tử, cái này cực kỳ không bình thường. Hiển nhiên, mấy vị này không chỉ có đột phá đế cảnh, mà lại tu vi cực kỳ không tầm thường, bọn hắn muốn là tại độ kiếp cảnh giới hậu tích bạc phát hồi lâu, hiện tại có Côn Lôn đã thông đế lộ, tự nhiên là như cá gặp nước. Không cần phải nói ta, các ngươi mấy vị nhiều năm không thấy, thực lực là tiến thêm một bước dài à, không hưởng công Côn Luân chúng ta mạo hiểm đã thông đế lộ, vậy mà có thể cho đồ vật đất mang đến nhiều như vậy cường đại đế cảnh tồn tại. Đây mới thực sự là đáng giá chúng ta ăn mừng sự tình, thêm ra đế cảnh liền chứng minh chúng ta ngay tại phát triển không ngừng, liền chứng minh chúng ta nội tình lại tăng mạnh không ít. Thời khắc này đồ vật đất chính là người người như rồng, trường thịnh không suy thời đại, thiên đạo cùng nhân thế ở giữa phát triển hỗ trợ lẫn nhau đẩy mạnh, không ngừng thành tựu lấy cái này đến cái khác thiên tài anh danh. Kết thúc giờ phút này cùng đang ngồi đám người hàn huyên, Triệu Trường An đứng dậy tạm thời rời đi chỗ ngồi, chờ hắn trở lại lúc, hắn chính lôi kéo vọng thư tay. Tại nhìn thấy vọng thư một khắc này, ở đây tất cả mọi người đều là đứng dậy hành lễ, cung nên nguyên thần. Vọng thư thấy thế, cũng là mỉm cười, phất tay làm cho tất cả mọi người đều miễn lễ, sau đó cùng Triệu Trường An cùng nhau bưng lên chén rượu trong tay. Triệu Trường An mỉm cười, giơ cao chén rượu trong tay, "Các vị, hôm nay đổ vật đất phát triển một mảnh vui vẻ phồn vinh, chúng ta hết thảy đều tại hướng về tốt hơn ngày mai đi chạy, đây là một cái mỹ hảo thời đại, một cái do chúng ta ở đây tất cả mọi người cùng nhau sáng lập ra thời đại tốt đẹp, ta đề nghị chúng ta ở đây cộng đồng nâng chén, dùng cái này đến kinh cái này khó được quật khởi thời đại." Đám người cùng nhau đứng người lên rời đi chỗ ngồi, tại chén rượu chạm vào nhau phát ra thanh thúy tiếng len ken bên trong hô hào. "Các vị, chung chúc đông tây thổ tương lai, trường thịnh không suy, người người như rồng."